Chương 32, nội điện tâm cơ nữ chương 32, nội điện tâm cơ nữ Lý Phong, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt Tiểu Lệ. Lâm Bình trước khi chết không yên lòng hai người. Lâm A Di, Du Tiểu Lệ bị sợ quá khóc. Gấu đen sắp vỗ chúng Lâm Bình đầu lúc, Lý Phong cấp tốc theo cây trúc bên trên nhảy xuống, bắt lấy chân của nàng kéo về phía sau đi. Bịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến sau, trong rừng đất rung núi chuyển. Vô số lá trúc nhao nhao bay xuống, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu. Lâm Bình hữu kinh vô hiểm tránh đi công kích. Vừa rồi nguy hiểm thật, ta còn tốt Lý Phong thời điểm then chốt đem nàng kéo đi, không phải nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bình chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, đầu óc trống rỗng. Trong óc nàng một mảnh rối loạn, dường như thân ở hỗn độn. Giống gấu đen đập không sau, phát cuồng muốn xuống lại. Mẹ nó, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Ngươi dám đả thương nữ nhân ta, lão tử ta đem ngươi giết đoạn tử tuyệt tôn. Lý Phong liền câu mang đá, một cước đem Lâm Bình đưa bay vài mét. Hắn cái này cường độ sẽ không đả thương tới người. Lâm Bình bay ra vài mét, rơi vào trong rừng trúc sau, Lý Phong đằng không mà lên, hai chân đồng thời chống đỡ tại trái phải hai cây cây trúc bên trên. Răng rác hai cây cây trúc tả hữu nghiêng về sau, hắn giữa không trung bắt tự chân kéo ra, thừa cơ một đao đâm trúng gấu đen ánh mắt. Giống giống gấu đen mắt trái bị đâm xuyên sau, máu tươi chảy đầm địa, điên cuồng thống khổ gào thét, tay gấu liều mạng hướng về phía trước vung lên. Nhưng Lý Phong thân thể lăng không, hai chân trèo chống tại cây trúc bên trên. Gấu đen liên tục vung mười mấy trường, đều không có đánh trúng hắn. Súc sinh kia thống khổ kêu thảm, thân thể cao lớn điên cuồng lăn lộn. Nó liên tục đánh 7-8 cái lăn sau, thống khổ chạy trốn. Hô thấy súc sinh này chạy trốn, Lý Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ muốn bảo hộ hai nữ an toàn, không tâm tình truy sát gấu đen. Súc sinh kia tốc độ chạy trốn rất nhanh, cũng rất khó đuổi kịp. Lý ca, ngươi thật lợi hại, ngươi thế mà đem gấu đen đánh chạy, ngươi không sao chứ? Du Tiểu Lệ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi thăm. Nhớ tới vừa rồi kia hung hiểm một màn, nàng muốn khóc. Ta không sao. Lý Phong lau mồ hôi. Vừa rồi một màn kia quá hung hiểm, Lâm Bình kém chút bị gấu đen giết chết. Lâm A Di, ngươi không sao chứ? Du Tiểu Lệ cuống quýt chạy tới, đem nàng theo lá trúc trồng bên trong ống ra. Lâm A Di, Lâm A Di. Thấy Lâm Bình toàn thân sủi lơ, hai mắt trắng dã, Du Tiểu Lệ cuống quýt kêu gọi. Lâm Bình không nhúc nhích, cực kỳ yếu đuối. Lý ca, Lâm A Di nói không ra lời, cũng không đứng lên nổi. Ô, Du Tiểu Lệ quỳ trên mặt đất sụp đổ khóc lớn. Tiểu Lệ, ngươi đừng khóc, nàng không có việc gì. Lý Phong nói rằng, ngươi gạt người, ngươi gạt ta. Ô, Du Tiểu Lệ khóc lớn. Nàng Lâm A Di tứ chi bất lực, lời nói đều cũng không nói ra được. Lý Phong lại còn nói không có việc gì. Đây không phải gạt người sao? Lâm A Di thật không có sự tình, nàng chỉ là kinh hãi quá độ, thận tuyến làm lên cao, tạm thời còn không có thông thả lại sức. Ngươi không cần lay động thân thể nàng, nhường nàng nghỉ ngơi một chút. Nghe được Lý Phong sau khi giải thích, Du Tiểu Lệ yên tâm. Lâm tổng, ngươi không xảy ra chuyện gì a, chúng ta cái này đoàn đội thiếu đi ai đều không được. Bạch Tiêu muội mèo khóc con chuột giả từ bi, làm bộ cưỡng ép rơi nước mắt. Ngươi cái này đồ chết tiệt, ta đánh chết ngươi. Ba Du Tiểu Lệ tiến lên cho nàng một bàn tay. A. Bạch Tiêu muội chịu một bàn tay sau, ngậm bứt nói, Tiểu Lệ, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi cái này đồ chết tiệt, tâm tư ngươi rủa tác động, ngươi vừa rồi cố ý đem Lâm A Di đẩy trên mặt đất, muốn cho nàng bị gấu đen giết chết, ngươi phát rồ à? Ba Du Tiểu Lệ lại cho nàng một bàn tay. Tiểu Lệ, ngươi hoan hùng ta, ta không có đẩy ngã Lâm tổng, nếu như ngươi lại dám đánh ta, ta liền muốn hoàn thủ. Bạch Tiêu Mội Ly trực khí tráng đáp lại. Ngươi làm mắt của ta mù sao? Ta tận mắt thấy. Du Tiểu Lệ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Nàng rất muốn đánh chết nữ nhân này. Cái này đồ chết tiệt tâm địa ác độc, giữ lại nàng là kẻ gây họa. Tiểu Lệ, ta cùng Lâm tổng không oán không cừu, ta làm sao có thể muốn hại chết nàng? Ngươi đừng hoan hùng ta. Bạch Tiêu Mội không thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Lý Phong đang cho Lâm Bình làm trái tim khôi phục. Hắn tạm thời không có thời gian phản ứng Bạch Tiểu Muội. Lâm A Di vừa rồi chấn kinh quá độ, một mạch thở không được, nếu như khẩu khí này vận lên không được rất nguy hiểm. Rất nhiều người tao nộ kinh hãi sau sẽ bị dọa chết tươi, bởi vì sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật. Lâm Bình hai mắt trắng dã, thân thể co quắp. Không có việc gì, đừng sợ, ta nói qua, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi là nữ nhân ta sẽ không để cho ngươi chết. Lý Phong nhẹ nhàng nuốt ve nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Lâm Bình giống như nghe được hắn lời nói, ánh mắt trắng dã nhẹ gật đầu. Tiểu Lệ, ta vừa rồi thật không có đẩy ngã Lâm tổng. Ta không phải tâm ngoan thủ là người, ngươi không cần loạn cho ta chủ mũ, càng đừng đối ta độc thủ, không phải ta hoàn thủ. Bạch Tiêu Muội có chút có tật giật mình, không dám đánh trả. Ngươi cái này đồ chết tiệt, ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Nếu như Lâm Á Di có chuyện bất chắc, ta giết ngươi. Du Tiểu Lệ tức sủi bọt mép. Ngươi không phải cho ta áp đặt tội danh, ta thật không có đẩy ngã Lâm tổng. Hơn nữa Lý Phong cũng chưa chắc nghe ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn đem ta đuổi đi? Bạch Tiêu Muội phản bác thường có điểm lực lượng không đủ, nhưng nàng sẽ không thừa nhận đẩy ngã Lâm mình. Hai người cãi vã kịch liệt lúc. Lý Phong vẫn tại cho Lâm Bình khai thông khí tức. Trải qua hắn chân an cùng xoa bóp sau, Lâm Bình chậm qua khẩu khí kia. Hoa. Nàng một mạch chậm tới sau, từng ngụm thở phì phò. Nàng vừa rồi kém chút chết. Lâm A Di, ngươi không sao chứ? Ngươi cảm giác thế nào? Lý Phong ngồi xổm trên mặt đất, cho nàng vỗ vỗ lưng. Ô, lão công, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi lại cứu ta một mạng. Lâm Bình nhào vào Lý Phong trong ngực, như cái tiểu nữ nhân thút thít. Mặc dù nàng trước tiên là nữ cường nhân, nhưng gặp phải có thể dựa vào nam nhân sau, nàng tâm linh vẫn là rất nhỏ yếu. Không sao, đừng khóc, ngươi an toàn. Lý Phong an ủi nàng. Mặc dù ngươi là nam nhân ta, nhưng ta sẽ không cưỡng chiếm ngươi. Ngươi muốn theo ai tốt liền cùng ai tốt, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Lâm Bình biết cùng Lý Phong không có khả năng. Chỉ cần bạn trai vui vẻ, nàng liền hạnh phúc. Hiện tại đừng nói những lời này, ngươi cảm xúc chập trùng rất lớn, chú ý thân thể. Lý Phong tiếp tục an ủi nàng. Ô ô, Lâm Bình khóc trong chốc lát sau, chỉ hướng Bạch Tiểu Muội, nàng vừa rồi cố ý đem ta đẩy trên mặt đất, muốn cho gấu đen giết chết ta. Ta thấy được, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Lý Phong vừa rồi cũng chính mắt thấy. Chính ngươi nhìn xem xử lý a, ta không muốn làm ngươi khó xử. Lâm Bình thương tâm cúi đầu. Yên tâm, ta không phải thánh mẫu biểu, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Lý Phong trấn an nàng sau đi hướng hai người. Tiểu Lệ oan của ta, ngươi phải làm chủ cho ta a, ta thật không có đẩy ngã Lâm tổng. Gặp hắn đi tới, Bạch Tiểu Muội ác nhân cáo trạng trước. Nữ nhân chết bầm này thế mà lẽ thẳng khí hùng, thật không biết nàng ở đâu ra dũng khí. Chương 33, đuổi đi nữ nhân chết bầm này, chương 33, đuổi đi nữ nhân chết bầm này. Lý Phong, ngươi phải làm chủ cho ta nói câu công đạo, ta không có đẩy ngã Lâm tổng, Tiểu Lệ oan của ta, còn đánh ta. Nếu như nàng lại dám đánh ta, ta liền muốn hoàn thủ. Bạch Tiểu Muội làm bộ ủy khuất. Ta nhổ vào, ngươi nữ nhân chết bầm này, ngươi cho chúng ta mắt mù sao? Ba gặp nàng còn dám lẽ thẳng khí hùng cáo trạng, Du Tiểu Lệ tức giận đến lại cho nàng một bàn tay. Ai nha, chết Tiểu Lệ, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn đánh nát chó của ngươi mặt. Bạch Tiểu Muội lại bị đánh một bàn tay sau, nàng giơ tay lên, muốn cho Du Tiểu Lệ một bàn tay. Ba a. Nàng đang muốn đánh Du Tiểu Lệ lúc, đột nhiên bị Lý Phong một bàn tay đánh bay trên mặt đất. Ngươi, ngươi thế mà đánh ta? Nàng vẻ mặt ủy khuất, nước mắt rưng rưng. Ngươi không nghe sắp xếp của ta, ủ thành đại họa, sau đó ác ý đẩy ngã Lâm Bình. Như ngươi loại này ngu xuẩn tự tư, tâm hắc rất rưởi, có tư cách gì cáo trạng? Lý Phong phẫn nộ nhìn chằm chằm nữ nhân chết bầm này. Hắn hối hận không nên nhận lấy cái này rất rưởi. Vốn cho rằng đều là đồng bào, cùng một chỗ cầu sinh có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới nữ nhân này tâm ngoan ác độc. Lý Phong, ngươi oan của ta, ngươi thật làm ta đau lòng a, ngươi thế mà giúp các nàng đánh ta. Bạch Kiều muội bộ mặt, ủy khuất thương tâm khóc. Cắt, ngươi thế mà còn có mặt mũi khóc. Du Tiểu Lệ chán ghét nhìn nàng một cái. Ô, Lý Phong, ngươi cố ý thiên vị các nàng, cái này đối ta không công bằng a. Chẳng lẽ bởi vì các nàng đem thân thể cho ngươi, ta không cho ngươi, cho nên ngươi liền đánh ta sao? Nếu như ngươi mong muốn, ta tùy thời cho ngươi, ngươi muốn thế nào đều có thể. Bạch Tiêu Muội kéo ra vế lĩnh, muốn dùng sắc đẹp cầu dẫn Lý Phong. Nếu như ngươi mong muốn, ngươi để cho ta làm thế nào đều có thể, ta nghe ngươi chỉ huy. Bạch Tiêu Muội thật không biết xấu hổ. Nếu như Lý Phong mong muốn, nàng thật đúng là không quan trọng. Nàng có 10 cái tiền nhiệm, cùng có 10 cái duy nhất một lần giao dịch cái chủng loại kia. Rất nhiều tên của nam nhân nàng đều quên. Nhiều Lý Phong một cái không nhiều, thiếu Lý Phong không thiếu một cái. Thu hồi ngươi kia bẩn thỉu tâm tư a, ta đối với ngươi không hứng thú. Lý Phong không muốn lái xe buýt. Tiểu Lệ oan của ta, ngươi đánh ta, các ngươi đều cố ý nhằm vào ta. Bạch Tiêu Muội làm bộ rất thương tâm, rất bị khuất. Nàng diễn kỹ thật tốt. Cái này cao siêu diễn kỹ, liền chính nàng đều cảm thấy là bị oan uổng. Tiểu Lệ không có oan uổng ngươi, đúng là ngươi đem ta đẩy ngã xuống đất, ngươi kém chút đem ta hại chết. Lâm Bình Sử lấy cây gậy, mềm nhũn đi tới. Nhớ tới vừa mới kinh hồn động phách một màn, nàng một trận hoảng sợ. Còn tốt Lý Phong thực lực cường đại, không phải nàng đã sớm chết, hơn nữa còn chết không toàn thây. Lý Phong, ngươi chớ tin Lâm tổng, ta cùng nàng trước kia ở công ty có chút mâu thuẫn, nàng nhìn ta rất khó chịu, ác ý nói xấu ta. Bạch Tiêu Muội nước mắt rưng rưng, khóc giả biện. Các nàng không có đoan của ngươi, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi không có thuốc nào cứu được, cút đi. Lý Phong nhường nàng xéo đi, nhường nàng tự sinh tự diệt ra cái gì, ngươi, ngươi muốn đuổi ta đi. Bạch Tiêu Muội luôn cuống. Nếu như bị đuổi đi, nàng tại hòn đảo bên trên sống không nổi. Ta không cần loại người như ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút ngay. Lý Phong nói rằng, không, không, đừng đuổi ta đi, ta biết sai, ta xác thực đẩy ngã Lâm tổng, nhưng ta không phải cố ý, ta là không cẩn thận. Bình Bạch Tiểu Muội hoảng đội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn. Loại người như ngươi, ngu xuẩn, tự tư, tâm cơ trọng, giữ lại ngươi là kẻ gây họa. Lý Phong quyết định đuổi đi nữ nhân chết bầm này. Lý ca, ngươi cái này quyết định là đúng, ngươi quá anh minh thần võ. Du Tiểu Lệ biểu thị đồng ý. Lâm Bình trầm mặc không nói, không có tỏ thái độ. Nàng tất cả nghe theo Lý Phong an bài. Lý Phong, ta biết sai, ta mới vừa rồi bị hù dọa, không cẩn thận phạm vào sai lầm lớn, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Bạch Tiểu Muội quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Nhưng nàng thề, chờ rời đi hòn đảo sau, nàng điên cuồng hơn trả thù ba người. Hôm nay tao ngộ sỉ nhục, nàng về sau muốn gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Hừ, loạn thế trước hết giết thánh mẫu biểu, chúng ta không muốn làm thánh mẫu, ngươi có bao xa lăn bao xa. Du Tiểu Lệ không đồng tình nàng, loại nữ nhân này cũng không đáng đến đồng tình. Lý Phong, ngươi thật muốn đuổi ta đi sao? Ta biết sai, ngươi cho ta một cơ hội có được hay không? Bạch Tiểu Muội vô cùng đáng thương bỏ qua đến, ôm hắn đuổi. Tiểu Lệ nói rất đúng, loạn thế trước hết giết thánh mẫu biểu, ta không muốn làm thánh mẫu biểu, đừng phiền lão tử, xéo đi. Lý Phong trực tiếp đem nàng đẩy ra. Lý ca, ta sợ gấu đen đi mà quay lại, chúng ta mau rời đi a. Du Tiểu Lệ sợ hai bốn phía quan sát, nàng lo lắng gấu đen lại tới. Ân, tốt, đi thôi. Lý Phong cầm lên ống trúc, mang theo hai nữ rời đi. Lý ca, ống trúc cho chúng ta cầm, ngươi phụ trách bảo hộ chúng ta an toàn là được rồi. Du Tiểu Lệ hai người chủ động cầm ống trúc. Ta muốn cho các ngươi chia sẻ điểm áp lực, chúng ta cùng một chỗ cầm ống trúc. Bạch Tiêu Muội tranh thủ thời gian chạy tới, muốn lấy lòng ba người. Hừ, chúng ta không cần dùng ngươi, miễn cho ngươi ngày nào đem chúng ta hại chết. Du Tiểu Lệ lạnh lùng đem nàng đẩy ra. Đi thôi. Lý Phong mang theo hai nữ rời đi. Hắn muốn ven đường tìm kiếm con mồi cùng giao dại. Nếu như ven đường đánh không đến con mồi, trước hết về doanh địa sau lại thương lượng. Thấy ba người rời đi, Bạch Kiều Muội theo ở phía sau. Chớ cùng lấy chúng ta. Gặp nàng cùng lên đến, Du Tiểu Lệ muốn cô chủ. Lâm Bình cũng phản cảm nhìn qua nàng. Nữ nhân này quá ác độc, không ai dám cùng nàng thành đoàn cầu sinh. Vạn nhất nàng về sau tìm đúng thời cơ, lại hố khác đồng đội, hậu quả khó mà lường được. Lý Phong, ta biết các ngươi phản cảm ta, cũng sẽ không tha thứ ta, nhưng ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Bạch Kiều Muội hai tay thở dài, đau khổ cầu khẩn. Lý Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, muốn nghe nàng nói lời vô ích gì. Nơi này quá nguy hiểm, van cầu ngươi đem ta mang ra rừng cây, tới bãi cát sau, ta cam đoan không quấy rầy các ngươi. Bạch Kiều Muội đau khổ cầu khẩn, nàng muốn rời đi nơi này. Nàng sợ hại gấu đen đi mà quay lại, đem nàng ăn. Sống chết của ngươi không liên quan gì đến ta. Lý Phong lưu lại lời này sau đó xoay người rời đi. Thấy ba người rời đi, Bạch Kiều Muội tiếp tục theo ở phía sau. Nàng từ đầu đến cuối cùng ba người bảo trì mười mấy mét khoảng cách, không dám rời quá gần, cũng không dám quá xa. Lý ca, nàng đi theo phía sau chúng ta, làm sao bây giờ a? Du Tiểu Lệ hỏi. Mặc kệ hắn, nhường nàng tự sinh tự diệt a. Lý Phong muốn bức bỏ Bạch Kiều Muội, nhưng hắn không muốn động thủ giết nữ nhân này. Ai nha, ta đấu vật, đau quá. Thấy Lý Phong không để ý chính mình, Bạch Kiều Muội cố ý ngã một phát, núng nịu kêu đau. Lý Phong không có quay đầu, nàng té chết cũng không quan trọng. Ta đau quá à, Lý Phong, ngươi tha thứ ta có được hay không? Chỉ cần ngươi tha thứ ta, chờ rời đi hòn đảo, ta đem công ty tặng cho ngươi. Nàng họa bánh nướng muốn lắc lư Lý Phong. Đáng tiếc, nàng vẽ bánh nướng không dùng được. Ba người đường cũ trở về, trải qua một rừng cây lúc, phía trước trong bụi cỏ đống nhiên động tĩnh. Cẩn thận. Phát hiện động tĩnh sau, Lý Phong đem hai người bảo hộ tại sau lưng. Má ơi, chẳng lẽ là gấu chó lớn lại tới? Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Cái này đáng chết hòn đảo, luôn luôn nguy cơ không ngừng, quá đáng sợ. Lâm Bình cũng rất khẩn trương sợ hãi, nàng lo lắng kia gấu chó lớn đi mà quay lại. Xuất sinh kia quá lợi hại, cũng rất nguy hiểm. Chương 34, gặp tập kích chương 34, gặp tập kích Lý Phong phát giác được bốn phía rừng cây có động tĩnh. Toa toa chung quanh bụi cỏ giống như đang lắc lư. Một cơn gió lớn thổi tới lúc, trong gió có dã thú khí tức. Lý Phong, gặp nguy hiểm sao? Lâm Bình khẩn trương, kiềm chế. Du Tiểu Lệ cũng khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Chỉ cần Lý Phong nói gặp nguy hiểm, các nàng liền sẽ vô điều kiện tin tưởng. Chú ý một chút, có cái gì tại ở gần chúng ta? Lý Phong chỉ bên cạnh đại thụ sau, hai người cuống quýt hướng trên cây bò đi. Lâm Bình chân dài eo nhỏ, dáng người cao gầy, leo cây tốc độ rất nhanh. Nàng leo đi lên sau, đem Du Tiểu Lệ kéo lên cây. Lý Phong, ngươi mau lên đây đi. Hai nữ lên cây sau, muốn cho hắn cùng tiến lên đến. Các ngươi trên tảng cây an toàn là được, không cần phải để ý đến ta. Lý Phong tạm thời không muốn lên cây. Hắn nắm chặt trường đao, cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Lý Phong, Tiểu Lệ cùng Lâm tổng leo lên cây, có phải hay không gặp nguy hiểm a? Thấy hai người leo lên cây, Bạch Tiểu Muội tại mười mấy mét bên ngoài hỏi thăm. Lý Phong không thèm để ý nữ nhân chết bẩm này. Cái này tâm ngoan thủ lạnh, âm hiểm xảo trá nữ nhân, nàng thích thế nào chết liền thế nào chết. Ngao ô đống nhiên một tiếng sói chu truyền đến sau, phía trước trong rừng xuất hiện năm thất sói xám. Cái này năm thất lang, phân biệt theo năm cái phương hướng đi ra trong rừng. Những này lang đều rất cường tráng, ánh mắt xanh lét, nanh vuốt bén nhọn. Hoa, Lý Phong, đàn sói. Nhìn thấy cái này vài thất lang sau, Lâm Bình cuống quýt nhắc nhở. Đây chỉ là đàn sói một bộ phận. Lý Phong trước đó đánh chết một con sói, hiện tại xuất hiện năm thất. Cái này đàn sói không phải chỉ 6 thất. Cái này rừng rậm nguyên thủy đồ ăn sung túc. Đàn sói số lượng hẳn là tại mười mấy tới 20 thất ở giữa. Lý ca, có lang, mau lên đây tránh một chút. Du Tiểu Lệ sợ hắn bị đàn sói công kích. Không có việc gì, ta nhìn chúng bọn chúng ra sói. Lý Phong chuẩn bị chém giết cái này vài thất lang, đem ra sói dốc thịt sau đó nơi đó thảm. Một con sói da lông quá ít, hắn muốn kiếm một ít. Lý ca, ngươi muốn da lông của bọn chúng muốn mạng của ngươi à? Ngươi nhanh lên cây tránh một chút. Du Tiểu Lệ lo lắng hắn xảy ra chuyện. Hai người các ngươi trên tảng cây đứng vững, cẩn thận đến rơi xuống. Lý Phong nhắc nhở hai người sau, chuẩn bị chủ động xuất kích. Ngao kia năm thất lang phát hiện mấy người sau, ỉ vào lang nhiều gà lớn, chậm rãi bước, gần chuẩn bị công kích. Ma ơi, lao sói xám a, ta sợ nhất lang, Lý Phong, nhanh cứu ta. Nhìn thấy cái này vài thất lang sau, Bạch Tiểu Muội cuống quýt cầu cứu. Hừ. Du Tiểu Lệ đứng trên tảng cây, lạnh hừ một tiếng, Lý ca cũng không dám cứu ngươi, vạn nhất ngươi âm thầm đem hắn đẩy ngã xuống đất, cố ý nhường đàn sói cắn hắn làm sao xử lý? Tiểu Lệ, trước đó xác thực là lỗi của ta biết sai, về sau cũng không dám nữa. Bạch Tiểu Muội đau khổ cầu khẩn lúc, một con sói nhanh chóng hướng nàng tiến lên. A, sói xám muốn cắn ta, Lý Phong, nhanh tới cứu ta a. Thấy sói xám xuống lại, Bạch Tiểu Muội cuống quýt hô to, nàng gấp khóc. Ngươi muốn mạng sống liền mau trốn a. Du Tiểu Lệ trên tảng cây nhắc nhở nàng. Má ơi, ta không muốn bị lang cắn, ta không muốn chết a. Bạch Tiểu Muội hô to một tiếng sau, đội vàng xoay người chạy trốn. Ngao mặt khác một thất sói xám cũng nhanh chóng đuổi tới. Hai thất sói xám đồng thời đuổi theo nàng chạy. Má ơi, nhanh cứu ta với, lao sói xám muốn cắn ta. Lý Phong, nhanh cứu ta, cứu mạng a. Bạch Tiểu Muội thất kinh đảm mệnh, cuống quýt cầu cứu. Lý Phong nhìn xem nàng biến mất phương vị, do dự một chút sau chuyển di ánh mắt. Nữ nhân này là sống hay chết, nhưng bằng thiên ý a kia hai thất lang truy đuổi Bạch Tiểu Muội sau khi rời đi, chỉ còn lại ba thất lang. Cái này ba thất lao sói xám, phân biệt từ hai bên trái phải, cùng phía trước, y đổ vây công Lý Phong. Những xuất sinh này phối hợp lẫn nhau, thăm dò tính tiến công. Bọn chúng muốn tiến công, cẩn thận một chút. Lâm Bình cuống quýt nhắc nhở, nàng lo lắng Lý Phong thụ thương, bị đàn sói cắn bị thương, không có thuốc tiêu viêm, vết thương dễ dàng nhiễm trùng lây nhiễm. Cái này ba thất lang khá là cẩn thận nhát gan. Bọn chúng chậm rãi tới gần rỗi ra móng vuốt sau, lại cuốn quýt lui lại. Có thể là chưa thấy qua hai cước thú á tròn nên sói xám rất chú ý cẩn thận. Mẹ nó, các ngươi chiến lại không chiến, lui lại không lùi, thật tờ mờ, con mẹ nó, đáng ghét. Siêu Lý Phong hét lớn một tiếng sau, nhanh chóng xông về phía trước kia thất lao sói xám. Cảm nhận được khí thế của hắn cường đại sau, kia thất lao sói xám muốn lui về phía sau chạy trốn. Tả hữu hai bên sói xám cũng nghĩ cuốn quýt chạy trốn. Lý Phong tiến lên, một đao bổ vào kia sói xám trên cổ. Ngao, cái này sói xám kêu thảm ngã xuống đất, thân thể co quắp sau, bị hắn một đao giải quyết. Mặt khác hai thất sói xám thấy đồng bạn chết thảm, dọa đến cục đuôi trốn. Ngao kia hai thất sói xám phát ra tiếng ô ô, biến mất tại trong rừng. Bọn chúng cảm thấy cái này hai cước thú quá hung ác, quá tàn bạo, cho nên dọa đến bỏ trốn mất dạng. Trở về nói cho đồng bạn của các ngươi nhóm, về sau thấy đến lao tử đi vòng, không phải nó chính là kết quả. Lý Phong cảnh cáo kia hai thất sói xám. Lý ca, ngươi quá lợi hại, sói xám đều bị ngươi làm chết khô, mau nhìn xem là được hay là cái. Du Tiểu Lệ cười hỏi thăm. Tiểu Lệ, ngươi làm gì hỏi là được hay là cái? Lâm Bình không hiểu. Nếu như là sói cái, kia Lý ca liền lợi hại hơn. Ha ha ha. Du Tiểu Lệ vui vẻ phồng lên bàn tay nhỏ lúc, dưới chân lắc lư, trọng tâm bất ổn, đứng trên tảng cây lung la lung lay. A a a bịch. Nàng vui quá hóa buồn, theo cao vài thước trên cây đến rơi xuống. Hoa, Tiểu Lệ, ngươi không sao chứ? Gặp nàng theo trên cây đập xuống, Lâm Bình cuống quýt hỏi thăm. Vạn nhất nàng đầu bị đập bể, về sau biến thành nớ ngẩn làm sao xử lý a? Ô ô ô, ta không sao, ta thật là xui xẻo a. Du Tiểu Lệ theo trong bụi cỏ leo ra. Còn tốt dưới cây làm nền thật dày lá cây. Nàng rơi tại trong đống lá cây sau, chỉ là làm cho rất chật vật, không bị tổn thương. Ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Lâm Bình nhắc nhở nàng sau, theo trên cây bò xuống dưới. Chúng mỹ nhân, chúng ta lại nhiều một trương da sói. Lý Phong ngồi xổm trên mặt đất dốc thịt lấy da sói. Có da sói, chúng ta cũng không cần ngủ cỏ khô chất thành. Lâm Bình hai người rất vui vẻ. Thường xuyên ngủ cỏ khô trồng, dễ dàng đến thắt lưng. Buổi tối hôm nay tiếp tục ăn thịt sói. Lý Phong dốc thịt da sói lúc, chuẩn bị mang đi thịt sói nhất màu mỡ bộ vị. A, lại muốn ăn thịt sói a. Nghĩ đến lại muốn ăn thịt sói, hai cái mỹ nhân muốn nói. Thịt sói không thể ăn, mùi tanh quá nặng đi. Các ngươi trước ủy khuất một hai ngày a. Lý Phong cũng nghĩ tìm tới tốt hơn con mồi. Khả thi ở giữa có hạn, chỉ cần chúng ta không đói bụng là được rồi, ngươi không cần cho mình áp lực. Lâm Bình dịu dàng hiền lành cười cười. Lý ca, chúng ta chỉ cần không bị chết đói là được rồi. Du Tiểu Lệ cũng tranh thủ thời gian miễn cưỡng vui cười. Kia hai thất lang chạy trốn sau, khẳng định sẽ triệu hoán càng nhiều đồng loại đến, chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Lý Phong dốc thịt hạ ra sói sau, mang lên một bộ phận thịt sói. Hắn có thể đối phó vài thất lang, nhưng rất khó đối phó đại quy mô đàn sói. Nếu như không có hai nữ, đến nhiều ít lang hắn còn không sợ. Nhưng hắn muốn bảo vệ hai người an toàn. Lý Phong, Bạch Kiều Muội bị lang cắn chết sao? Lâm Bình nhìn về phía trước rừng rậm. Nơi đó không có động tĩnh. Chẳng lẽ Bạch Kiều Muội bị lang cắn chết? Chương 35, hai cái mỹ nhân vui sướng chương 35, hai cái mỹ nhân vui sướng Lý Phong, Bạch Kiều Muội đã chết rồi sao? Lâm Bình muốn đi qua nhìn một chút. Lâm A Di, nàng vừa rồi kém chút hại chết ngươi, ngươi quan tâm nàng làm gì? Nghĩ đến kia nữ nhân chết tiệt, vừa rồi kém chút mưu sát Lâm Bình, Du Tiểu Lệ rất tức giận. Ta muốn đi qua nhìn một chút tình huống. Lâm Bình nói rằng, vạn nhất nàng bị kia hai thất sói xám cắn chết, hiện trường khẳng định rất khủng bố, thấy được nàng hình dạng, chúng ta ban đêm biết làm cơn ác ngộng. Du Tiểu Lệ nghĩ đến tràng diện kia sau rất sợ hãi. Một người sống sờ sờ, bị cắn đến thân thể không trọn vẹn, khẳng định rất huyết tinh, rất khủng bố. Lâm Bình cũng không dám đi qua nhìn. Nàng hẳn là không chết, nếu như nàng bị đàn sói cắn xé, khẳng định sẽ có tiếng kêu thảm thiết. Lý Phong đoán chừng nữ nhân kia không chết. Nếu như nàng bị lang cắn xé, khẳng định sẽ tiếng kêu rên liên hồi. Lý ca, ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Liên để nàng tự sinh tự diệt a. Lý Phong mang lên da sói cùng thịt sói quay người rời đi. Hắn không tâm tình quản nữ nhân kia, coi như Bạch Kiều Muội chết cũng không có quan hệ gì với hắn. Ba người trở lại bờ biển lúc, dạ mạc tức sắp giáng lâm. Bờ biển trào lưu phun trào, bọt nước cuồn cuộn. Mênh mông vô bờ trên biển lớn, kia đỏ đan đan tầng mây, như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái này tầng mây thật quỷ dị a. Lâm Bình ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đám mây. Những này hỏa hồng tầng mây, dường như có thể nhỏ xuống huyết dịch. Những này màu đỏ tầng mây, như là lao thiên gia đang chảy máu. Du Tiểu Lệ nhìn thấy quỷ dị tầng mây sau, trong lòng có chút run lên, như là tận thế muốn giáng lâm. Lý Phong cũng có loại cảm giác bất an. Còn tốt có hai cái mỹ nữ làm bạn nói chuyện tiếng. Nếu như chỉ có hắn lẻ loi một mình, khẳng định sẽ rất ngột ngạt. Lý Phong tại lửa vừa sửa sang lại da sói, đồ nướng thịt sói lúc, hai cái mỹ nhân ở trên bờ cắt chơi đùa đùa giỡn. Các nàng thoát thời giày, để trần bàn chân nhỏ, tại trên bờ cắt vui cười giả bước. Bãi cắt mềm mại bên trên, lưu lại chân của các nàng ấn. Lý Phong, mau tới cùng chúng ta tại trên bờ cắt giả bước. Hai nữ mỉm cười nhìn qua hắn. Ha ha ha. Lý Phong phát ra từ nội tâm cười cười, Lâm A Di, Tiểu Lệ, chính các ngươi chơi à, ta muốn làm ăn. Đồng đốc, ngươi vất vả. Lâm Bình cười đến rất hạnh phúc, rất ngọt ngào. Từ khi có cái này tiểu bạn trai sau, nàng càng có sức sống. Ta không khổ cực, các ngươi vui vẻ là được rồi. Vì chính mình nữ nhân vất vả, Lý Phong bằng lòng. Lý ca, ngươi ban ngày làm việc vất vả, ban đêm vất vả làm việc, ngươi quá khó khăn. Du Tiểu Lệ vẻ mặt cười xấu xa. Tiểu mỹ nữ này quá xấu rồi. Ô ca, biển cả, ta yêu nhất. Tiểu mỹ nữ này nói đùa sau, đứng tại trên bờ cát, mặt hướng biển cả, thỏa thích gieo họ một tiếng. Lâm Bình cũng mặt hướng biển cả, lớn tiếng hò hét, "Lý Phong, nam nhân của ta, ngươi là ta yêu nhất." Nàng hò hét thanh âm, nương theo lấy quần cuộn nước biển mà đi. "Lâm A Di, Lý Phong là nam nhân của ngươi, chẳng lẽ hắn không phải ta nam nhân sao?" Du Tiểu Lệ làm bộ muốn tranh giành tình nhân. "Hắn là ta, ngươi không thể cùng ta đoạn." Lâm Bình bắt lấy nàng, làm bộ muốn từ đánh nhau. "Lâm A Di, ngươi yêu Lý Phong, ta cũng yêu Lý Phong, hai chúng ta đều là người một đường, ngươi tại sao phải đánh ta à?" Du Tiểu Lệ rất bị khuất, cái này tiểu mỹ nhân thật vừa. Gần nhất mạng lưới lưu hành một cái tiết mục ngắn, "Ta yêu ngươi lão công, ngươi cũng yêu lão công ngươi. Hai chúng ta đều là người một đường, ngươi tại sao phải đánh ta?" "Hừ." Lâm Bình ra vẻ sinh khí, nói, "Trên đời này bất kỳ vật gì đều có thể cùng hưởng, duy chỉ có nam nhân cùng tình yêu không thể cùng hưởng, hôm nay có ngươi không có ta. Hai người đây là muốn vật lộn tiết tấu Alika, Lâm A Di muốn đánh ta, ngươi giúp ai à, ta cùng nàng, ngươi tuyển ai?" Du Tiểu Lệ nghịch ngợm gây sự hỏi thăm. Lý Phong ngẩng đầu nhìn về phía hai người lúc, chỉ thấy hai cái mỹ nữ đứng tại trên bờ cát, thổi lất phất gió biển, mang trên mặt nụ cười sảng lạn. Các nàng tóc đen đầy đầu, đón gió biển chập trùng phiêu dẫn lúc, rất đẹp, rất đẹp. Tình cảnh này, Lý Phong cảm giác rất ấm áp. Không có lục đục với nhau, không có lẫn nhau hãm hại. "Lý ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ta cùng Lâm A Di, ngươi tuyển ai?" Du Tiểu Lệ tiếp tục hỏi thăm. Lý Phong nói rằng, "Người trưởng thành xưa nay không làm lựa chọn, ta hai cái đều muốn." "Tốt, tiểu phôi đản, tâm của ngươi thật to lớn." Lâm Bình giả giả tức giận. "A, hắn thế mà hai cái đều muốn, hắn quá mức." Du Tiểu Lệ nói rằng, "Chính là, hắn quá mức." Lâm Bình cắn môi, mặt đều đỏ lên vì tức. Hắn đây là lòng tham không đáy. Hắn là được voi đòi tiên. Hắn làm muốn đều cho khắp thiên hạ nữ nhân một ngôi nhà. Hắn quả thực chính là cặn bã nam. Hai cái mỹ nữ ngươi một lời ta một câu, cộng đồng lên án Lý Phong. Lý Phong ngập bức. Hai cái này mỹ nhân thế nào, thế mà liên hợp lại đối phó hắn. Thấy hai người liễu lo không ngừng thảo phạt chính mình, Lý Phong trong nháy mắt kiên cường, các ngươi thế mà liên hợp lại đối phó ta, đây là muốn tạo phản sao? "Ừ, ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là muốn tạo phản." Du Tiểu Lệ cầm nắm tay nhỏ thị uy. "Tiểu Lệ, hai chúng ta hôm qua đánh hắn dừng lại, hôm nay tiếp tục đánh hắn." Lâm Bình châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. "Tỷ muội hữu nghị trường tồn, nam nhân không được liền hàng ngày đổi, đánh hắn." Du Tiểu Lệ có thể là độc canh gà đã thấy nhiều, nàng thế mà nói ra những lời này. "Tốt, đánh hắn." Lâm Bình gật đầu bằng lòng sau, hai cái mỹ nữ đồng thời xông lại. "Các ngươi muốn làm gì?" Thấy hai người xông lại, Lý Phong đội bằng hỏi. "Chúng ta không muốn làm đi, chúng ta chỉ muốn làm ngươi." "Bịch." Du Tiểu Lệ một quyền đánh vào trên bả vai hắn. "Nưu sát thân phù a." Lý Phong cùng hai người đùa giỡn rất vui thích. Trời chiều, thủy chiều, mỹ lệ trên bờ cát, tràn ngập ba người đánh thanh âm huyền áo. Trong lúc bất chi bất giác trời tối. Buổi tối hôm nay có ánh trăng. Một vòng trong sáng mặt trăng, chậm rãi treo trên cao trên mặt biển. Vầng trăng này tròn như khay ngọc, yên tĩnh im ắng. Trời tối sau, ba người ngồi vây quanh tại bên lửa ăn bữa khuya. Cái này thịt sói xác thực không thể ăn. Lý Phong quyết định ngày mai tìm con mồi. Ăn không ngon, hai cái mỹ nữ không có thể lực. Trời tối, nếu như Bạch Tiểu Muội không chết, nàng một người trong rừng, hẳn là rất cô độc sợ hãi a. Lâm Bình nhìn xem phía sau rừng rậm nguyên thủy. Kia hắc ám trong rừng rậm, truyền đến bị khóc sói gào thanh âm. Trận trận cuồng phong theo trong rừng thổi tới lúc, lay động cây cối, phát ra các loại quái dị âm thanh. "Lâm A Di, nàng ban ngày mưu sát ngươi, ngươi còn muốn nàng làm gì?" Du Tiểu Lệ nói rằng. "Ta không nhớ nàng, ta chỉ là bỗng nhiên hiếu kỳ mà thôi." Lâm Bình nói rằng. "Ngươi không đề cập tới nàng, ta đều nhanh đem nàng đem quên đi." Nhắc lên Bạch Tiểu mỗi lúc, Du Tiểu Lệ ý kiến rất lớn. "Nữ nhân kia chết sống không có quan hệ gì với nàng. Về sau đừng đề cập nàng, coi như nàng không tồn tại a." Lý Phong không muốn xách nữ nhân này. Loại này tâm ngoan thủ là người, chết chưa hết tội. "Ân, chúng ta nghe ngươi, về sau không đề cập tới nàng. Lý ca, trời tối, chúng ta đi trong tốt lều đi ngủ cảm giác." Du Tiểu Lệ duỗi lưng một cái, mệt mỏi một ngày, nàng cảm giác có chút mệt mỏi. Nàng chỉ muốn trở lại nhà tranh sau, mỹ mỹ ngủ một giấc. "Tiểu Lệ, chờ trở lại nhà tranh sau, hai chúng ta tiếp tục đánh hắn." Lâm Bình cười nói. "Tốt tốt, ta thích nhất cùng ngươi cùng một chỗ đánh hắn, chúng ta tối nay tới bắt nạt." Du Tiểu Lệ một bụng ý nghĩ xấu. Nàng muốn cùng Lâm Bình bắt nạt Lý Phong. "Thương Thiên A, ngươi thế nào để cho ta gặp phải hai cái này muội tử, cực kỳ tan nát." Lý Phong hướng lên trời khóc lóc kể lể phàn nàn lúc, hai cái mỹ nữ kéo lấy hắn đi trong túp lều. "Các ngươi đừng động thủ, ta tự mình tới." Lý Phong đổi bị động làm chủ động, kéo lấy hai người đi nhà tranh. "Ta không cần." Du Tiểu Lệ dãy rủa lấy không cần. "Không cần cũng phải muốn." Lý Phong cưỡng ép đem nàng kéo vào nhà tranh, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng cũng không biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Chương 36, mau trốn. Du Tiểu Lệ bị kéo tiến nhà tranh sau, vô cùng đáng thương, vết ức có rút lại trong góc. Nàng mới vừa rồi còn hăng hái, đầy mình ý nghĩ xấu, bây giờ lại như là chỉ tiểu hôi thỏ, tiểu xỉu. Ô, Lý Phong làm xấu. Nàng co lại trong góc, vết ức muốn khóc. Được rồi, đừng khóc, ngoan. Bành 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 Lâm Bình ở một bên cho nàng vỗ vỗ lưng. Ô, ta đối với hắn xấu, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, hắn đối ta xấu trực tiếp vào tay à. Du Tiểu Lệ tốt ủy khuất ta phốc phốc gặp nàng kia bất ức bộ dáng, Lâm Bình nhịn cười không được. Tiểu Lệ, ta vừa rồi chỉ là đối ngươi thi triển hàng long thập bát trưởng, cộng thêm thiếu lâm long trảo thủ, vũ đương thê và tùng, ta còn có rất nhiều tuyệt kỹ sở trường, ngươi còn muốn thử một chút sao? Lý Phong vừa hỏi thăm, nàng liền cuống quýt liên tục khoát tay, ta không thử, không thử. Lý Phong, ngươi đừng ức hiếp Tiểu Lệ, nàng con nhỏ, ngươi để cho nàng điểm. Lâm Bình nói rằng, Lâm A Di, vẫn là ngươi tốt với ta, người ta còn nhỏ, hắn thế mà nhẫn tâm đánh ta. Du Tiểu Lệ làm bộ bất tức muốn khóc. Tiểu mỹ nữ này hoạt bát đáng yêu, biết bán manh, sẽ nũng nịu, sẽ giả bộ đáng thương. Tiểu Lệ, ngươi chớ khóc, ngươi về sau đừng với nàng xấu là được rồi. Lâm Bình an ủi, ta đối với hắn xấu chỉ là động động miệng, hắn lại động thủ với ta. Du Tiểu Lệ nhếch miệng, vậy lần sau ngươi cũng động thủ với hắn thôi. Lâm Bình nói rằng, ta đánh không lại hắn nha. Du Tiểu Lệ khóc không ra nước mắt. Ba người tại trong túp lều chơi đùa đùa dẫn sau, Lý Phong chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn đi rừng rậm tìm kiếm con mồi. Ban đêm muốn nghỉ ngơi tốt. Lâm A Di, ta đêm nay thủ nửa đêm trước, ngươi thủ nửa đêm về sáng. Du Tiểu Lệ ngồi trong túp lều, chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài. Nhà tranh không an toàn, ban đêm cần người gác đêm. Bất quá hai cái mỹ nữ đau lòng Lý Phong, không cho hắn gác đêm. Ngươi làm gì muốn thủ nửa đêm trước? Lâm Bình hỏi. Ừ, tên Vương bắt đảng kia vừa rồi ức hiếp ta, chờ hắn ngủ thiết đi, ta trong mộng đánh hắn. Du Tiểu Lệ cầm nắm tay nhỏ, biểu thị muốn tìm cơ hội báo thù. Ha ha, chỉ cần ngươi có cái này can đảm, ta ủng hộ ngươi. Lâm Bình kiên định không thay đổi duy trì nàng. Ai? Lý Phong cố ý thở dài một hơi. Thử, ngươi sợ chưa? Du Tiểu Lệ hỏi. Lý Phong nói rằng, ta ngủ thường có quen thuộc. Cái gì quen thuộc? Du Tiểu Lệ rất nghi hoặc. Ta ngủ lúc, nếu như bị mỹ nữ đánh, ta sẽ đem mỹ nữ kia theo dưới thân thể ăn miếng trả miếng. Trước kia ta trong thôn ngủ lúc, thôn hoa lặng lẽ đánh ta một quyền, kết quả Lý Phong làm bộ muốn nói lại thôi. Kết quả cái gì? Du Tiểu Lệ rất muốn biết. Kết quả nàng bị ta theo dưới thân thể, chờ ta sau khi tỉnh lại phát hiện nàng mình đầy thương tích, tóc hai bù xù, trên thân còn có rất nhiều vết chảo, quần áo cũng toàn vỡ vụn. Bá nghe nói như thế sau, Du Tiểu Lệ bị dọa phát sợ. Nàng dường như nghĩ đến thôn hoa kết quả. Đáng thương kia thôn hoa, không biết tiếp nhận Lý Phong nhiều ít bạo lực tàn phá. Ngươi còn muốn thừa dịp ta ngủ tiếp đi báo thù sao? Lý Phong hỏi. Ta không dám, ta không muốn báo thù. Du Tiểu Lệ cuống quýt gật gù đáp ý, nàng sợ hãi. Ha ha ha, Lý Phong cùng Lâm Bình đồng thời cười. Kỳ thật vừa rồi chỉ là chuyện tiểu lâm, vì sinh động bầu không khí mà thôi. Du Tiểu Lệ gác đêm sau, Lý Phong cùng Lâm Bình ôm nhau ngủ. Hai người ôm ấp lấy ngủ cùng một chỗ. Lâm A Di dáng người thật tốt, trên thân còn có nhàn nhạt hương thơm khí tức. Tiểu Phôi Đản, chớ lộn xộn, nhanh ngủ đi. Ba Lâm Bình hôn Lý Phong cái chán một ngụm, nhường hắn đi ngủ. Bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, Lý Phong bất chi bất giác ngủ thiết đi. Hắn lại làm kia cái ác mộng. Ở trên đảo một đám nguyên thủy dã nhân đem Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ bắt đi. Kia đám mọi rất hung tàn, rất có giá tính. Lý Phong trong mộng điên cuồng đuổi theo, chém giết không ít dã nhân sau, hai cái mỹ nữ biến mất. Hắn không biết ngủ bao lâu sau, đột nhiên nghe được có người ở bên tai kêu gọi. Lý Ca, mau tỉnh lại. Lâm A Di, mau tỉnh lại. Các ngươi mau tỉnh lại a, mau dậy đi. Du Tiểu Lệ lo lắng kêu gọi hai người, đem bọn hắn lay tỉnh. Tiểu Lệ, thế nào? Lý Phong mở mắt ra sau, mệt mỏi hỏi thăm. Tiểu Lệ, nếu như tới thay phiên gác đêm thời gian, ngươi đem ta gọi tỉnh là được rồi, tại sao phải đánh thức Lý Phong? Lâm Bình rủi rủi con mắt sau, oán trách vài câu. Nàng đau lòng bạn trai bị đánh thức, nàng muốn cho Lý Phong nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thêm một lát nhi. Lâm A Di, Lý Ca, bờ biển giống như có biến a. Du Tiểu Lệ có chút nóng nảy sợ hãi. Có tình huống như thế nào? Lý Phong cuống quýt xoay người ngồi xuống. Nghe được bờ biển có biến sau, hắn theo bản năng cảm giác nguy cơ. Đảo này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, ba người có thể sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Lâm Bình leo đến miệng thông gió, cẩn thận quan sát bên ngoài sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không có nguy hiểm à? Lý Phong cũng tới miệng thông gió chỗ, chỉ thấy mặt ngoài đống lửa rất sáng, trên bầu trời ánh trăng cũng rất trong sáng. Buổi tối hôm nay trăng sáng sao thưa, kia ánh trăng trong sáng chiếu lên bãi cát một mảnh sương bạch. Bên ngoài cũng rất yên tĩnh, không có dã thú, không có gặp nguy hiểm. Tiểu Lệ, ngươi có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm? Xác định bên ngoài không có nguy hiểm sau, Lâm Bình hoài nghi nàng là thần kinh quá nhạy cảm. Lâm A Di, Lý Ca, ta cảm giác nước biển chậm rãi dâng lên, nhưng ta không dám xác định, cho nên đem các ngươi đánh thức. Du Tiểu Lệ thanh âm rất nhỏ, nàng lo lắng là xuất hiện ảo giác. Không có việc gì, Tiểu Lệ, tâm tư ngươi mảnh là chuyện tốt. Lý Phong không có trách cứ nàng. Nước biển dâng lên rất bình thường a, nơi này là trên bờ cát, thường xuyên có thủy triều phun trào. Lâm Bình xem thường. Lâm A Di, cái này giống như không phải bình thường thủy triều. Du Tiểu Lệ chỉ vào một cây nhánh cây, nói rằng, ta nhớ được kia nhánh cây cách bờ biển có mười mấy mét, nhưng nhánh cây bây giờ bị nước biển toàn chém mất. Tiểu Lệ, ngươi quá ngạc nhiên, kia nhánh cây khẳng định là bị gió biển thổi chạy, cho nên bị nước biển chém mất. Lâm Bình cảm thấy cái này rất bình thường, không cần thiết ngạc nhiên. Không đúng. Lý Phong đống nhiên phát giác được không thích hợp. Thế nào? Lâm Bình hỏi. Ta nhớ được kia nhánh cây, trước đó chính là tại vị trí kia, hơn nữa chỗ kia không có nước biển, hiện tại thế nào bị nước biển chém mất? Lý Phong phát giác được không thích hợp lúc, mơ hồ trong đó nghe được thanh âm bùng bùng. Dầm 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 thanh âm này tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, cũng như hồng thủy phun trào. Thanh âm này từ xa tới gần, chậm rãi tới gần. Lâm Bình hai người cũng nghe tới thanh âm này. Đây là thanh âm gì a? Du Tiểu Lệ khẩn trương hỏi thăm. Hoàng Bét, chạy mau, nhanh rời đi nơi này. Lý Phong cuống quýt cầm lấy trường đao, chuẩn bị chạy trốn. Có phải hay không gặp nguy hiểm giáng lâm? Lâm Bình khẩn trương sợ hãi hỏi thăm. Không kịp giải thích, không cần trì hoãn thời gian, chạy mau. Bịch. Lý Phong đá văng sau cửa gỗ, hô to mau chạy trốn. Nguy hiểm giáng lâm, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Chương 37, điên cuồng đào mệnh chương 37, điên cuồng đảo mệnh Lý Phong cầm lên trường đao sau, mang theo hai nữ chạy ra nhà tranh. Mặt biển oanh thanh âm ùng ùng, như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Thanh âm này càng ngày càng gần. Cháy mau! Lý Phong lo lắng hô to. Chuyện gì xảy ra? Mặt biển tại sao có thể có thanh âm? Lâm Bình lo lắng hỏi thăm. Triều tịch tới, trên mặt biển trướng, mau chóng rời đi nơi này. Lý Phong biết triều tịch uy lực. Doanh địa cách biển quá gần, nếu như không chạy trốn, bọn hắn sẽ bị triều tịch cuốn đi. Lý Phong, vật phẩm làm sao bây giờ? Lâm Bình không nỡ thịt sói, da sói, cùng ống trúc. Đem da sói mang lên, cái khác từ bỏ. Lý Phong cuống quýt hô to sau, Lâm Bình hai người mang đi hai tấm da sói. Thịt sói cùng ống trúc từ bỏ. Ầm 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 thanh truyền đến sau, chỉ thấy mặt biển đỗng nhiên dâng lên. Nước biển dâng lên sau, kia sôi trào mãnh liệt triều tịch, như cao trăm trượng sóng, sôi trào mãnh liệt vào tới. Toàn bộ mặt biển dường như hình thành một đầu lớn tuyến, cuốn sạch lấy hồng hoàng chi lực phun trào. Bãi cắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, bị nước biển bao phủ. Kia oanh thanh âm ùng ùng chấn thiên động địa, như mặt đất sụp lún, trời đất quay cuồng. Nước biển điên cuồng dâng lên lúc, kia kinh khủng cảnh tượng, như là tận thế giáng lâm. Má ơi, quá đáng sợ, thật là khủng khiếp a. Du Tiểu Lệ dọa đến trợn mắt hốt mồm. Lâm Bình cũng đầy mặt hoảng sợ. Nhân loại tại thiên nhiên trước mặt rất nhỏ bé, tùy tiện một trận thiên tai đều không phải sức người có thể ngăn cản. Đừng xem, mau trốn a. Lý Phong hô to một tiếng sau, hai nữ cuống quýt chạy trốn. Các nàng mang theo da sói, thất kinh bảo mệnh. Ai nha. Du Tiểu Lệ vừa mới chuyển thân chạy trốn, liền không cẩn thận giẫm tại khe đá bên trong. Mắt cá chân nàng bị kẹt lại. Tiểu Lệ, chạy mau a. Gặp nàng nguyên địa bất động, Lâm Bình lo lắng hô to. Lâm A Di, Lý Ca, thật xin lỗi, ta vô dụng, các ngươi chớ mắng ta ạ. Du Tiểu Lệ khóc tang thanh âm, bị quần quần thủy triều âm thanh chế mất. Ngươi thế nào? Lâm Bình hỏi. Chân của ta kẹt tại khe đá chúng, không nổ ra được. Du Tiểu Lệ gấp đến độ muốn khóc. Ngươi. Lâm Bình tức hồn hện, tức giận nói, ngươi làm gì cái gì không được, ăn cơm hạng nhất. Ô ô ô, ta chết đi, liền ăn không được cơm. Lâm A Di, Lý Ca, các ngươi đừng qua ta, chạy mau a. Du Tiểu Lệ gấp khóc. Nàng mấy lần dùng sức muốn đem chân rút ra, nhưng không nổ ra được. Mắt thấy quần quần nước biển càng ngày càng gần, nàng lòng nóng như lửa đốt, không muốn liên lụy hai người. Cùng nó toàn quân bị diệt, còn không bằng chính nàng treo. Ngươi thật là một cái thằng ngốc a. Lý Phong quay người trở về chạy. Hắn không thể bỏ xuống Du Tiểu Lệ. Nhưng phía sau nước biển, cách bọn họ càng ngày càng gần. Chỉ thấy quần quần sóng biển, sôi trào mãnh liệt triều tịch, cuốn sạch lấy thôn tiên sóng lớn phá hủy tất cả. Làm sóng biển tới gần sau, Du Tiểu Lệ rất sợ hãi, có loại ngạt thở cảm giác. Nhân loại tại biển cả trước mặt quá nhỏ bé. Lý Ca, không cần quản ta, không được qua đây. Du Tiểu Lệ kinh hoàng phất tay. Nàng không muốn liên lụy Lý Phong. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Lý Phong nhanh chóng chạy tới sau, ôm nàng đùi dùng sức nổ. Nổ nha nổ a a a, đau nhức, ta đau quá a. Du Tiểu Lệ bị đau đến đầu đầy mồ hôi, mặt đều đau nhức tái rồi. Lâm Bình lòng nóng như lửa đốt nhìn qua hai người. Nàng muốn đi qua hỗ trợ, nhưng lại sợ liên lụy Lý Phong. Lý Ca, triều tịch tới gần, ngươi đừng quản ta, ngươi đi mau a. Du Tiểu Lệ dùng sức đẩy Lý Phong, muốn đem hắn đuổi đi. Đừng nói chuyện, ta là sẽ không bỏ rơi ngươi. Lý Phong muốn đem nàng ôm đi, nhưng chân trần của nàng kẹt tại tảng đá trong khe, không nổ ra được. Lý Ca, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, đi mau. Ngươi cùng Lâm A Di phải thật tốt sống sót, ngươi về sau rời đi hòn đảo, nhớ kỹ cho ta đốt bằng mã. Du Tiểu Lệ khóc cầu khẩn, nàng cầu Lý Phong đi nhanh lên, không cần quản chính mình. Nếu như ngươi chết, ta sau khi trở về cho ngươi đốt bằng mã, lại đốt mấy nam nhân xuống dưới cùng ngươi. Lý Phong tức giận nói, nam nhân, đốt một cái là được rồi, đốt nhiều lắm ta dùng không hết. Du Tiểu Lệ thế mà tưởng thật. Dầm 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 thao thiên cự lãng cuốn sạch lấy cát vàng, ầm ầm phun trào sau khi lên mở, sắp bao phủ ba người. Một khi bọn hắn bị triều tịch cuốn đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bình nhìn xem kia kinh khủng sóng biển, nàng khẩn trương toàn thân co quắp. Lâm A Di, Lý Ca, các ngươi đi mau. Du Tiểu Lệ gấp khóc, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Lâm Bình cắn chặt hàm răng, nàng không muốn bỏ xuống hai người. Cho dù chết, nàng cũng phải cùng bạn trai chết cùng một chỗ. Lý Ca, ta văn ngươi, ngươi đi nhanh đi, ta không muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Du Tiểu Lệ nóng nảy dùng sức đẩy hắn. Đừng nói chuyện, ngươi không muốn cùng ta chết cùng một chỗ, ta còn không có thèm cùng ngươi chết cùng một chỗ đâu. Lý Phong tiếp tục ôm nàng đùi làm. Nếu như cùng ngươi chết cùng một chỗ, tới địa phủ sau, ngươi sẽ trách ta, sẽ đánh ta. Du Tiểu Lệ khóc lớn tiếng khóc, rất hối hận tự trách. Nàng tự trách mình quá vô dụng. Thấy Lý Phong nguy hiểm lúc không vứt bỏ chính mình, nàng rất cảm động. Lý Phong suy nghĩ cả nửa ngày sau, đông nhiên sinh lòng một kế. Nàng đem Du Tiểu Lệ quần hướng xuống kéo. A, ngươi cái này đại sát lang, ngươi muốn chết trước đem ta làm a? Du Tiểu Lệ cuống quýt nhảy dựng lên, song tay thật chặt lôi kéo quần. Cho dù chết, nàng cũng muốn chết được thanh bạch. Ta còn thực sự muốn đem ngươi làm, mau đảo mạng a. Gặp nàng thoát khỏi nguy hiểm, Lý Phong muốn tiếp tục chạy trốn. A, quá tốt rồi, chân của ta hiện ra. Du Tiểu Lệ kinh ngạc, nghi hoặc. Vừa rồi suy nghĩ cả nửa ngày đều vô dụng. Lý Phong đem quần nàng hướng xuống kéo, nàng bị giữ vững thanh bạch sau, kẹt tại khe đá bên trong chân thế mà hiện ra. Quá tốt rồi, cảm ơn trời đất, Lý Phong, Tiểu Lệ, hải triều tới, chạy mau. Thấy Du Tiểu Lệ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Lâm Bình cảm tạ thượng thiên. Phía sau thủy triều, cách các nàng càng ngày càng gần, chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Lý Ca, chân của ta thụ thương, ta không chạy nổi, ngươi đừng để ý đến, ngươi nhanh cùng Lâm A Di đảo mệnh đi thôi. Du Tiểu Lệ rất hổ thẹn, nàng chân thụ thương, không chạy nổi. bớt nói nhiều lời, ta là sẽ không bỏ xuống ngươi. Lý Phong cúi người, đem nàng khiêng trên vai đảm bệnh. Trên vai hắn khiêng muội tử, bên người mang theo mỹ nữ cùng một chỗ chạy trốn. Phía sau kinh khủng triều tịch, xôi trào mãnh liệt vọt tới sau, cách bọn họ càng ngày càng gần. Cháy mau, cháy mau! Lý Phong trên vai khiêng muội tử, hô to đảm bệnh. Tình huống nguy cấp, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây. Dù là nhiều trì hoãn một phút, cũng có khả năng sẽ táng thân biệt cả. Lâm Bình thân cao 1m7 mấy, nàng khỏe đẹp cân đối đôi chân dài, đảm bệnh lúc chạy rất nhanh. Ách ách ách, Du Tiểu Lệ bị khiêng trên vai lúc, trong miệng phát ra ách ách ách. Ngươi gọi cái cọp lông a, ngậm miệng. Lý Phong nhường nàng an tĩnh chút. Ngươi bả vai đỉnh lấy ta dạ dày, cho nên ta gọi kìm lòng không được. Du Tiểu Lệ nói rằng. Vậy ngươi vì cái gì không gọi a a a? Lý Phong thật muốn đem nàng để dưới đất, đập nàng hai bàn tay. A. Du Tiểu Lệ thật đúng là kêu một tiếng a. Lý Phong trong nháy mắt cảm giác trên vai dễ dàng rất nhiều. Hóa ra là cái này muội tử, theo trên bả vai hắn rơi xuống. Lý Phong, Tiểu Lệ rơi xuống. Lâm Bình quay đầu nhìn thoáng qua sau, lo lắng hô to. Cái này vướng hữu, tức chết ta rồi. Lý Phong bị tức giận sôi lên. Lý ca, ta là kéo bình sữa a, ngươi đừng để ý đến, không phải sẽ toàn quân bị diệt. Xôi trào mãnh liệt nước biển, đụng vào trên tảng đá sau, tung tóe bay ở bà trên thân người. Đừng nói chuyện, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Lý Phong xoay người muốn gánh nàng lúc, đột nhiên nhìn thấy trong nước biển, một cái quái vật khổng lồ bị đánh thẳng tới. Má ơi, đó là vật gì a? Lâm Bình cũng nhìn thấy kia quái vật khổng lồ. Nhìn thấy kia lớn đổ vật sau, nàng dọa đến há to mồm. Chương 38, rừng cây bị tập kích. Chương 38, rừng cây bị tập kích. Má ơi, đó là vật gì, đen nhánh thật lớn a. Lâm Bình nhìn thấy mãnh liệt thủy triều bên trong, một cái tối tăm quái vật khổng lồ bị nước biển hướng bờ đẩy tới. Kia tựa như là một đầu cá mập lớn. Lý Phong nhìn thoáng qua sau, cuốn quýt gánh Du Tiểu Lệ tiếp tục đảm mệnh. Ba người hướng chỗ cao chạy. Bọn hắn dọc theo sơn mạch hướng lên chạy. Còn tốt buổi tối hôm nay có ánh trăng. Ánh trăng như ban ngày. Ba người hướng chỗ cao chạy lúc, mãnh liệt dâng lên nước biển, đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Nước biển đập tại trên tảng đá sau, hóa thành vạn thiên vũ điểm, đem ba người xối thành ướt sũng. Bọn hắn vừa rồi hoảng hốt chạy bừa, thế mà chạy tới một chỗ tuyệt bích hạ. Cái này tuyệt bích trụi lủi, có cao 5-6 mét. Lâm Bình thử nghiệm muốn leo lên. Có thể tuyệt bích bị nước biển làm ướt, rất trơn. Nàng thử mấy lần sau, cũng biết hô to, Lý Phong, cái này tuyệt bích quá trơn, ta không bỏ lên nổi à. Lý Phong nhìn chung quanh, nước biển đã dâng lên tới. Không kịp theo địa phương khác chạy trốn. Tiểu Lệ, ta trước tiên đem ngươi ném lên đi. Lý Phong đem hết lực khí toàn thân, đem Du Tiểu Lệ dùng đi lên ném đi. Tiểu mỹ nữ này bị ném sau khi rời khỏi đây, hai tay nắm chặt nham thạch, chật vật bỏ lên. Lý ca, Lâm A Di, ta đi lên, các ngươi mau lên đây. Du Tiểu Lệ nằm sấp ở phía trên, duỗi ra hai tay muốn kéo bọn hắn. Lâm A Di, ngươi đi lên trước. Lý Phong muốn đẩy nàng leo lên trên. Lý Phong, ngươi đi lên trước. Lâm Bình muốn đem cơ hội lưu cho hắn. Chớ trì hoãn thời gian, nhanh lên đi. Lý Phong ôm nàng eo đẩy lên lúc, Du Tiểu Lệ ở phía trên kéo. Lâm Bình dùng sức bú sữa khí lực sau, hữu kinh vô hiểm leo đi lên. Phía dưới nước biển cấp tốc dâng lên sau, bao phủ tới Lý Phong đầu gối bộ vị. Hơn nữa nước biển còn đang điên cuồng dâng lên. Lý Phong, mau lên đây. Hai nữ nằm sấp ở phía trên muốn kéo hắn đi lên. Đừng quan ta có thể lên tới. Lý Phong như là thạch sủng, dùng cả tay chân nhanh chóng trèo lên trên. Hắn leo lên bản lĩnh thiên hạ nhất tuyệt. Khi hắn leo đến phía trên sau, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Vừa rồi nguy hiểm thật ta, bọn hắn kém chút chết tại triều tịch bên trong. Cảm ơn trời đất, chúng ta rốt cục trốn đi lên. Lâm Bình nằm tại ở mức trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, chúng ta kém chút rát. Du Tiểu Lệ mệt mỏi thở không ra hơi. Lý Phong nhìn hướng phía dưới lúc, nhà tranh bị nước biển tách ra. Ô, chúng ta nhà tranh không có, chúng ta nhà không có. Tận mắt thấy nhà tranh bị tách ra sau, Du Tiểu Lệ đau lòng muốn khóc. Kia là các nàng tần tân khổ khổ dựng nhà tranh, có thể bị triều tịch tách ra. Lý Phong, chúng ta phòng ở không có, nhà không có. Lâm Bình cũng đau lòng nhìn về phía mặt biển. Đừng khóc, đừng khổ sở, chỉ cần chúng ta bình an vô sự liền tốt. Lý Phong an ủi hai cái mỹ nữ. Chỉ cần bọn hắn còn sống, nhà tranh không quan trọng. Lý Phong, kia trong túp lều có ta và ngươi rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Lâm Bình không nỡ kia nhà tranh. Không có việc gì, chờ sau này có nhà mới, chúng ta tiếp tục làm chuyện nên làm. Lý Phong an ủi nàng. Triều tịch thủy triều xuống sau, ba người cảm giác lạnh cả người. Y phục của bọn hắn toàn ướt đẫm. Một trận gió thổi tới lúc, đông lạnh đến run lẩy bẩy. Lý Phong, ta lạnh quá a. Lâm Bình đem da sói khoác lên người, nhưng da sói cũng ướt đẫm. Lạnh chết ta rồi. Du Tiểu Lệ cóng đến mở môi phát tím. Lý Phong cũng cảm giác rất lạnh. Các ngươi trước nhịn một chút, ta tìm kiếm củi lửa sưởi ấm. Lý Phong chuẩn bị tại phụ cận tìm kiếm củi khô. Nếu như không nhóm lửa sưởi ấm, Lâm Bình hai người khẳng định sẽ bị đông lạnh hỏng. Lý Phong, có ngươi thật tốt. Mặc dù lại kinh nghiệm hai nạn trên biển, nhưng Lâm Bình trong lòng rất an tâm, bởi vì có Lý Phong ở bên người. Nơi này là rừng cây, ban đêm có độc xà dã thú, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lý Phong nhắc nhở hai người chú ý an toàn. Trong rừng tia sáng không bằng trên bờ cát, cây cối che đậy dương quang sau, trong rừng rậm có chút u ám. Rừng cây tươi tốt địa phương đen kịt một màu. Ân, chúng ta nghe ngươi. Hai nữ nắm chặt gậy gỗ, chú ý cẩn thận nhìn xem bốn phía. Trung quanh tất cả đều là rừng cây, trên mặt đất còn có rất nhiều cỏ dại. Cây cối che khuất ánh trăng sau, nơi này âm trầm. Lý Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, tia sáng tỏ dưới ánh trăng, xuất hiện một đóa hồng vân, đỏ đan đan tầng mây yêu diễm quỷ dị. Hy vọng buổi tối hôm nay đừng gặp phải nguy hiểm. Hắn cầu nguyện ba người có thể bình an vượt qua tối nay. Trong rừng rậm không có nơi ở nút, dễ dàng tao ngộ dã thú tập kích, cũng dễ dàng gặp phải gián độc. Chúng ta đi trong rừng tìm kiếm vật liệu gỗ, nhưng các ngươi hai đừng rời bỏ ta. Lý Phong nhắc nhở hai người một tấc cũng không rời. Coi như hắn không nhắc nhở, hai người cũng sẽ không rời đi hắn nửa bước. Lý ca, trong rừng rậm rất âm u, chúng ta đi trên bờ cát. Du Tiểu Lệ muốn đi trên bờ cát, nơi đó tia sáng tốt hơn, tầm mắt càng rộng rãi hơn. Trên bờ cát không có khô giáo vật liệu gỗ, hơn nữa vừa xảy ra chiều tịch sau, trên bờ cát rất là bức. Lý Phong không muốn đi trên bờ cát. Tiểu Lệ, chúng ta nghe Lý Phong a, hắn nói cái gì, chúng ta liền làm gì. Lâm Bình nói rằng, ân, tốt đát. Du Tiểu Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Ba người tiến vào trong rừng sau, dường như bị âm khí bao phủ. Cánh rừng cây này rất ngột ngạt, rất yên tĩnh. Đi vào cánh rừng cây này lúc, Lý Phong cảm giác toàn thân không thoải mái, giống như có ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu Lệ, Lâm A Di, hai người các ngươi lưng tựa lưng, gậy gỗ hướng ra ngoài, chú ý phòng bị bốn phía. Lý Phong luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Tốt. Hai người lưng tựa lưng, gậy gỗ hướng ra phía ngoài, cẩn thận sợ hãi quan sát bốn phía. Địa phương quỷ quái này âm trầm, chỉ mong đừng gặp phải nguy hiểm, đừng xảy ra bất trắc. Lý Phong giống như tại cùng hai người nói chuyện, lại tựa như tại tự lẩm bẩm. Lý Phong, nơi này gặp nguy hiểm sao? Lâm Bình khẩn trương sợ hãi hỏi thăm. Nghe được gặp nguy hiểm, Du Tiểu Lệ cũng có chút hoảng hốt, nàng luôn cảm thấy hai hùng thiết bĩa. Từ giờ trở đi, các ngươi không cần nói. Lý Phong không để cho hai người nói chuyện, bởi vì thanh âm sẽ để cho hắn phân tâm. Cũng biết nhường hắn coi nhẹ động tĩnh xung quanh. Cánh rừng cây này quá âm u, hai người khẩn trương đè nén run rẩy. Lý Phong quan sát bốn phía sau, chậm rãi ngồi xổm người xuống tìm kiếm cành khô vật liệu gỗ. Hắn chỉ muốn mau sớm nhóm lửa. Có hỏa nguyên sau, không chỉ có thể sưởi ấm, tia sáng cũng biết càng sáng tỏ. Trong rừng rậm không thiếu vật liệu gỗ, khắp nơi đều có. Lý Phong vừa ngồi xổm người xuống tìm kiếm buổi lúc, đột nhiên phát giác được một câu nguy cơ tới gần. Mau ngồi xuống. Hắn cảm nhận được nguy cơ sau cuống quýt hô to. Hai nữ phản xạ có điều kiện trầm xuống. Các nàng vừa ngồi xổm trên mặt đất, một đạo hắc ảnh liền bỗng nhiên theo hai người đỉnh đầu lướt qua. Siêu bóng đen kia tốc độ rất nhanh, tựa như một trận gió, theo hai người đỉnh đầu lướt qua. A, hai cái mỹ nữ giật nảy mình. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu như các nàng phản ứng hơi hơi chậm một chút, khẳng định sẽ bị vật kia giết chết. Đừng hốt hoảng, nhanh nằm rạp trên mặt đất. Lý Phong nóng nảy nắm chặt trường đao. Hai nữ nằm rạp trên mặt đất sau, hắn đứng tại hai người bên cạnh, tỉnh táo quan sát bốn phía. Vật kia khẳng định sẽ còn phát động công kích. Chương 39, rừng cây bóng đen chương 39. Dừng cây bóng đen, Lý Phong để cho hai người nằm dạp trên mặt đất đừng động. Nằm dạp trên mặt đất có thể tránh khỏi bị vật kia tập kích. Hắn đứng tại bên cạnh hai người, ánh mắt hung ác nhìn qua bốn phía. Lý Phong, đó là vật gì a? Du Tiểu Lệ cũng đến phát khóc. Vật kia tốc độ rất nhanh, toàn thân âm trầm, rất đáng sợ. Đừng nói chuyện, yên tĩnh. Lý Phong để cho hai người giữ yên lặng. Hắn chỉ có tại an tĩnh dưới tình huống, khả năng tùy thời phòng bị nguy hiểm. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Vật kia vừa rồi bỗng nhiên tập kích sau, giống như biến mất không thấy. Nhưng trực giác nói cho Lý Phong, vật kia còn tại. Hơn nữa đang âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Lý Phong chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên mấy cục đá sau, bắn ra hướng vật kia biến mất phương hướng. Siêu 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 mấy cục đá bay bắn xuyên qua sau, kia phiến trong rừng lá cây bay xuống. Kia chết đồ chơi vẫn như cũ không có động tĩnh. Nhưng Lý Phong không dám kinh thường. Hắn cẩn thận phòng bị lúc, biến mất bóng đen lại đột nhiên xuất hiện. Siêu kia đen nhánh cái bóng, như thiểm điện công kích mà đến. Thứ này toàn thân đen nhánh, có một đôi sắc bén móng vuốt. Trong rừng tia sáng mờ tối, Lý Phong không thấy rõ thứ này diện mạo. Lăn hắn giống to một tiếng sau, trường đao bổ ngang. Vật kia móng vuốt cấp tốc bắt hắn lại lưỡi đao. Lý Phong lăng không một cước đá ra, đá vào vật kia trên bụng. Một cước đem bóng đen đá bay trong rừng. Chi 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 bóng đen kia bị đá bay sau, phát ra chi chi âm thanh chạy trốn. Chỉ thấy nơi xa trong rừng gió thổi cỏ lay, cây cối lay động. Kia chết đồ chơi chạy trốn. Hô, Lý Phong thở dài nhẹ nhõm. Vật kia cuối cùng chạy trốn. Đứng lên đi, tạm thời an toàn. Xác định sau khi an toàn, hắn để cho hai người đứng dậy. Má ơi, trên mặt đất thật lạnh a. Du Tiểu Lệ đứng lên sau, cóng đến toàn thân cứng ngắc. Lâm Bình cũng cảm giác trên thân bó chặt, rất khó chịu. Các ngươi không có sao chứ? Lý Phong hỏi. Không có việc gì, vừa rồi vật kia là quái vật gì? Nhớ tới vừa rồi một màn kia, hai người lòng còn sợ hãi. Còn tốt Lý Phong thực lực cường đại, không phải hai người bọn họ chết chắc. Ánh mắt quá âm u, ta không thấy rõ vật kia dáng vẻ, nhưng xuất sinh này rất khó đối phó. Lý Phong cũng là một trận hoảng sợ. Cũng may xuất sinh không có liều mạng với bọn họ, không phải hậu quả khó mà lường được. Lý Phong, vật kia sẽ còn đi mà quay lại sao? Hai người lo lắng xuất sinh kia sẽ còn trở về. Không rõ ràng, chúng ta nhanh nhóm lửa sưởi ấm a. Lý Phong chỉ muốn nhanh lên nhóm lửa. Có đống lửa, ánh mắt sáng tỏ khoáng đặt sau, hắn liền không sợ vật kia. Ba người thu thập vật liệu gỗ trồng chất tốt sau, Lý Phong móc ra bật lửa nhóm lửa củi lửa. Những này vật liệu gỗ rất khô ráo, thiêu đốt rất nhanh. Mấy phút sau, củi lửa cháy hừng hực. Trong rừng ánh mắt đống nhiên sáng rất nhiều. A, lạnh quá a. Hai cái mỹ nữ ngồi bên lửa xoa xoa đôi bàn tay sau, thỏa thích sưởi ấm sưởi ấm. Lý Phong cũng đứng tại bên lửa nướng lấy quần áo. Hắn vừa rồi quần áo ướt đẫm, trên thân rất khó chịu. Hiện tại có phát hỏa, trong nháy mắt ấm áp rất nhiều. Lý Phong, ngươi thật lợi hại, vật kia tốc độ rất nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, thế mà cũng bị ngươi đánh bại. Nghĩ đến công phu của hắn, hai cái mỹ nữ rất bội phục. Đầu giảm xuống đất. Đảo này rất nguy hiểm, sau khi trời sáng, chúng ta một lần nữa đổi doanh địa. Lý Phong chuẩn bị một lần nữa tìm nhà mới. Hắn không muốn tại trên bờ cắt dựng nhà tranh. vạn nhất một lần nữa triều thịnh, tính mệnh đáng lo. Còn tốt Du Tiểu Lệ đêm nay thận trọng, nếu như nàng lúc ấy không có kịp thời phát hiện, ba người khẳng định bị cuốn vào trong biển cho cá mập ăn. Lý ca, trên bờ cát quá nguy hiểm, chúng ta ở trong rừng dựng nơi ẩn núp a. Du Tiểu Lệ muốn tại trong rừng cây dựng nhà tranh. Trong rừng cách bãi cát rất xa, lại xuất hiện triều tịch cũng không sự tình. Trong rừng dập ban đêm dã thú ẩn hiện, nhà tranh không có chống tự lực, dễ dàng bị dã thú tập kích. Lý Phong không muốn ở trong rừng dựng nhà tranh, trừ phi dựng nhà tranh rất rắn chắc, đầy đủ ứng phó dã thú xung kích. Nhưng bọn hắn nhân lực có hạn, rất khó dựng ra rất rắn chắc nhà tranh. Vậy chúng ta ở nơi nào tìm kiếm doanh địa? Lâm Bình hỏi. Lý Phong suy tư một lát sau, nói rằng, nơi này có sơn mạch, chúng ta tìm sơn động ở lại a. Sơn động giữ ấm khô ráo, còn rất an toàn. Ban đêm đại môn một phòng, dã thú tới cũng không sự tình. Thật là Du Tiểu Lệ muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Lý Phong hỏi. Thật là ở lại trong sơn động, vạn nhất đội cứu viện tới, không tiện tìm kiếm chúng ta. Du Tiểu Lệ lo lắng đội cứu viện đến sau, rất khó tìm tới tung tích của các nàng. Ở tại trên bờ cát, thuận tiện đội cứu viện lục soát cứu. Nếu như đội cứu viện tới, khẳng định có máy bay trực thăng, chúng ta nhìn thấy máy bay trực thăng sau, ở trong rừng làm ra sương mù, liền có thể gây nên đội cứu viện chú ý. Lý Phong cảm thấy không cần thiết tại trên bờ cát. Ở trong rừng cũng giống vậy. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Hai nữ đối với hắn nói gì nghe nấy. Ba người tại bên lửa nướng quần áo lúc, trên thân khí ẩm không ngừng phiêu tán. Hai cái mỹ nữ quần áo ướt đẫm sau, như là quần áo bó dán ở trên người. Các nàng kia đầy đặn dáng người, nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Vóc người này, sung mãn, cự phẩm a hiện tại hẳn là nửa đêm về sáng, chờ trời sáng sau, chúng ta đi trên bờ cắt tìm đồ, sau đó theo sơn mạch đi, tìm kiếm sơn động ở lại. Lý Phong quy hoạch lấy ngày mai hành động. Đi trên bờ cắt tìm kiếm thứ gì? Lâm Bình hỏi. Triều tịch dâng lên sau, tàu thủy bên trên vật phẩm, có lẽ sẽ nương theo lấy nước biển bọt tới trên bờ cát, nếu như chúng ta vận khí tốt, có thể sẽ tìm tới một chút vật phẩm. Lý Phong cầu nguyện ngày mai vận khí không tệ. Bọn hắn tài nguyên thiếu thốn, khuyết yếu vật phẩm. Nghĩ đến buổi sáng ngày mai đi trên bờ cát, Lâm Bình đã khẩn trương lại sợ. Nàng rất muốn tìm nữ nhi manh mối. Nếu như tại trên bờ cát nhìn thấy nữ nhi thi thể, nàng khẳng định sẽ đau lòng như cắt, không chịu nổi đả kích. Cũng không tìm được nữ nhi thi thể, nàng lại sẽ thất lạc. Tóm lại tình thế khó xử. Lâm A Di, ngươi thế nào? Thấy sắc mặt nàng khó coi, Du Tiểu Lệ hỏi thăm. Ta không sao. Lâm Bình chật vật lắc đầu. Lâm A Di, mặt của ngươi tốt tái nhợt a, ngươi có phải là bị cảm hay không? Du Tiểu Lệ cho là nàng dị ứng ngã bệnh. Tiểu Lệ, ta thật không có sự tình, ta không muốn nói chuyện, ta muốn an tĩnh một hồi. Lâm Bình cô đơn ngồi bên lửa. Từ khi tao ngộ hai nạn trên biển sau, nàng thời điểm nhớ nữ nhi. Ngươi hiền tự có thiên tướng, ta tin tưởng Lâm Đình không có việc gì, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đoàn tụ. Lý Phong nắm tay đặt ở nàng trên vai, an ủi nàng. Cảm ơn ngươi an ủi, tạ ơn. Tí tách Lâm Bình thương tâm rất xuống nước mắt. Nàng muốn Đình Nhi. Lý Phong cũng cầu nguyện Lâm Đình bình an vô sự. Mặc dù trước đây tổng giám đốc trước kia đem hắn khai trừ, nhưng xem ở Lâm Bình trên mặt mũi, hắn không muốn so đo. Lâm A Di, ta cũng tin tưởng Lâm Đình không có việc gì, mẹ con các ngươi hai về sau nhất định có thể bình an đoàn tụ. Du Tiểu Lệ an ủi nàng. Cảm ơn các ngươi an ủi, ta cũng tin tưởng Đình Nhi không có việc gì. Lâm Bình miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ba người ngồi bên lửa sưởi ấm, chờ đợi sáng sớm đến. Không biết qua bao lâu sau, trên mặt biển dâng lên một sợi dương quang. Kia mỹ lệ trên biển mặt trời mọc, thần bí hùng vĩ. Mên ngông bát ngát trên mặt biển trời đụng vào nhau địa phương, chậm rãi dâng lên mặt trời đỏ, cho vạn vật mang đến sinh cơ. Trời đã sáng. Lâm A Di, chúng ta đi bờ biển tìm đồ a. Lý Phong chuẩn bị cùng hai người đi tìm vật phẩm. Nghĩ đến sắp đi bờ biển, Lâm Bình bỗng nhiên rất sợ hãi. Nàng lo lắng tại trên bờ cắt nhìn thấy nữ nhi thi thể. Nàng cầu nguyện thượng tiên, phù hộ nữ nhi còn sống. Chương 40, bờ biển thi thể chương 40, bờ biển thi thể Du Tiểu Lệ mắt cá chân thụ thường, đi đường thường có điểm quẻ. Nàng khập khiễng, động tác có chút khôi hài. Lý ca, nếu như ta về sau không tốt đẹp được, ngươi sẽ không gọi ta chết quẻ a. Chớ có nói hiệu nói bượng, ngươi chỉ là mắt cá chân bị kéo thương, hai ngày nữa liền tốt. Nhìn nàng vậy đi bộ dáng cùng động tác, Lý Phong có chút muốn cười. Lý ca, coi như ta quẻ, thân thể công năng còn tại, ta mặc dù lùn một chút, có thể chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ a, ta nên có đều có. Du Tiểu Lệ thật khôi hài, cũng rất vừa. Cái này tiểu mỹ nhân rất hoạt bát, rất đáng yêu. Ba người tới trên bờ cát sau, chỉ thấy trên bờ cát tất cả đều là cá chết nát tôm. Tôm cá chất thịt dễ dàng hư thối. Nhìn một cái, tất cả đều là lít nha lít nhít tôm cá. Một đầu cá mập lớn cũng bị xông lên bờ. Kia cá mập hình thể rất lớn, như là nhỏ sơn đất. Hoa, cá mập lớn. Du Tiểu Lệ lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy cá mập. Lý Phong hai người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cá mập. Đáng tiếc cái này cá mập treo, chết hẳn. Những này tôm cá chết, chất thịt thay đổi, chúng ta tìm kiếm những vật khác a. Lý Phong cầu nguyện có thể tìm tới vật phẩm. Gió biển thổi vào lúc, trên bờ cát mùi tanh rất nặng. Mềm mại ở ngấp trên bờ cát, lưu lại ba người dấu chân. Hoa, thi thể. Du Tiểu Lệ bỗng nhiên nhìn thấy một chỗ đá ngầm trồng bên trong, nằm mấy bộ thi thể. Nơi này trước đó không có thi thể. Hẳn là triều tịch dâng lên sau, những này người gặp nạn bị xông lên bãi cát. Kia 7-8 bộ thi thể có nam có nữ, có mặt hướng thiên, có mặt hướng. Nhìn thấy những thi thể này sau, Lâm Bình sắc mặt rất khó nhìn. Nàng khẩn trương hai chân như nhũn ra, đôi chân dài bất lực, đi đường lúc cần dựa vào gậy gỗ xử lấy. Nàng sợ hãi nữ nhi tại trong đống thi thể. Nếu như thấy được nữ nhi thi thể, nàng khẳng định không chịu nổi đả kích. nàng thậm chí huyết tưởng nhìn thấy nữ nhi thi thể sau nàng sẽ có bao nhiêu sụp đổ. Đừng sợ, ta tin tưởng Lâm Đình còn sống. Lý Phong an ủi. Cảm ơn ngươi an ủi, cầu ngươi giúp ta một chuyện, được không? Lâm Bình sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Chỉ cần nàng mở miệng, Lý Phong nhất định sẽ hết sức. Ta không dám nhìn những thi thể này, ta sợ hãi nhìn thấy Đình Nhi, làm phiền ngươi đi xem một chút. Lâm Bình em thanh run rẩy, hai chân run lên. Nàng sợ hãi nhìn thấy nữ nhi thi thể. Lý ca, ta cũng sợ hãi thi thể, ta không dám đi qua nhìn. Du Tiểu Lệ cũng rất sợ hãi. Các ngươi nơi này chờ ta, ta đi qua nhìn một chút. Lý Phong hít sâu khẩu khí sau, cầm lấy trường đao đi thẳng về phía trước. Những thi thể này ở trong nước biển ngâm mấy ngày, nghiêm trọng sưng. Có hai cố nữ thi mặt hướng thiên, diện mục dữ tợn trắng bệnh. Cái này tử tướng quá đáng sợ. Lý Phong đều lo lắng ban đêm biết làm ác mộng. Còn tốt hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái này hai cố nữ thi không phải Lâm Đình. Lý Phong phân biệt tất cả thi thể sau, không thấy được Lâm Đình. Đây có lẽ là chuyện tốt. Lâm Đình có khả năng còn sống. Lâm A Di, ngươi đừng sợ, ta tin tưởng Lâm Đình khẳng định còn sống. Ngươi hiền tự có thiên tướng, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Du Tiểu Lệ an ủi Lâm Bình. Cảm ơn ngươi an ủi, ta cũng tin tưởng nàng còn sống. Lâm Bình miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười sau, bản thân an ủi. Nếu như nữ nhi chết, nàng liền không có sống tiếp động lực. Lâm A Di, những thi thể này chồng bên trong không có Lâm Đình, nàng khẳng định còn sống. Lý Phong về tới bên cạnh hai người. Làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi thật khẩn trương a. Lâm Bình nhắm mắt lại, vỗ vô ngực. Nàng vừa rồi nơm nớp lo sợ, khẩn trương tới cực điểm. Còn tốt không thấy được nữ nhi thi thể. Lâm A Di, Lâm Đình khẳng định còn sống, nhất định còn sống. Du Tiểu Lệ nắm chặt nắm tay nhỏ, tin tưởng vững chắc Lâm Đình còn sống. Tiểu Lệ, Lý Phong, cảm ơn các ngươi an ủi, chúng ta nhanh tìm kiếm vật phẩm a, đợi khi tìm được vật phẩm sau, chúng ta còn muốn tìm doanh địa đâu. Lâm Bình không muốn trì hoãn thời gian, nàng muốn tìm tới vật phẩm hữu dụng. Những thi thể này bị vọt tới trên bờ cát, chứng minh tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên vật phẩm, rất có thể cũng biết bị xông lên. Lý Phong mang theo hai người tại trên bờ cát cẩn thận tìm kiếm. Hoa, ta tìm tới một đống đồ vật. Du Tiểu Lệ tại một đống nhánh cây bên cạnh, thấy được một đống lớn vật phẩm. Tiểu Lệ, ngươi tìm tới thứ gì? Hai người chạy tới sau, chỉ thấy đống kia vật phẩm bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, cũng có mấy bao muối ăn. Những cái kia khoai tây chiên bị nước biển ngâm hỏng, nhưng cái này mấy bao muối ăn bảo tồn hoàn hảo. Ha ha, chúng ta vận khí rất không tệ, cái này muối ăn có tác dụng lớn. Lý Phong đem muối ăn cất vào trong túi nhựa. Lý ca, trên bờ các khẳng định còn có vật phẩm khác, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Du Tiểu Lệ đau lòng những cái kia đồ ăn vặt. Nếu như những vật này không hỏng, các nàng liền có đồ ăn vặt ăn. Đó là cái tốt mở đầu, chúng ta tiếp tục tìm kiếm a. Lý Phong tiếp tục đi lên phía trước sau, nhìn thấy tảng đá bên cạnh có một cái nồi. Kia chảo không lớn, nhưng cũng rất nặng muốn. Ha ha, ta tìm tới chảo. Lý Phong vui vẻ chạy tới, đem nồi cầm lên. Cái này vật phẩm quá trọng yếu, có thứ này, bọn hắn về sau có thể nấu canh uống, có thể xào thịt ăn. Cảm tạ Lao Thiên gia. Du Tiểu Lệ cảm tạ thượng tiên sau, vui vẻ nói, đem cái này nồi vác tại ta trên lưng. Làm gì vác tại trên lưng ngươi? Lâm Bình không hiểu. Kỳ hỉ, bởi vì ta thích nhất bối hát qua. Du Tiểu Lệ ngốc ngốc cười cười. Tiểu mỹ nữ này cười lên rất ngu ngốc bạch. Đừng làm rộn, nhanh tiếp tục tìm kiếm a. Lý Phong muốn tiếp tục tìm kiếm vật phẩm. A, kia tựa như là một túi gạo. Ba người tiếp tục tìm kiếm vật phẩm sau, Lâm Bình phát hiện một túi gạo. 50 cân một túi cái chủng loại kia. Ngoa tạo, lại có gạo, Lão Thiên gia đối với chúng ta quá tốt rồi. Nhìn thấy kia túi gạo sau, Du Tiểu Lệ rất vui vẻ. Nàng chân cũng đống nhiên không đau. Cái này gạo bị nước biển ngầm sau nhanh múc mèo, bất quá không sao cả, ở trên đảo mặt trời lớn, tìm một chỗ phơi khô là được rồi. Lý Phong đem gạo nhấc lên lúc, nước biển giọt giọt rơi xuống. Lý ca, cái này gạo quá nặng, mang theo lên núi không tiện a. Du Tiểu Lệ có chút khó khăn. Các nàng muốn dọc theo sơn mạch tìm kiếm sơn động, mang lên cái này nặng mấy chục cân gạo, rất hao phí thể lực. Ha ha, ngươi cái này đồ ngốc, chỉ cần có gạo, ta sẽ còn ngại trọng sao? Lý Phong cười đến không ngậm miệng được. Chúng ta hôm nay có gạo cơm ăn. Nghĩ đến thơm ngào ngạt gạo cơm, Du Tiểu Lệ hai người chảy nước miếng. Trước đó thường xuyên ăn thịt sói, mau ăn phun ra. Chúng ta về sau ăn nhiều rau dại cùng thịt rừng, ngẫu nhiên ăn chút gạo là được rồi. Lý Phong tính toán tỉ mỉ, muốn tiết kiệm một chút. Ba người lại tại trên bờ cắt tìm thật lâu, nhưng không tìm được vật phẩm khác. Mặt trời dần dần dâng lên, sắp đến trưa rồi. Có những vật này đầy đủ, chúng ta lên núi a. Lý Phong xách theo gạo, Du Tiểu Lệ cầm chảo, Lâm Bình mang lên muối ăn. Ba người dọc theo sơn mạch, chật vật một đường hướng lên. Trong núi này thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót. Hoa, hoa. Trận trận quái dị tiếng chim hót theo phía trên đỉnh núi truyền đến sau, Lý Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này quái tiếng kêu dường như không phải điểm tốt. Chương 41, trong sơn động bạch cốt chương 41, trong sơn động bạch cốt ba người dọc theo sơn mạch đi lên lúc, những cái kia vách núi trên vách đá dựng đứng, quái thạch san sát. Trong núi lớn thỉnh thoảng truyền đến quái điều tiếng kêu. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ nghe được tiếng quái khiếu sau, có chút khẩn trương nhìn một chút trên núi. Nơi này rừng sâu núi thẳm, đan sơn núi quái thạch. Các nàng sợ hãi bỗng nhiên thoát ra dã thú. Đêm qua quái vật kia liền rất lợi hại. Có ta ở đây, các ngươi đừng sợ. Lý Phong an ủi hai người. Ban ngày tầm mắt khoáng đạt, hắn không sợ gặp phải dã thú. Ân. Hai người mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cần nghỉ ngơi sao? Thấy các nàng rất mệt mỏi, Lý Phong muốn nghỉ ngơi một hồi. Đợi khi tìm được sơn động lại nghỉ ngơi đi. Hai người không dám trì hoãn thời gian. Không tìm được trước sơn động, các nàng không muốn nghỉ ngơi. Tốt, vậy thì chờ tìm tới sơn động lại nghỉ ngơi đi. Lý Phong lau mồ hôi. Hai cái mỹ nữ cũng mệt mỏi đến mồ hôi đầm địa. Nóng chết ta mất. Lâm Bình vừa mệt vừa nóng, nàng mồ hôi đánh quần áo rớt sau, y phục áp sát vào trên thân. Kia đầy đặn dáng người, ngạo nghễ mà đứng. Đỉnh tiên lập địa a. Du Tiểu Lệ cũng mệt đến ngất ngư. Hai mỹ nữ này đều rất tự cường, cho dù mệt mỏi thành chó, cũng muốn cắn răng kiên trì. Ba người đi qua vô số đống loạn thạch sau, đi vào một chỗ vách đá phía dưới. Núi này sườn núi đối diện, có một mảnh khoáng đạt đất trống, ánh mắt vô cùng tốt. Chỉ thấy tuyệt bích hạ, có cái đen nhánh cửa hàng. Lâm A Di, Tiểu Lệ, nơi đó có sơn động. Lý Phong chỉ vào tuyệt bích xuống núi động. Hoa, thật có sơn động a. Nhìn thấy sơn động sau, hai nữ vui vẻ ra mặt. Các nàng rất mệt mỏi, muốn tìm tới sơn động sau nghỉ ngơi. Cửa động cách mặt đất ước chừng cao 2 mét. Cái này đen nhánh cửa hàng, tiến tính có chút đáng sợ. Hai người các ngươi bỏ lên trên cái này nham thạch bên trên chờ ta, ta đi qua nhìn một chút. Lý Phong để cho hai người leo đến vài mét cao nham thạch bên trên chờ đợi. Đứng tại chỗ cao ánh mắt càng khoáng đạt, cũng có thể phòng ngừa dã thú tập kích. Lý Phong, chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lâm Bình muốn một tấc cũng không rời. Lý Ca, ta cũng nghĩ cùng đi với ngươi sơn động. Du Tiểu Lệ cũng không muốn rời đi hắn. Trong sơn động tình huống không rõ, ta lo lắng bỗng nhiên toát ra đồ vật, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trước đi qua xem xét tình huống. Lý Phong lo lắng trong động toát ra mãng xà hoặc xông ra những dã thú khác. Hai nữ ở chỗ này chờ đợi hắn càng bảo hiểm. Vậy ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Hai nữ khẩn trương nhìn xem cửa động. Ân, ta sẽ chú ý an toàn. Lý Phong đem đồ vật sau khi để xuống, cầm trong tay trường đao, chú ý cẩn thận hướng cửa động đi đến. Đạp đạp bước chân hắn nhẹ nhàng, đao không rời tay. Hai nữ khẩn trương nhìn xem hắn bóng lưng. Lý Phong tới gần tuyệt bích sau, phát hiện bên cạnh có đầu dòng suối nhỏ nước. Cái này suối nước không lớn, nước chất rất thanh tịnh, nguồn nước cũng không nhận ô nhiễm. Lâm A Di, Tiểu Lệ, nơi này có nguồn nước, nếu như này sơn động thích hợp ở lại, chúng ta về sau sẽ rất thuận tiện. Phát hiện con suối nhỏ này nước sau, Lý Phong tâm tình vô cùng tốt. Có sơn động, có suối nước, sinh hoạt tiện lợi. Hi hi, quá tốt rồi, về sau tắm rửa không cần chạy tới chỗ rất xa. Biết được có nguồn nước, Du Tiểu Lệ vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ. Hy vọng hang núi kia thích hợp ở lại. Lâm Bình chắp tay trước ngực, cầu nguyện sơn động thích hợp với nàng nhóm ở lại. Lý Phong đi vào động sau đó, nhặt lên tảng đá ném vào trong động. Hắn muốn ném đá dò đường. Nếu như trong động gặp nguy hiểm đồ vật, tảng đá ném vào sau, vật kia sẽ bị kinh sợ chạy đến. Bịch. Hắn đem tảng đá ném vào trong động sau, chỉ nghe một tiếng bịch vang, một vật đống nhiên theo động bên trong bay ra đến. Ngoa tạo vật kia nhào bay ra ngoài sau, Lý Phong giật nảy mình. Bịch bịch vật kia chạy ra trong động sau, huy động cánh, liền bay mang chạy. Hóa ra là một cái mập phì gà rừng. Lý Phong sợ bóng sợ gió một trận, vừa rồi dọa hắn nhảy một cái. Hoa, Lý Phong, gà rừng. Lâm Bình vui vẻ hô to. Lý Ca, có gà rừng. Du Tiểu Lệ cũng rất kích động. Các nàng lưu lạc hoang đảo sau, đại đa số thời điểm đều ăn thịt sói, rất muốn thay đổi khẩu vị. Con gà rừng này muốn chạy, đừng để nó chạy trốn. Lâm Bình lo lắng gà rừng chạy trốn. Yên tâm, nó chạy không được. Siêu Lý Phong liên tục bắn ra hai cục đá. Cục đá kia như là đạn, đánh trúng gà rừng hai chân. Ha ha ha, con gà rừng này đau đớn ngã nhào xuống đất bên trên sau, hắn tiến lên một đao chặt đứt đầu gà. Hoa, Lý Ca, ngươi thật tàn bạo hung ác, bất quá ta ưa thế. Gặp hắn động tác gọn gàng, tốc độ rất nhanh, Du Tiểu Lệ vẻ mặt sùng bái. Các ngươi tại nguyên chỗ chờ ta, không nên chạy loạn. Lý Phong nhắc nhở hai người sau, thả người nhảy lên sơn cửa động. Hắn nhìn về phía trong động lúc, chỉ thấy này sơn động cũng lớn, ước chừng chỉ có 2-30 mét vuông. Bởi vì tung hoành không sâu, ban ngày lúc dương quang có thể soi sáng bên trong. Này sơn động có chút ít, bất quá đủ bọn hắn cư ngụ. Lý Phong, này sơn động thích hợp ở lại sao? Lâm Bình khẩn trương hỏi thăm. Ân, này sơn động rất thích hợp ở lại. Lý Phong gật đầu đáp lại. Quá tốt rồi, cảm ơn trời đất, rốt cuộc tìm được chỗ ở. Lâm Bình vui vẻ cảm tạ lão thiên gia. Ở lại trong sơn động an toàn hơn. Ban đêm không cần lo lắng dã thú tập kích, cũng không cần lo lắng gió thổi mưa to. Chỉ cần dùng phiến đá đem cửa động xây ở, dã thú tới cũng đụng không ra. Lý Ca, chúng ta có thể đã tới sao? Du Tiểu Lệ đang hỏi thăm lúc, Lý Phong đông nhiên nhìn thấy một cỗ hài cốt nằm tại sơn động xó xỉnh bên trong. Kia hài cốt, một đôi trống rông hốc mắt tử, nhìn chòng chọc vào hắn. Ngoa tào đông nhiên nhìn thấy cái này bạch cốt sau, Lý Phong giật nảy mình. Kia đầu lâu ánh mắt quá đáng sợ, âm trầm rất khủng bố. Lý Phong, ngươi thế nào? Lâm Bình cho là hắn gặp phải nguy hiểm. Cái này trong động lại có bạch cốt. Lý Phong nói rằng, chẳng lẽ là dã nhân hài cốt? Du Tiểu Lệ nhớ tới trước đó tại trong rừng cây tùng gặp phải dã nhân hài cốt. Không rõ ràng, ta vào xem, hai người các ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn. Lý Phong vốn định vào động bên trong xem xét, nhưng hắn nghĩ, không yên lòng đem hai người ở lại bên ngoài, không bằng đem hai nữ cùng một chỗ mang vào trong động. Bạch cốt mặc dù đáng sợ, nhưng không có nguy hiểm. Vạn nhất đem hai nữ lưu tại ngoài động, gặp phải dã thú tập kích, hối tiếc không kịp. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi cùng ta cùng một chỗ vào động nhìn xem. Lý Phong để cho hai người tới. Ân, tốt đát. Hai người theo nham thạch bên trên leo xuống sau, đi đến sơn cửa động. Kéo ta. Du Tiểu Lệ vươn tay, nhường Lý Phong kéo nàng đi lên. Trong động có hải cốt, ngươi không sợ sao? Lý Phong hỏi. Cắt, chỉ cần cùng với ngươi, trong động có yêu quái ta cũng không sợ. Du Tiểu Lệ thực sự nói thật, chỉ cần cùng Lý Phong cùng một chỗ, nàng không sợ bạch cốt. Lý Phong đem hai nữ kéo lên sau. Hai cái mỹ nhân khẩn trương nhìn qua kia bạch cốt. Cái này hài cốt âm trầm rất đáng sợ. Cái này trong động tại sao có thể có hài cốt? Chẳng lẽ là người tiền sử? Du Tiểu Lệ thật bừa, nàng hoài nghi là người tiền sử. Đây chính là mấy vạn năm trước nguyên thủy dã nhân. Cái này trong động chết qua người, ta cảm giác âm trầm rất đáng sợ, có chút quái thật đấy. Lâm Bình cảm thấy toàn thân không thoải mái. Phàm là chết qua người địa phương đều điểm xấu. Này sơn động như là trong thành thị nhà có ma. Có ta ở đây, các ngươi ban đêm ngủ ở hải cốt bên cạnh cũng không sự tình. Lý Phong không sợ hải cốt. Ai ơi, ngươi có chút biến thái a, ngươi thế mà muốn ngủ tại hải cốt bên cạnh. Du Tiểu Lệ kìm lòng không được lắc đầu. Ngược lại nàng không dám. Chúng ta vào xem một chút đi. Lý Phong mang theo hai nữ đi vào trong động. Hắn muốn đi xem kia hải cốt. Chương 42, hắn chết mấy thập niên chương 42, hắn chết mấy thập niên này sơn động rất khô ráo, mặt đất cũng tương đối bằng thẳng. Kia hải cốt nằm tại dưới thạch bích, hai cái mắt to nhìn qua bên ngoài, tử tướng rất thảm. Bất quá hải cốt phong hóa. Bạch cốt ngón tay nhỏ, cùng cỡ nhỏ xương cốt, nghiêm trọng phong hóa sau mục nát. Cái này hải cốt hẳn là có 7-80 năm. Lý Phong chỉ xương cốt mục nát bộ vị. Ân, hẳn là có tốt mấy thập niên, hơn nữa khung xương không lớn, xương cốt nhỏ bé. Lâm Bình nhìn thấy cái này hải cốt sau, nhớ tới trước đó gặp phải máy bay. Chẳng lẽ cái này hải cốt là đảo quốc người? Các nàng trước đó gặp phải một khung đảo quốc máy bay. Kia là một khung thời kỳ kháng chiến đảo quốc chiến cơ. Không biết nguyên nhân gì rơi vỡ tại hòn đảo bên trên. Các nàng theo còn sót lại laptop bên trong biết được. Kia máy bay xảy ra chuyện lúc, trên máy hết thể có 7 người. Có 2 người tại chỗ tử vong, mặt khác 5 người thụ thương. Cái này hải cốt, có thể là kia 5 cái một trong số những người còn sống sót. A, lại có bản laptop. Du Tiểu Lệ nhìn thấy xương hạng, để ép một bản laptop. Trước đó ở trên máy bay, cũng phát hiện một bản laptop. Trong sơn động cũng có một bản. Lý Phong đem hải cốt đá băng, cái này laptop bảo tồn hoàn hảo, không có hư thối. Trong động khô ráo, không có bị nước mưa ngâm qua, cho nên cái này laptop không có hư thối. Hắn lật ra laptop sau, phía trên có rất nhiều đạo văn. Lý Phong không biết những văn tự này. Tiểu Lệ, phía trên này biết là cái gì? Lâm Bình hiếu kỳ hỏi thăm. Cho ta xem một chút. Du Tiểu Lệ cầm qua laptop, xem xét tỉ mỉ nội dung phía trên. Lý Phong hai người không muốn đánh nhiễu nàng, cho nàng thời gian chậm rãi quan sát. Phía trên ghi lại nội dung không phải rất nhiều. Du Tiểu Lệ mấy phút liền xem hết. Tiểu Lệ, cái này laptop ghi chép cái gì nội dung? Lâm Bình hỏi. Du Tiểu Lệ nói rằng, cố hải cốt này, sinh tiền phải gọi Tùng Hạ Hắc. Cái gì Tùng Hạ Hắc, danh tự này thật tởm, con mẹ nó, khó nghe. Lý Phong vẻ mặt ghét bỏ. Những này đảo quốc người, luôn luôn đặt tên lòng ra, xuống giếng, bờ sông, bên cạnh giếng. Quá không học thức khí tức. Nhưng bọn hắn dòng họ rất kỳ lạ, đây là có nguyên nhân. Nghe nói đảo quốc người lúc mới đầu vô danh tự, cũng không tính danh. Về sau để cho tiện thu thuế, kẻ thống trị yêu cầu người người lấy tính danh. Nhưng bọn hắn là một đám mù chữ, không có cách nào lấy tính danh. Về sau có người suy nghĩ cái biện pháp, ngược lại đều là mù chữ, không cần vắt hết óc, nghĩ biện pháp lấy dễ nghe dòng họ. Dứt khoát ở dưới chân núi, liền họ dưới núi. Ở tại bên cạnh giếng liền họ bên cạnh giếng. Ở tại ruộng bên cạnh liền họ điền bên cạnh. Ở tại lòng ra liền họ lòng ra. Biện pháp này thuận tiện mau lẹ, không cần hao tổn tâm trí. Cho nên đảo quốc dòng họ rất kỳ quái. Tùng Hạ Hắc ghi chép thứ gì? Lý Phong hỏi. Du Tiểu Lệ nói rằng, căn cứ laptop bên trong nội dung ghi chép, bọn hắn một nhóm 7 người, bao quát quan chỉ huy, vốn định thừa đi máy bay đi nước ta chỉ huy chiến dịch, nhưng máy bay bỗng nhiên tao ngộ một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn. Máy bay rơi vỡ tại hòn đảo bên trên sau, quan chỉ huy cùng một gã chiến sĩ tại chỗ tử vong. Bọn hắn 5 người khác biệt trình độ bị thương, vì cầu sinh, mấy người rời đi máy bay, muốn tìm nguồn nước cùng đồ ăn, có thể tao ngộ quái vật tập kích. Hắn đêm khuya bị tập kích bất ngờ, thương thế nghiêm trọng, cho nên bị kia mấy người đồng bạn ném ra. Hắn cô độc bất lực bên trong, kéo lấy thân thể bị trọng thương, tìm tới này sơn động sau, một mình chịu đựng đêm tối sợ hãi cùng cô độc, rất nhớ trong nhà mụ mụ. Du Tiểu Lệ phiên dịch đến nơi đây sau, Lý Phong kinh thường, ta nhổ vào, con xuất sinh này cũng có mụ mụ à, ta còn tưởng rằng hắn không có mẹ, cho là hắn là chó sinh. Phốc phốc Lâm Bình che miệng cười cười, tiểu phôi đản, ngươi rất biết mắng người a. Ta không biết mắng người, ta chỉ có thể mắng xuất sinh. Bởi vì quốc thủ nhà hận nguyên nhân, Lý Phong đối những xuất sinh này không có hảo cảm. Thời kỳ kháng chiến, hắn mấy cái đường ra, cùng gia tộc rất nhiều trưởng bối, tất cả đều anh liệt hy sinh trên chiến trường. Lý ca, Tùng Hạ Hắc tại bút ký bên trong ghi chép, hắn bị quái vật tập kích bị trọng thương, chẳng lẽ quái vật kia là tối hôm qua tập kích chúng ta quái vật? Du Tiểu Lệ hỏi. Ân, rất có thể là. Lý Phong gật đầu. Quái vật kia sống được quá lâu a, 7-80 năm còn tại. Lâm Bình sợ hai thán phục quái vật kia tuổi thọ rất dài. Ta đoán chừng quái vật kia không ngừng một đầu, hẳn là có hậu đại có đồng loại, cho nên sinh sôi đến bây giờ. Lý Phong sau khi nói xong lời này đống nhiên nhíu mày. Nếu như quái vật kia thật có đồng loại, đời đời sinh sôi đến bây giờ, kia số lượng khẳng định tương đối nhiều. Bọn hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Lâm Bình hai người cũng nghĩ đến vấn đề này. Kỳ quái. Du Tiểu Lệ bỗng nhiên tự lẩm bẩm. Thế nào? Lý Phong hỏi. Tùng Hạ Hắc bọn hắn lúc ấy xảy ra chuyện sau, trên tay hẳn là có súng, làm sao lại không đối phó được những quái vật kia? Chẳng lẽ quái vật kia đau thương bất nhập, không sợ súng ống? Du Tiểu Lệ hoài nghi những quái vật kia không sợ súng ống đạn. Tất cả gốc cắt bọn sinh vật tại súng ống đạn trước mặt đều không chịu nổi một kích, quái vật kia hẳn là ban đêm tập kích bọn họ, cho nên hắn bị trọng thương. Lý Phong không tin, quái vật không sợ súng ống đạn. Lâm Bình cảm thấy cái này giải thích rất hợp lý. Nhưng trong động không có còn sót lại súng ống. Súng ống của hắn hẳn là bị cái khác đồng bạn cầm đi. Lý Phong, cái này hải cốt trong động âm trầm, nhìn thấy cái này xương cốt, ta sởn hết cả gai ốc. Lâm Bình song tay nắm chặt ở trước ngực. nàng không muốn nhìn thấy cái này hải cốt. Chờ ta trước tới nó một đầu nước tiểu, sau đó đem nó ném ra. Lý Phong đang muốn nước tiểu nó lúc, Du Tiểu Lệ cuốn quýt che mắt, lưu manh a. Hắc hắc, thật có lỗi, ta quên các ngươi ở bên cạnh. Lý Phong cười cười xấu hổ. Chúng ta về sau muốn ở hai nơi này trong động, ngươi đừng làm cho một chỗ mùi khai. Lâm Bình đối với hắn liếc mắt. Ta trước tiên đem nó nghiền xương thành tro, sau đó làm ăn. Ba người bận đến giữa trưa dọn nước không vào, không có ăn cái gì, Lý Phong đói bụng. Hai nữ cũng đói đến ngực dán đến lưng. Hắn đem hải cốt ném đi ra bên ngoài sau, dựng lên đống lửa đốt thành tro bụi. Mẹ nó, ta để ngươi sau khi chết hóa thành tro. Lý Phong đem cái này hải cốt đốt thành tro bụi sau, cũng cảm thấy còn chưa đủ hạ giận. Lý ca, ta đói. Hải cốt bị đốt thành tro bụi sau, Du Tiểu Lệ hai người ôm bụng, vô cùng đáng thương theo trong động đi tới. Các nàng vừa mệt vừa đói. Ta làm cửa động, hai người các ngươi phụ trách làm ăn. Lý Phong chuẩn bị phân công hợp tác. Tốt lắm, chúng ta trước dùng nồi sắt một cơm, làm một đạo hoàng muộn gà cơm. Nghĩ đến cái này mỹ vị sau, Du Tiểu Lệ thèm ăn chảy nước miếng. Các nàng tại bờ biển tìm tới một túi gạo, vừa rồi lại đánh một cái gà rừng. Hôm nay có lộc ăn. Tốt, chúng ta phân công hợp tác vui vẻ. Lý Phong cùng hai cái mỹ nhân sau khi bắt tay, phân công lao động. Nơi này có suối nước, thanh tẩy đồ ăn thuận tiện. Hai cái mỹ nhân làm đồ ăn lúc, hắn rời lên tảng đá đắp lên cửa động. Chỉ cần đem cửa động tốt, dùng một khối phiến đá làm cửa. Trong động trải lên cỏ khô cùng da sói làm giường, về sau cuộc sống hạnh phúc rất lãng mạn. Có ăn, có uống, còn có mỹ nhân làm bạn. Đây thật là nhân sinh bên thắng A chương 43, thứ này thật là dọa người A chương 43, thứ này thật là dọa người A Ly ca, ngươi khí lực thật to lớn A, không đến 3 giờ, ngươi liền đem cửa động làm xong. Thấy cửa sơn động bị tảng đá đắp lên hoàn chỉnh, chỉ lưu lại một đạo cửa đá, Du Tiểu Lệ tán dương hắn. Ta tự mình ra tay, tốc độ có thể không vui sao. Lý Phong cũng rất bội phục tốc độ của mình. Kia từng khối cự thạch, nặng thì mấy trăm cân, nhẹ thì mấy chục cân. Những đá này đắp lên sau rất bền vững cố, voi tới cũng đụng không ra. Năm đó Tần Thủy Hoàng tu trường thành lúc, không có đem ngươi bắt đi làm lao công, thật là đáng tiếc. Du Tiểu Lệ nói rằng, bằng vào ta cái này thân vũ lực, nếu như ta sinh ở thời đại đó, ít nhất là đại tướng quân, làm sao có thể bị trộm tới tu trường thành. Lý Phong bày mấy cái cường hãn tạo hình. Hắn làm xong cửa sơn động sau, hai nữ cũng làm xong đồ ăn. Trong doanh địa tràn ngập thơm ngào ngạt khí tức. Thật đúng là hoàng muộn gà cơm. A Du Tiểu Lệ mới vừa nói muốn làm hoàng muộn gà cơm, Lý Phong còn tưởng rằng nàng nói dở thôi. Không nghĩ tới nàng thật có thể làm. Lý ca, ta chủ nghệ không tệ a. Du Tiểu Lệ chỉ vào trong nồi đồ vật, khát vọng đạt được khích lệ. Đây đều là Tiểu Lệ công lao, ta chỉ là hỗ trợ trợ thủ mà thôi. Lâm Bình không biết làm cơm, để cho ta nếm thử. Lý Phong dùng nhánh cây chặt thành đũa, bước lên hoàng muộn gà cơm nếm nếm. Ân, quả nhiên ăn thật ngon. Từ khi chạy vào đảo về sau, hắn chưa ăn qua cái này thơm ngào ngạt đồ ăn. Lý ca, ta chủ nghệ không tệ a. Du Tiểu Lệ hỏi. Ân, quả nhiên không sai, rất không tệ. Lý Phong dựng thẳng lên một cái. Kỳ hỉ. Du Tiểu Lệ cười vui vẻ cười. Ta là một gã bị đại học chậm trễ thần chủ. Cái này muội tử tuyệt không hiểu được địa thấp. Cho nàng điểm dương quang, nàng liền sáng lạ. Cho nàng điểm tán dương, nàng liền thật sự cho rằng rất tài giỏi. Ba người dùng gậy gỗ làm bữa, từng ngụm trong nồi ăn đồ vật. Ăn quá ngon, quá mỹ vị. Ô ô ô, ta cũng chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Hai cái mỹ nữ vui vẻ nhanh khóc. Nếu như tại thành thị trong tiệm cơm, các nàng sẽ không cảm thấy ăn ngon. Nhưng nơi này là hòn đảo, tài nguyên thiếu thốn. Ba người ăn uống no đủ sau, Lâm Bình vỗ bụng. A, ăn no cảm giác thật sự sảng khoái, rất thư thái. Du Tiểu Lệ đứng lên hoạt động thân thể nhỏ bé. Lý Phong, con gà kia bị đã ăn xong, chúng ta ngoại trừ một túi gạo, không có khác đồ ăn. Lâm Bình mày đủ mặt đê, làm thức ăn dầu gì? Chúng ta bây giờ xuất phát tìm kiếm con mồi. Lý Phong không kịp nghỉ ngơi. Việc cấp bách muốn tìm được trước con mồi. Lý ca, có thể chúng ta mệt mỏi một ngày, ngày mai lại đi săn có được hay không? Du Tiểu Lệ có chút không quá muốn động. Ngược lại ăn no rồi, ban đêm chịu đói một chút không sao cả. Không được. Lý Phong lắc đầu, bạn nhất ngày mai trời mưa, rất khó lên núi tìm con mồi. Hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù thời tiết này hẳn là sẽ không trời mưa, có thể hòn đảo khí hậu và biến. Tiểu Lệ, ngươi đừng lười biếng, chúng ta nghe Lý Phong an bài. Lâm Bình nói rằng. Ân, tốt. Du Tiểu Lệ nhu thuận gật đầu. Lý Phong, chúng ta đi nơi nào đi săn? Lâm Bình bốn phía quan sát, trước mắt tất cả đều là rừng rậm. Nhìn một cái, đen nghịt rừng cây trông không đến cuối cùng. Những vùng rừng rậm này như là biển cả, vô biên bát ngát, cho người ta cảm giác rất áp lực. Lý Phong nhìn một chút phía trước rừng rậm, đi vùng rừng rậm kia tìm kiếm con mồi a, nhưng trước khi trời tối nhất định phải trở về. Mặc kệ có thể hay không tìm tới con mồi, trước khi trời tối đều nhất định muốn trở về. Ban đêm rừng rậm đen kịt một màu, rất nguy hiểm. Xuất phát rồi, tìm kiếm con mồi đi, lão thiên gia, cầu ngươi lại cho chúng ta mấy cái mập phì gà rừng a. Du Tiểu Lệ cầm lấy gậy gỗ, vui vẻ theo ở phía sau. Lâm Bình cũng nở nụ cười. Chỉ cần tại Lý Phong bên cạnh, lại khổ lại mệt mỏi, nàng cũng rất vui vẻ hạnh phúc. Trong rừng rậm rất nguy hiểm, tiến vào rừng cây sau, các ngươi muốn một tấc cũng không rời. Tức sẽ tiến vào rừng rậm nguyên thủy lúc, Lý Phong quay đầu nhìn hai người một cái. Ân, chúng ta nhớ kỹ. Hai cái mỹ nữ nghiêm túc gật đầu. Các nàng biết trong rừng rậm hung hiểm và phần, không thể sơ ý chủ quan. Hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân hổ khẩu. Phần Phật Lý Phong tức sẽ tiến vào rừng rậm lúc, một hồi cuồng gió thổi tới sau, từng mảnh lá cây bay xuống. Hắn thầm nghĩ đừng gặp phải nguy hiểm. Đi thôi. Hắn nhìn mặt trời một cái, mang theo hai người tiến vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Vùng rừng rậm này rất tươi tốt, khắp nơi là cổ thụ che trời, khắp nơi có thể thấy được rừng rậm. Rất nhiều nơi bụi gai khắp nơi trên đất, cỏ dại rậm rạp. Lý Phong đi tại phía trước, Lâm Bình hai người cùng đi theo. Bọn hắn một đường đập, dự phòng có độc xà tiềm phục tại trong bụi cỏ. Lý Phong, rừng rậm này khắp nơi đều như thế, chúng ta có thể hay không lạc đường a? Lâm Bình lo lắng lạc đường. Rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi là cây cối, cảnh sắc cơ hồ giống nhau như lúc, rất dễ lạc đường. Một khi lạc đường, tìm không thấy doanh địa, ban đêm ở trong rừng quá nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không lạc đường. Lý Phong tiếp tục tiến lên lúc, một đầu màu đen đại xà đột nhiên theo trong bụi cỏ thoát ra. Xoẹt xoẹt đại xà này ngóc lên nửa người trên lúc, một nửa thân thể đều có cao hơn 1 mét. A, rắn a. Hai nữ bị giật nảy mình. Cái này rắn đột nhiên theo trong bụi cỏ ngóc lên nửa người trên, đem hai người sợ choáng váng. Đừng sợ, trấn định. Lý Phong nhắc nhở hai người sau, khẩn trương nhìn xem cái này con đại xà. Cái này rắn rất quái dị, toàn thân đen nhánh, nửa người trên có màu đen ban tuyến, đỉnh đầu có cái nhỡ thịt. Đầu này quái xà quá đáng sợ. Loại rắn này độc tính đoán chừng rất mạnh. Lý Phong, đây là cái gì rắn a, trên đầu lại có ưu ác tính. Lâm Bình nhìn thấy đầu này quái xà sau, dọa đến toàn thân run rẩy. Ta cũng không biết đây là cái gì rắn, trước kia chưa thấy qua. Đột nhiên nhìn thấy quái xà này sau, Lý Phong có chút kiêng kỵ. Hắn thà rằng gặp phải mãng xà, cũng không muốn gặp loại này quái xà. Những thứ không biết càng nguy hiểm. Nó sẽ không xông lại cắn chết chúng ta a. Du Tiểu Lệ nắm chặt gậy gỗ, dọa đến tê cả da đầu. Người đi qua thân nó một ngụm, đến mỹ nhân kế, nó cũng sẽ không cắn chúng ta. Lý Phong nói rằng, ô ô ô, ta không, ta thả rằng thân ngươi, cũng không nguyện ý thân nó. Du Tiểu Lệ sợ hãi lắc đầu. Xoẹt xoẹt quái xà chậm rãi hướng ba người tới gần, phản phất tại thị uy, muốn đuổi đuổi bọn hắn. Quái xà này nửa người dưới giấu ở trong bụi cỏ, âm phong trận trận rất đáng sợ. Cho dù Lý Phong gan lớn, đột nhiên nhìn thấy cái này quái đồ vật, cũng bị dọa đến tê cả da đầu. Hoàng bét, nó muốn tiến công chúng ta. Lâm Bình sắc mặt hai người tái nhợt. Đại xà này rất quái dị, quá đáng sợ. Cẩn thận một chút, chậm rãi lui lại. Lý Phong nhắc nhở hai nữ sau, ba người chậm rãi lui lại. Hắn hy vọng quái xà này không cần tiếp tục đuổi theo. Xoẹt xoẹt xúc sinh kia tiếp tục tới gần ba người, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì a? Lại có loại này quái xà. Lý Phong mắng một câu. Xúc sinh này tiếp tục tới gần bọn hắn, đoán chừng là muốn tiến công. Nếu như không cẩn thận bị quái xà này cắn bị thương, sợ rằng sẽ toàn thôn an tịch. Chương 44, tao ngộ hung hiểm chương 44, tao ngộ hung hiểm xoẹt xoẹt ba người rút lui lúc, đầu kia quái xà tiếp tục tới gần. Lý Phong, quái xà này giống như không muốn buông tha chúng ta, nó đuổi tới, làm sao bây giờ a? Du Tiểu Lệ hai người rất khẩn trương. Đại xà này truy đuổi tốc độ rất nhanh. Lý Phong phát hiện một cái quy luật. Ba người dừng lại lúc, đại xà này liền sẽ dừng lại. Một khi ba người lui lại, đại xà này liền sẽ tới gần. Xuất sinh này không chết không thôi a, hai người các ngươi tiếp tục lui lại, ta giải quyết nó. Lý Phong đứng tại chỗ bất động, để cho hai người lui lại. Hắn tính toán đợi hai người đi xa sau, lại đối phó con rắn này. Quái xà này độc tính hẳn là rất mạnh, ngươi đừng tìm nó chiến đấu, cẩn thận bị cắn bị thương trúng độc. Lâm Bình không muốn để cho Lý Phong mạo hiểm. Lý ca, Lâm A Di nói rất đúng, ngươi không cần thiết mạo hiểm. Du Tiểu Lệ cũng sợ hắn trúng độc bỏ mình. Con rắn này không muốn buông tha chúng ta, ta sẽ chú ý cẩn thận, các ngươi chú ý an toàn. Lý Phong đứng tại chỗ bất động sau, đầu kia quái xà ngừng. Hai cái nữ tiếp tục lui ra phía sau. Xuất sinh, đã ngươi không muốn buông tha chúng ta, ta liền đem ngươi chém thành hai đoạn. Lý Phong nắm chặt trường đao, cẩn thận ứng đối. Con rắn này quá quái dị, hắn không dám kinh thường. Xoẹt xoẹt quái xà ngóc đầu lên sau, phun ra nuốt vào lấy hồng hạnh tử. Trong rừng gió thổi tới lúc, một cỗ rắn mùi tanh làm cho người buồn nôn. Người được kia khí vị sau, Lý Phong thật muốn nôn. Hai người tiếp tục hướng lui lại lúc, Lý Phong bỗng nhiên phát giác được phía sau cũng gặp nguy hiểm. Hắn cuống quýt hô to một tiếng, mau dừng lại. Thế nào? Hai nữ khẩn trương cầm gậy gỗ. Lý Phong phát giác được phía sau trong rừng có gió thổi cỏ lay động tĩnh. Cẩn thận phía sau rừng cây, chú ý an toàn. Nghe được hắn nhắc nhở sau, hai nữ cuống quýt hướng về sau nhìn lại. Lộc cộc giống một đạo dã thú giống lên một tiếng truyền đến sau. Chỉ thấy một đầu báo đốm chậm rãi đi ra rừng cây. Hoa này báo đoán chừng có nặng 200-300 cân. Hình thể dũng mãnh, trên thân hoa văn rất xinh đẹp. Hoa, báo đốm. Nhìn thấy xuất sinh này sau, hai nữ trong nháy mắt tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Xuất sinh này răng nanh rất sắc bén, móng vuốt cũng rất sắc bén. Nó động tác nhanh nhẹn, chậm rãi đi tới sau, âm trầm nhìn chằm chằm ba người. Có thể là chưa thấy qua hai cước thú, báo đốm nhìn thấy ba người sau, rất cẩn thận cảnh giác, không dám tùy tiện tiến công. Cho dù là gấu đen mánh hổ, đột nhiên gặp phải chưa thấy qua con mồi sau, cũng biết rất cảnh giác, không sẽ lập tức liền tiến công. Lý Phong, báo đốm. Hai nữ dọa đến không dám loạn động, cũng không dám lớn tiếng hét lên. Các nàng tráng lấy gan cố giả bộ chấn định, nhưng khẩn trương toàn thân run rẩy. Ngoạ tao nhìn thấy báo đốm sau, Lý Phong bạo nói tục, trong nháy mắt cảm giác bất lực. Phía trước có quái xà, đằng sau có hoa báo. Đây là thượng thiên muốn trêu cợt bọn hắn sao? Hắn lo lắng báo đốm đông nhiên tập kích hai người. Nếu như chỉ là hắn lẻ loi một mình, lại đến một đầu gấu đen cũng không sợ. Có thể muốn bảo vệ hai người an nguy, hắn rất khó đưa ra tay. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi tuyệt đối đừng hoảng, cầm lấy gậy gỗ, diện mục hung ác, thể hiện ra cường đại phòng ngự trạng thái. Lý Phong nhắc nhở hai người đừng trốn chạy. Dã thú cảm nhận được con mồi sợ hãi sau, sẽ không chút do dự khởi xướng tiến công. Tốt. Hai người nghe theo sắp xếp của hắn, nắm chặt gậy gỗ, hung ác nhìn qua báo đốm. Các nàng đập gậy gỗ lúc, báo đốm không dám tùy tiện tiến công. xoẹt xoẹt quái xà tiếp tục phun ra nuốt vào lấy hồng hạnh tử, chậm rãi hướng ba người bỏ mà đến. Báo đốm thủ ở hậu phương, tùy thời hành động. Lý Phong nắm chặt trường đao, vắt hết óc nghĩ biện pháp ứng đối. Hắn lo lắng Lâm Bình hai người thương vong. Lý Phong, báo đốm muốn tiến công chúng ta, làm sao bây giờ? Báo đốm nện bước bộ pháp, chậm rãi tới gần sau. Lâm Bình khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Các nàng vận khí thật là xui xẻo, thế mà đồng thời gặp phải hai xuất sinh này. Chớ khẩn trương, tuyệt đối không nên hoảng. Lý Phong cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi. Hắn sợ nhất quái xà, không sợ báo đốm. Lâm A Di, chúng ta nhanh leo lên cây đi thôi. Du Tiểu Lệ bên cạnh có cái cây, nàng muốn lên cây tránh né. Lý Phong, chúng ta có thể lên cây sao? Lâm Bình hỏi. Chấn định một chút, đừng hốt hoảng, không được chạy, cũng tuyệt đối không nên lên cây. Lý Phong không để cho hai người leo lên cây tránh né. Báo đốm là leo cây tay thiện nghệ. Xuất sinh này leo cây tốc độ vô địch thiên hạ. Nếu như hai nữ muốn leo lên cây tránh né, chỉ sẽ càng chóng chết, chết được thảm hại hơn. Tốt, chúng ta nghe ngươi, nhưng báo đốm tới gần. Lâm Bình hai người khẩn trương sắc mặt trắng bệch. Báo đốm chậm rãi tới gần các nàng, kích động. Xuất sinh này muốn trước thăm dò sau tiếp tục công kích. Quái xà cũng nhanh chóng hướng ba người tới gần. Xuất sinh này như cùng một căn lớn là điều. Lý Phong nhìn thấy bên cạnh có cây côn gỗ sau, tâm hắn sinh một kế, muốn lớn mật nếm thử. Chỉ có thể buông tay nhấc bác. Hắn xoay người nhặt lên gậy gỗ sau, mũi chân cấp tốc đạp hướng mặt đất. Siêu một cục đá bị hắn đạp lên sau, cấp tốc bay về phía quái xà đầu. Quái xà ngóc lên nửa người trên ngựa về đằng sau, tránh né bay bắn tới cục đá. Cùng lúc đó, Lý Phong cấp tốc quay người, như thiểm điện chiêu hoa báo tiến lên. Hắn muốn trước giải quyết hết xuất sinh này, sau đó lại đối phó quái xà. Hắn tựa như một trận gió tiến lên, báo đốm cũng đột nhiên nhào tới. Xuất sinh này như là mãnh hổ và khe, cấp tốc hướng Lý Phong đánh tới. Lý Phong thân thể hướng về sau 180 độ, phía sau lưng cơ hồ sát mặt đất. Siêu báo đốm vọt lên thân hình, cùng móng vuốt từ trên người hắn bổ nhào về phía trước mà qua. Hưu Lý Phong thừa cơ một đao hướng lên bổ tới, giống bao đốm bụng chịu một đao sau, máu tươi chảy ròng. Xuất sinh này bốn chân lúc chạm đất, đau đến phát cuồng, sau đó điều xoay người lại muốn cắn xé Lý Phong. Quái xà cũng đồng thời nhanh chóng bỏ mà đến. Thấy cái này lớn lạc điều nghĩ đến tham gia náo nhiệt, Lý Phong tay trái vung vậy ở giữa, trong tay gậy gỗ bay đi. Dầm 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 gậy gỗ ở giữa không trung xoay tròn lao vùn một lúc, đánh trúng vào quái xà một nửa thân thể. Ba quái xà nửa khúc trên thân bị đánh trúng sau, thân hình mềm mại. Lý Phong thừa cơ chiêu hoa báo công kích mà đi. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết xuất sinh kia. Chỉ phải giải quyết rơi bên trong một cái, hắn áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng xuất sinh này hành động rất nhanh, động tác nhanh nhẹn, coi như bị thương, tốc độ nó vẫn như cũ rất nhanh. Lý Phong một đao quét ngang sau, báo đốm thế mà nhanh chóng lùi về phía sau, tránh khỏi hắn một đao chí mạng này. Xuất sinh này cảm giác Lý Phong khó đối phó, nó cuống quýt quay đầu, phát cuồng công kích Lâm Bình hai người. Người xuất sinh này thế mà muốn tập kích chúng ta. Hai nữ cầm gậy gỗ, cả gan muốn cùng báo đốm liều mạng. Các nàng sợ hãi Lý Phong rất khó lấy một thứ hai, muốn chia gánh một chút gánh vác. Cẩn thận một chút, xuất sinh này quá lợi hại, các ngươi không phải là đối thủ. Thấy hai nữ giơ lên gậy gỗ muốn đánh báo đốm, Lý Phong cuống quýt hô to. Hai người khí lực có hạn, coi như dùng gậy gỗ đánh vào báo đốm trên thân, cũng như gãi ngương ngứa. Hắn muốn truy sát báo đốm lúc, quái xà phát cuồng bỏ tới. Xuất sinh này cũng bị trêu đến nổi điên. Nó muốn cùng Lý Phong không chết không thôi. Ngoại tào thấy xuất sinh này điên cuồng bỏ tới, Lý Phong trong nháy mắt cảm giác bất lực. Chẳng lẽ bọn hắn phải chết ở chỗ này? Cẩn thận, quái xà hướng ngươi bỏ đến đây. Lâm Bình cuống quýt hô to, nàng càng quan tâm Lý Phong an nguy. Chương 45, hai nữ cầu cứu chương 45. Hai nữ cầu cứu Lý Phong muốn trước toàn lực ứng phó xử lý báo đốm. Thừa dịp quái xà còn không đổi kịp trước khi đến, trước giải quyết hết xuất sinh này. Hắn nhanh như thiểm điện, toàn lực ứng phó truy hướng báo đốm. Xuất sinh này hướng hai nữ bổ nhào qua sau, ý đồ điên cuồng cắn xé. Chúng ta đánh chết ngươi. Hai người giơ lên gậy gỗ, đồng thời đánh về phía báo đốm đầu. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh truyền đến sau, báo đốm đầu chịu hai côn. A xuất sinh này đầu chịu hai côn sau, nhanh chóng hướng Lâm Bình đôi chân dài tát tới. Lâm Bình dọa đến thét lên. Nàng không kịp phản ứng, cũng không thời gian tránh né. Lâm A Di. Du Tiểu Lệ thất kinh hô to. Ngay tại Lâm Bình đùi sắp bị cắn lúc, Lý Phong bắt lấy báo đốm cái đuôi, mạnh mẽ đem nó hướng về sau kéo rời một mét. Giống xuất sinh này không có cắn Lâm Bình đùi sau, quay đầu xong đến muốn cắn xé Lý Phong cánh tay. Người đi chết a! Lý Phong một đao đâm vào báo đốm trên cổ. Xuất sinh này cổ bị đâm xuyên sau, máu tươi như trụ, mềm nhũn nằm trên mặt đất có quắp. Lâm A Di, ngươi không sao chứ? Du Tiểu Lệ cuốn pít sờ lên nàng đùi. Ta không sao, Tiểu Lệ, ta đùi vừa rồi kém chút bị cắn. Nghĩ đến vừa rồi kia mạo hiểm một màn, Lâm Bình dọa đến muốn khóc. Còn tốt không có bị cắn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm A Di, còn tốt chân ngươi không có việc gì, nếu không thì Lý ca tổn thất. Du Tiểu Lệ nói rằng, tại sao là tổn thất của hắn a? Lâm Bình không hiểu. Bởi vì ngươi đùi bị cắn bị thương, hắn về sau liền không có đùi sờ soạn. Tiểu mỹ nữ này thật khôi hài, cũng rất vừa. Ô ô ô, nếu như ta đùi bị cắn bị thương, đau là ta, hắn có thể có tổn thất gì, không phải cũng làm theo có thể sờ. Lâm Bình cũng rất khôi hài. Rốt cuộc xử lý báo đốm, Lý Phong nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đơn đả độc đấu, hắn không sợ quái xà. Mặc dù xuất sinh này có kịch độc, chỉ cần hắn cẩn thận ứng đối là được rồi. Lý Phong, đại xà hướng ngươi bỏ tới. Hai người cuống quýt hô to sau, Lý Phong chuẩn bị đối phó cái này con đại xà. Lâm A Di, dùng tảng đá đập chết nó. Du Tiểu Lệ đem gậy gỗ đánh tới hướng quái xà sau, nhặt lên tảng đá ném đi qua. Lâm Bình cũng dùng gậy gỗ cùng tảng đá, phẫn nộ đánh tới hướng quái xà. Xoẹt xoẹt xuất sinh này thân thể bị đập trúng sau, đau đớn nguyên địa lăn lộn. Lý Phong cũng nhặt lên suy côn, lăng không hướng xuất sinh này bảy tấc ném đi. Ba quái xà một nửa thân thể ngóc lên, bảy tấc bị đập trúng sau, đau đớn chạy trối chết. Lý Phong, nó muốn chạy trốn. Hai nữ muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, xuất sinh này toàn thân đều là kịch độc, cẩn thận bị cắn bị thương trúng độc. Lý Phong không muốn đuổi theo quái xà này. Bước lên phong hiểm chém giết một con đại xà, không có cái gì lợi ích. Hừ, lần này liền tha cho ngươi một mạng, lần sau lại dám đối phó chúng ta, ta cắt ngang ngươi chân chó. Du Tiểu Lệ tức giận cảnh cáo quái xà. Tiểu Lệ, nó là rắn, không có chân. Lâm Bình nhắc nhở. Hắc hắc, ta cố ý hù dọa nó. Du Tiểu Lệ cười vui vẻ cười. Hai người các ngươi không có sao chứ? Quái xà chạy trốn sau, Lý Phong hỏi thăm hai người. Chúng ta không có việc gì, mới vừa rồi còn tốt có ngươi, không phải chúng ta chết chắc. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, hai nữ lòng còn sợ hãi. Ân, các ngươi không có việc gì liền tốt. Lý Phong xoa xoa mồ hôi trên đầu. Hắn vừa rồi cũng rất khẩn trương, rất sợ hãi. Nhưng hắn sợ hãi chính là hai nữ thụ thương. Lý Phong, ngươi không sao chứ? Vừa rồi vất vả ngươi. Lâm Bình dịu dàng cho hắn lau mồ hôi nước. Ta không sao. Lý Phong ngồi xổm trên mặt đất, đem báo đốm da lông loại bỏ xuống tới. Cái này da báo so da sói dùng tốt. Lý ca, cái này báo là công, ngươi đem nó cái kia mang về bồi bổ. Du Tiểu Lệ che miệng cười xấu xa. Bổ cái gì? Lý Phong hỏi. Người ta nói ăn cái gì bổ cái gì, ngươi không nên thật tốt bồi bổ thân thể sao? Về sau tốt hơn chiếu cố Lâm A Di. Lý Phong minh bạch nàng ý tứ. Cái này tiểu mỹ nhân quả nhiên rất xấu. Lâm Bình tranh thủ thời gian lắc đầu. Lý Phong, ngươi đã rất lợi hại, nếu như còn muốn bổ đến lợi hại hơn, ta sẽ không toàn mạng. Ta thân thể cường tráng, không cần bổ. Lý Phong đem ra báo cạo sau khi xuống tới, treo ở một bên trên cây. Cái này báo thịt có thể ăn sao? Lâm Bình hỏi. Nhất định có thể ăn, nhưng ăn thịt động vật loại thịt, chất thịt không có động vật ăn có tốt. Chúng ta trước tiên đem ra báo cùng báo thịt để ở chỗ này, nếu như tìm không thấy người khác con mồi, lại đường cũ trở về mang đi một bộ phận báo thịt. Lý Phong dự định tiếp tục tìm kiếm con mồi. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Hai nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cách trời tối còn sớm, còn có thời gian tìm kiếm khác con mồi. Vạn nhất tìm không thấy khác con mồi, tìm không thấy trở về lộ tuyến làm sao xử lý? Du Tiểu Lệ lo lắng đi xa sau, tìm không thấy nơi này, bởi vì trong rừng khắp nơi là rừng rậm, cảnh vật chung quanh giống nhau như lúc, rất dễ lạc đường. Yên tâm đi, ta có thể tìm tới. Lý Phong có lòng tin có thể tìm tới đường cũ trở về. Đợi khi tìm được khác con mồi sau, hắn cũng muốn ra báo mang về. Ba người tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Có vừa rồi tao ngộ sau, hai nữ cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lý Phong sau lưng, không dám rời đi hắn nửa bước. Thật không thể vung nước tiểu cũng làm cho hắn nhìn xem, miễn cho xảy ra bất trắc. Vùng rừng tùng này không phải rất tươi tốt, mặt đất nhiều nham thạch, cây cối tương đối ít, khắp nơi có thể thấy được xanh mơn mởn cỏ dại. Lý Phong đông nhiên tại trong bụi cỏ nhìn thấy lơ lỏng phân và nước tiểu, cái này tựa như là dê rừng phân và nước tiểu. Nơi này lại có sơn dương, nhìn thấy cái này phân và nước tiểu sau, Lý Phong vui mừng quá đỗi. Theo cái này trong phân và nước tiểu có thể nhìn ra, sơn dương hẳn là vừa đi qua từ nơi này, đoán chừng còn chưa đi xa. Và ta thích ăn nhất thịt dê, sơn dương ở nơi nào? Du Tiểu Lệ vui vẻ bốn phía quan sát, nhưng bốn phía ngoại trừ cây cối bên ngoài, chỉ có đầy đất cỏ xanh, không nhìn thấy sơn dương cái bóng. Chúng ta dọc theo dấu chân tiến lên a. Lý Phong theo sơn dương dấu chân đi lên phía trước. Một chút thở bước trên mặt đất, có sơn dương dấu chân. Ba người dọc theo dấu chân đi về phía trước sau, chỉ thấy phía trước một mảnh nhỏ trong rừng, mấy cái sơn dương nhàn nhã gặp cỏ. Và, Lý Phong, thật sự có sơn dương. Nhìn thấy kia mấy cái đen nhánh sơn dương sau, hai cái mỹ nữ rất vui vẻ. Thịt dê rất bổ, hương vị cũng rất tốt, nhưng sẽ không làm, dễ dàng trêu đến một thân tao. Ha ha, quá tốt rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đuổi theo sơn dương. Lý Phong để cho hai người nguyên chờ đợi, nhưng hắn sẽ không truy quá xa. Nếu như đuổi không kịp liền lập tức trở về, miễn cho hai người tao ngộ dã thú tập kích. Lý Phong, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, đừng chạy quá xa. Hai nữ cũng sợ hãi Lý Phong chạy xa sau, các nàng lọt vào dã thú tập kích. Meo Lý Phong nhanh chóng hướng về đi qua sau, kia mấy cái sơn dương phát ra hoảng sợ âm thanh, cuống quýt chạy trốn. Đừng chạy. Lý Phong như báo săn đuổi theo sau, cấp tốc ném ra mấy khối cục đá. Hắn ném ra cục đá nhanh chuẩn hung ác, cấp tốc đập trúng một cái sơn dương chân sau. Kia sơn dương chân sau bị đập trúng sau, hành động chậm chạp, tốc độ chạy trốn không vui. Ha ha, lão tử hôm nay ban đêm muốn ăn dê nướng nguyên con. Lý Phong đại hỉ. Dê nướng nguyên con hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú. A, Lý Phong, nhanh cứu mạng a. Nhanh cứu chúng ta. Hắn vừa xông vào nhỏ trong rừng, chuẩn bị đuổi kịp kia sơn dương lúc, đột nhiên nghe được hai nữ cầu cứu. Hai thanh âm của người rất hoảng sợ sợ hãi. Hoàng Bét nghe được hai người cầu cứu sau, Lý Phong cuống quýt chạy ra rừng cây. Khi thấy hai nữ tao ngộ nguy cơ sau, hắn giật nảy mình, cũng rất kinh ngạc. Đảo này bên trên lại có. Chương 46, thật có dã nhân chương 46, thật có dã nhân. Lý Phong chạy ra rừng cây sau, chỉ thấy ba cái dã nhân vui mừng hớn hở vây quanh hai cái mỹ nhân chuyển. Mẹ nó, trên đảo này thật có dã nhân, thật tờ mờ, con mẹ nó, đáng sợ. Ba cái kia dã nhân hình thể trung đẳng, bọn hắn trên đầu kéo những cây, mặc da thú, tóc vừa dơ vừa loạn, đánh lấy đi chân trần. Ô lô lô ô lô lô, ba cái kia dã nhân vây quanh hai cái mỹ nữ, vui mừng hớn hở khiêu vũ đạo. Bọn hắn hẳn là chưa thấy qua người hiện đại, cũng chưa từng thấy qua mỹ nữ. Đông nhiên nhìn thấy hai cái rất xinh đẹp, rất có lực hấp dẫn mỹ nữ sau, muốn cấp về đi chơi. Nhìn thấy hai cái này mỹ nhân lúc, bọn hắn kích động nhanh lên trời. A, Lý Phong, có dã nhân, nhanh tới cứu chúng ta. Lâm Bình hai người dọa đến lớn tiếng thét lên. Các nàng rất sợ hãi dã nhân. Mặc dù đều là đồng loại, nhưng dã nhân có gia tính, không nhân tính. Những này dã nhân hẳn là có bộ lạc, cũng có trí thông minh. Bọn hắn tính nguy hại, vừa xa dã thú. Ba cái kia dã nhân, vây quanh hai cái mỹ nữ chuyển bài vòng sau, chuẩn bị động thủ cấp đi. Lý Phong, nhanh tới cứu chúng ta a. Hai người dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệnh. Nếu như các nàng bị dã nhân bắt đi, khẳng định sống không bằng chết, tối tăm không mặt trời. So với bị dã thú tập kích còn nghiêm trọng. Bị dã thú tập kích, chết sạch sành sanh lưu loát. Nhưng bị dã nhân bắt đi, chịu đủ tra tấn cùng tàn phá. Tờ mờ giờ, lan đi. Lý Phong hét lớn một tiếng sau tiến lên. Lúc trước hắn trong giấc mộng, mộng thấy hai nữ bị dã nhân cướp đi. Không nghĩ tới giấc mộng này là thật, ở trên đảo thật có dã nhân. Lý Phong, có dã nhân, chúng ta sợ hãi. Gặp hắn sống lại, hai nữ cuốn quýt hô to. Ba cái kia dã nhân phát hiện Lý Phong sau, trong đó hai người cấp tốc gánh Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ, thật nhanh hướng trong rừng chạy tới. Một cái khác dã nhân cầm xiên cá, hung thần ác sát uy hiếp hắn. A, Lý Phong, cứu mạng a, cứu mạng a. Hai người bị khiêng trên vai sau, liều mạng dãy rủa, lớn tiếng cầu cứu. Nhưng dã nhân khí lực rất lớn, các nàng dãy rủa không ra. Hình thể cùng các loại tình huống hạ, trong thành thị người hiện đại, thể lực cùng lực lượng không bằng dã nhân. Hơn nữa chênh lệch rất lớn. Lý Phong từng nghe gia nói qua, lão gia từ một đời kiêm người, rất nhiều nông thôn nhân có thể cóng lên nặng 400-500 cân đổ vận. Đây là thật, không phải khen trương. Bởi vì thời đại đó dựa vào lao động chân tay, đại đa số người đều rất có sức lao động. Nhưng bây giờ người, nhiều nhất chỉ có thể có 100 cân. Nếu như tay không tấc sắt, những này dã nhân ít ra có thể đánh 2-3 cái người hiện đại. Lâm A Di, Tiểu Lệ, thấy hai người bị khiêng tiến trong rừng rậm, Lý Phong phát cuồng tiến lên. Hắn phải cứu về hai người, không thể để cho ác mộng trở thành sự thật. Ô lô lô hắn muốn xông vào rừng rậm lúc, kia dã nhân cầm xiên cá, nhảy quái dị bộ pháp. Xiên cá nhọn bộ đội lấy hắn, uy hiếp hắn rời đi. Lan đi, không phải ta giết ngươi. Lý Phong mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Hắn Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Ô lô lô, heo heo dã nhân này nói bộ lạc bên trong tiếng địa phương. Lý Phong nghe không hiểu hắn nói cái gì. Mẹ nó, ta làm thịt ngươi. Lý Phong cấp tốc vung đao mà đi. Hắn cùng dã nhân này ngôn ngữ không thông, không có cách nào giao lưu. Coi như có thể giao lưu, hắn cũng không muốn đàm phán. Nữ nhân đều bị cướp đi, còn nói cầu a. Lý Phong một đao vung tới sau, dã nhân này cấp tốc dùng xiên cá cản ở trước ngực. Ken hắn trường đao bổ vào xiên cá cán bên trên sau, kia dã nhân vẹn vẹn lui về sau nửa bước, sau đó xiên cá nhanh chóng đâm về hắn lồng ngực. Lý Phong nghiêng người né tránh sau, xiên cá theo hắn bên cạnh thân đã đâm đi. Chết đi. Lý Phong một đao phong hầu, trực tiếp một đao giải quyết dã nhân này. Hắn vốn không muốn chém giết những này dã nhân, miễn cho cùng bộ lạc xảy ra xung đột, không chết không thôi. Nhưng vì cứu người, hắn không để ý tới những này. Kia dã nhân hai tay che lấy cổ họng, bịch một tiếng ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lâm A Di, Tiểu Lệ. Lý Phong hô to một tiếng sau, cấp tốc xông vào trong rừng. Chỉ thấy vùng rừng rậm này cây cối tươi tốt. Hắn bốn phía quan sát, tìm kiếm phương hướng. Đột nhiên mất đi hai người tung tích sau, hắn tâm loạn như ma, sợ hãi khẩn trương. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu như đã mất đi hai người, sẽ có bao nhiêu thống khổ cùng khó chịu. Hắn cùng Lâm Bình lâu ngày sinh tình, hai người tình cảm thâm hậu. Lý Phong, nhanh cứu chúng ta, nhanh cứu chúng ta a. Lý Phong tìm không thấy hai người phương hướng lúc, đột nhiên nghe được phía trước rừng cây chỗ sâu truyền đến hai người tiếng cầu cứu. Hắn không để ý tới nguy hiểm, cầm trường đao hướng rừng cây chỗ sâu tiếp tục đuổi đi. Lý Phong giờ phút này tốc độ rất nhanh. Đây là hắn trong cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Vô số cành lá đánh ở trên mặt lúc, hắn cảm giác bộ mặt đau lòng, nhưng hắn không để ý tới đau đớn. Hắn chỉ muốn cứu trở về hai cái mỹ nữ. Hắn xông vào phía trước rừng cây sau, chỉ thấy kia hai cái dã nhân khiêng hai người, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Ô lô lô hai cái dã nhân một bên chạy, một bên phát ra tiếng kêu hưng phấn, dường như nhặt được trí bảo, nhặt được bà bối. Vung ra nữ nhân của ta, không phải ta giết các ngươi. Lý Phong tiếp tục đuổi giết đi qua. Gặp hắn đuổi tới, hai nữ sợ hãi muốn khóc. Hai cái này dã nhân mặc dù chạy tốc độ rất nhanh, nhưng khiêng hai nữ sau, tốc độ chịu ảnh hưởng. Thấy Lý Phong truy giết tới, hai cái dã người biết không thoát khỏi được hắn, cuống quýt đem hai nữ ném xuống đất. Bịch, bịch. Hai nữ bị ném xuống đất sau, rơi hoa mắt chóng mặt, tứ chi như nhũ ra. Ô lô lô hai cái này dã nhân cầm xiên cá, ánh mắt hung ác nhìn qua Lý Phong, phản phất tại cảnh cáo hắn không muốn đuổi tới, không phải giết hắn. Mẹ nó, các ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đoạt nữ nhân của ta, lão tử ta muốn đem các ngươi giết đoạn tử tuyệt tôn. Lý Phong xông đi lên sau, chuẩn bị cùng hai cái dã nhân chém giết. Hai người này phát ra quái thanh, nhưng Lý Phong nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ. Ngược lại cái này ngôn ngữ rất khó nghe. Hai cái dã nhân nhìn thấy trên đao của hắn máu tươi sau, biết đồng bạn bị hắn giết. Nghĩ đến kia đồng bạn chết sau, hai cái này dã nhân ánh mắt đột nhiên rất hung ác, toàn thân tản ra sát khí. Lý Phong, cẩn thận a, những này dã nhân quá hung tàn. Hai nữ dọa đến tê liệt trên mặt đất. Các nàng thà rằng chết, cũng không muốn bị dã nhân bắt đi. Một khi bị hai cái này dã nhân bắt về bộ lạc bên trong, hậu quả rất đáng sợ. Toàn bộ bộ lạc nam bọn dã nhân khẳng định đều sẽ tới điên cuồng với xem. Đừng sợ, ta nói qua, chỉ cần có ta ở đây, không có cái gì có thể tổn thương các ngươi. Lý Phong cầm trong tay trường đao, chú ý cẩn thận nhìn qua hai cái dã nhân. Ô lỗ lỗ quang quắc bên trong một cái dã nhân, chỉ vào trường đao bên trên máu tươi, phản phất tại hỏi thăm hắn, có phải hay không giết bọn hắn đồng bạn? Muốn chạm nữ nhân ta người, chết. Lý Phong trong ánh mắt lóe ra sát khí. Hắn sẽ không bỏ qua hai cái này dã nhân, nhất định phải giết chết diệt khẩu. nếu như hai người này trốn, bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Hai cái dã nhân nhìn lẫn nhau một cái sau, chuẩn bị liên thủ giết chết Lý Phong. Bọn hắn muốn giết chết nam này sau, lại mang đi hai nữ nhân kia. Bọn hắn muốn đem hai nữ nhân này mang về bộ lạc vui đùa. Lý Phong, cẩn thận, hai cái này dã nhân muốn công kích ngươi. Lâm Bình hai người cuốn quýt nhắc nhở. Chương 47, liều mạng tranh đấu chương 47, liều mạng tranh đấu cái thứ nhất dã nhân, dùng xin cá thẳng đâm tới sau, Lý Phong trường đao đón đỡ, đẩy ra công kích của hắn. Cái thứ hai dã nhân xin cá, cấp tốc công kích mà đến. Hai người công kích tốc độ rất nhanh. Lý Phong thân hình xoay tròn nửa vòng sau, trường đao lăng không áp đỉnh, cấp tốc bổ về phía kia dã nhân. Kia dã nhân cuốn quýt giơ lên xin cá cản lên đỉnh đầu, chặn trường đao chém vào. Lý Phong thuận thế một cước đá ra sau, đột nhiên đá vào kia dã nhân trên lồng ngực. Bịch. Dã nhân này lồng ngực chịu một cước sau, bị đá ngược dễ hành. Mặt khác kia dã nhân xin cá, từ phía sau cấp tốc đâm về Lý Phong cái hót. Lý Phong nhanh chóng ngửa mặt xoay người lúc, xin cá theo bộ mặt hắn đâm vào không khí mà qua. Hắn trường đao đâm ngược, một đao đánh xuyên kia dã nhân cổ họng. Hắn ra chiêu sắc bén, chiêu thức ngon độc. Nếu như ở bên ngoài trong thành thị, coi như cùng người vật lộn, hắn cũng không dám giết người. Nhưng nơi này là hòn đảo, những này dã nhân không nhân tính. Người chết ta sống, không thể nhân từ nương tay. Cuối cùng kia dã nhân thấy đồng bạn chết thảm sau, cũng quýt chạy trốn vào rừng bên trong. Hắn biết Lý Phong rất khủng bố, muốn về bộ lạc để cho người. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi chú ý an toàn, ta đuổi theo giết kia dã nhân. Lý Phong lưu lại lời này sau, nhanh chóng truy sát người kia. Hắn không thể lưu lại người sống. Một khi dã nhân này trốn về tới bộ lạc bên trong, khẳng định sẽ gọi tới càng nhiều đồng bạn. Hai nữ dọa đến sủi lơ trên mặt đất, không nghe thấy Lý Phong nói cái gì. Các nàng chỉ cảm thấy trở về từ có chết, dường như mới từ quỷ môn quan đi một chuyến. Lý Phong xông vào rừng cây sau, kia dã nhân nhanh chóng chạy trốn. Xuất sinh này bước đi như bay, chạy rất nhanh. Hắn một bên chạy, vừa nói ố ố ố ngôn ngữ. Lý Phong nghe không hiểu cái này ngôn ngữ, không biết hắn nói cái gì. Hắn hẳn là uy hiếp kêu la, muốn trở về để cho người. Người là trốn không thoát. Siêu Lý Phong cấp tốc ném ra trường đao trong tay, muốn một đao đâm xuyên kia dã nhân phía sau lưng. Siêu trường đao như phi đao bay đi sau. Kia dã nhân bỗng nhiên một cái trốn tránh. Trường đao đánh hụt, bay vào phía trước rừng cây, cắm ở trên một thân cây. Dã nhân này muốn xông qua rút ra trường đao, chém giết Lý Phong. Lý Phong như báo săn tiến lên sau, một cước đá vào dã nhân trên lưng. Bịch. Hoa dã nhân này phần lưng chịu một cước sau, bộ mặt kề sắt đất trượt ra xa mấy mét. Hắn xin cá rơi xuống tới một bên. Trong tay hai người đều không có binh khí, chỉ có thể tay không tấc sắt đại chiến. Thấy Lý Phong trong tay không có trường đao, dã nhân này đứng lên sau, cấp tốc hướng hắn vọt tới. Lý Phong bọt lên sau, một chiêu lăng không cái kéo chân, mãnh lực đá vào dã nhân trên lồng ngực. Dã nhân này chống lại tính thật mạnh. Hắn chịu một cước sau, thế mà còn có thể phát cuồng nào tới, ý đồ dùng man lực đẩy ngã Lý Phong. Lý Phong bắt hắn lại cổ tay sau, thân thể cấp tốc hướng về sau nhảy vọt, vừa lôi vừa kéo, lợi dụng quán tính đem hắn trọng tâm hướng về phía trước kéo. Dã nhân này trọng tâm bất ổn, bịch một tiếng té lăn trên đất. Lý Phong đầu gối mãnh lực đâm vào trên lồng ngực của hắn. Hoa dã nhân này đau đớn mở ra miệng rộng, hô một tiếng sau, một cỗ miệng thối xông vào mũi. Xuất sinh này trên hàm răng tất cả đều là kết sỏi, thật là buồn nôn. Lý Phong kem chút bị hung choáng. Hắn phân tâm lúc, dã nhân này điên cuồng giằng co. Những này dã nhân khí lực sát thực rất lớn, chống lại tính cũng rất mạnh. Nếu như là hiện đại trong thành thị người, chịu Lý Phong đầu gối trọng kích sau, xương cốt sẽ đứt gãy, cũng dây rủa không nổi. Nhưng dã nhân này thế mà không có việc gì, hắn chống lại tính quá mạnh. Gia hỏa này đứng lên sau, hai tay ôm lấy Lý Phong eo, đỉnh lấy hắn hướng lui về phía sau. Ô lỗ lỗ ô lỗ lỗ xuất sinh này giống một đầu mang yêu, phát ra chói tai khó nghe thanh âm. Lý Phong vốn định ổn định thân hình, có thể xuất sinh này khí lực quá lớn. Hắn thối lui đến dưới một cây đại thụ sau, chân phải chống đỡ trên tảng cây, ổn định thân hình, nhanh chóng khuỵu tay kích dã nhân này phần lưng. Bành 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 hắn liên tục khuỵu tay đánh 7-8 lần sau, dã nhân này vẫn như cũ không có ngã hạ. Cũng không phải là hắn lực đạo không mạnh, thực lực không đủ, là thân thể đối phương cường tráng như trâu, quá chống lại. Chỉ bằng hắn vừa rồi kia mấy lần mãnh kích, người bình thường sớm liền ngã xuống. Có thể dã nhân này vẫn như cũ có thể kiên trì, thậm chí càng ngày càng phát cuồng. Mẹ nó, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Lý Phong ánh mắt hung ác, nếu như ngay cả dã nhân đều đánh không chết, hắn cái này hơn 20 năm công phu liền uổng công luyện tập. Hắn 3 tuổi theo lão gia tử tập võ, bây giờ luyện 22 năm công phu. Dã nhân này gắt gao ôm hắn phần eo sau, ý đồ cắn eo của hắn. Lý Phong cấp tốc nắm cổ của hắn. Dã nhân song tay nắm lấy Lý Phong tay giãy giụa. Người đi chết a. Lý Phong đầu gối mãnh liệt đụng vào dã nhân trên lồng ngực. Bịch. Một tiếng vang thật lớn sau, dã nhân này bị hắn đụng bay 3-5 m. Xuất sinh này rơi trên mặt đất lúc, tung tóe bay lên đầy đất lá cây. Dã nhân này sợ hãi, sợ hãi nhìn qua Lý Phong. Hắn biết không phải là người xa lạ này đối thủ, cho nên rất sợ hãi. Lý Phong tiến lên lúc, dã nhân này cuốn quýt lăn tiến trong rừng rậm. Lý Phong cấp tốc rút ra trên cây trường đao sau, truy vào bên cạnh trong rừng rậm. Rừng cây này bốn phía cành lá rậm rạp, nghiêm trọng che khuất ánh mắt. Lý Phong xông vào phiến rừng rậm này sau, đã mất đi dã nhân tung tích. Xuất sinh kia biến mất không thấy hình bóng, không thấy. Lý Phong bốn phía quan sát sau, nắm thật chặt trường đao, hắn biết dã nhân liền tại phụ cận. Xuất sinh kia không có chạy xa, hẳn là giấu ở trong rừng rậm, tùy thời tìm cơ hội phản sát hắn. Lý Phong mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, chú ý cẩn thận quan sát đến bốn phía. Dù là có một tia gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể kịp thời phát hiện. Hắn nhất định phải giết chết dã nhân này, không thể để cho đối phương trở về mật báo. Một khi xuất sinh này thành công chạy trở về, ba người bọn họ tùy thời nguy hiểm đến tính mạng. Có thể Lý Phong quan sát nửa ngày sau, trung quanh vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ kia dã nhân trốn xa? Không, đối phương khẳng định còn không có trốn xa, nhất định liền ở phụ cận đây. Súc sinh kia khẳng định tiềm phục tại trong rừng rậm, đang nhìn chòng chọc vào hắn. Lý Phong nhớ tới lão gia tử đã nói, gặp phải nguy hiểm lúc không cần tâm hoảng ý loạn, nhất định phải tỉnh táo bình tĩnh. Hoàng hốt phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể đánh mất sức phán đoán. Hừ, ta biết ngươi tại phụ cận, ngươi là trốn không thoát, ta nhất định phải giết ngươi. Siêu Lý Phong lưu lại lời này sau, nhanh chóng thả người bật lên. Hắn muốn leo lên cây quan sát chung quanh động tĩnh. Ở trên cao nhìn xuống, thuận tiện tìm kiếm kia dã nhân. Súc sinh này trốn không thoát trong lòng bàn tay hắn. Chương 48, đánh chết dã nhân này chương 48, đánh chết dã nhân này, Lý Phong nhảy lên cao 2 mét nhánh cây sau, cấp tốc leo lên phía trên 4-5 mét. Hắn ở trên cao nhìn xuống, cẩn thận quan sát bốn phía. Chỉ thấy kia dã nhân phụ phục tại một bụi cỏ bên trong. Chỗ kia bụi cỏ rất tươi tốt, dễ dàng giấu người. Súc sinh, lão tử nhìn thấy ngươi, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Lý Phong theo trên cây nhảy xuống sau, nhanh chóng chiều chính người ẩn giấu bụi cỏ đi đến. Dã nhân này biết bị phát hiện, hắn điên cuồng nổi giận nhào đi ra. Ô lỗ lỗ hắn nhào sau khi ra ngoài còn muốn lập lại chiêu cũ, muốn tiếp tục ôm lấy Lý Phong eo. Mẹ nó, lão tử không cần đao, còn giống vừa rồi như thế cùng ngươi vật lộn, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Siêu Lý Phong cây trường đao cắm ở một bên trên mặt đất, chuẩn bị dùng tay không tấc sắt đánh chết dã nhân này. Du Tiểu Lệ cùng Lâm Bình sẽ không có nguy hiểm, bởi vì những này dã nhân tại phụ cận ẩn hiện, phu cận khẳng định không có giá thú, hai nữ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn trường đao cắm trên mặt đất sau, kia dã nhân còn muốn dùng vừa rồi phương pháp, muốn dùng man lực ôm eo của hắn hướng về sau nào. Thấy dã nhân này nào tới, Lý Phong lui lại hai bước. Dã nhân trong nháy mắt vồ hụt. Ba. Súc sinh này xoay người vồ hụt sau, Lý Phong một trường vỗ tại hắn trên nó. Hoa dã nhân này đầu góc quay cuồng, bị đập đến chóng mặt, hắn đầy mắt mạo tinh tinh, trời đất quay cuồng. Lý Phong bắt hắn lại đầu, như xoay dưa hấu nhanh chóng bật mèo. Giang giác dã nhân này cái cổ bị hắn bật gãy. Một mệnh ô hô, khí tuyệt bỏ mình. Hừ, lão tử coi như không cần đao, cũng có thể tại 10 giây đồng hồ nội sát ngươi. Lý Phong giết dã nhân này sau, đem thi thể kéo đi. Hắn muốn đem những thi thể này vùi lấp, hoặc là ném vào trong huyệt động. Nếu không bộ lạc bên trong người phát hiện đồng bạn thi thể sau, khẳng định sẽ điên cuồng lục soát rừng rậm, tìm kiếm hung thủ báo thù. Lý Phong, quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về, ta cùng Tiểu Lệ vừa rồi lo lắng gần chết. Gặp hắn kéo lấy kia dã nhân thi thể trở về, Lâm Bình khẩn trương sợ hãi muốn khóc. Lâm A Di, ngươi đừng khóc, ta không sao. Lý Phong an ủi nàng. Ô ô ô, Lý ca, chúng ta vừa rồi kém chút bị dã nhân cướp đi. Còn tốt có ngươi tại, ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Nhớ tới vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn, Du Tiểu Lệ cũng nghi khóc. Nếu như bị dã nhân cướp đi, các nàng khẳng định sẽ bị tao đạp. Ngẫm lại đều đáng sợ, sống không bằng chết đã không sao, những này dã nhân bị ta giải quyết. Lý Phong đem thi thể ném ở một bên. Trên đảo này lại có dã nhân, ta lo lắng ba người bọn họ sau khi chết, bộ lạc bên trong người sẽ đến trả thù. Nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn dã nhân xuất động, Lâm Bình tâm hoảng ý loạn. Coi như Lý Phong rất biết đánh nhau, cũng đánh không lại nhiều như vậy dã nhân. A Lý ca, làm sao bây giờ à? Du Tiểu Lệ không có chủ ý, không biết như thế nào cho phải. Chúng ta về sau tận lực giảm bớt hoạt động, tránh cho cùng dã nhân gặp nhau. Lý Phong trước mắt chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Chỉ cần tận lực giảm bớt ra ngoài hoạt động, hẳn là có thể tránh cho cùng dã nhân gặp nhau. Vạn nhất ba người này thật lâu không về, bộ lạc bên trong bọn dã nhân đi ra ngoài tìm làm sao xử lý? Du Tiểu Lệ hỏi. Lâm Bình cảm thấy có đạo lý. Nếu như ba cái này dã nhân thật lâu không về, hắn bộ lạc bên trong các đồng bạn khẳng định sẽ ra ngoài tìm kiếm. Chỉ cần những cái kia bọn dã nhân không thấy được ba người này thi thể, cũng sẽ không hoài nghi tới trên đầu chúng ta, cũng sẽ không nghĩ tới ở trên đảo còn có người khác. Lý Phong nói rằng. Vì cái gì? Hai người đồng thời hỏi thăm. Bởi vì ở trên đảo có rất nhiều dã thú, còn có quái vật kia, ba cái này dã nhân các đồng bạn chỉ có thể cho là bọn họ bị động vật cắn chết, cho nên mất tích không thấy. Nghe được Lý Phong phân tích sau, hai nữ cảm thấy có đạo lý. Chúng ta muốn đem cái này ba bộ thi thể xử lý tốt. Lý Phong cùng hai người hợp lực, đem cái này hai bộ thi thể lôi ra rừng cây. Làm ba bộ thi thể đặt ở cùng một chỗ sau. Hắn nghĩ đến xử lý như thế nào. Ngay tại chỗ vùi lấp cần đào hố quá phiền toái. Dùng củi lửa đốt cháy khí vị rất lớn. Lý Phong, ngươi thật lợi hại, ngươi thế mà có thể giết ba cái này dã nhân. Lâm Bình rất bội phục thực lực của hắn. Du Tiểu Lệ cũng bội phục sát đất. Chỉ là ba cái dã nhân mà thôi, ta không để vào mắt, nếu như không có hai người các ngươi, ta không hề cố kỵ đại khai sát giới, coi như đến mười mấy 20 cái cũng không sợ. Lý Phong thực sự nói thật, tại không có vướng víu dưới tình huống, chỉ cần trong tay hắn có trường đao, coi như đến mười mấy 20 cái dã nhân, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Châu, ngươi quả nhiên rất ưu a. Hai người rất bội phục thực lực của hắn. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tại phụ cận nhìn xem có hay không địa động. Lý Phong chuẩn bị tìm kiếm địa động, đem ba người thi thể ném vào trong động. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng sau, phát hiện một cái địa động. Địa động này thẳng đứng hạ lạc, cửa hang không lớn, phía dưới đen như mực. Lý Phong nhặt lên tảng đá ném vào trong động. Trọn vẹn qua mười mấy giây sau, đáy động mới chuyển đến động tĩnh. Địa động này rất sâu. Tiểu Lệ, Lâm A Di, nơi này có cái địa động, chúng ta đem ba cái này dã người thi thể ném vào trong động, sau đó đem cửa hang che lại. Lý Phong trở lại hai người bên cạnh sau, cùng hai cái mỹ nữ đem thi thể kéo tới. Và, cái này động thật hấp nha. Du Tiểu Lệ đứng tại động bên cạnh nhìn xuống. Cẩn thận một chút, không nên tới gần. Lâm Bình nhường nàng chú ý an toàn, vạn nhất rơi xuống quá nguy hiểm. Hi hi Du Tiểu Lệ ngốc ngốc cười cười, không có việc gì, coi như ta rơi xuống, Lý Ca cũng có thể đem ta cứu đi lên. Lý Phong công phu mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn không phải bản năng, coi như hắn có thể đem ngươi cứu đi lên, ngươi cũng thay đổi thành thi thể. Lâm Bình nói rằng, cái này động rất sâu, nếu như Du Tiểu Lệ thật rơi xuống, khẳng định sẽ bị ngã chết. Và, điều này cũng đúng a. Du Tiểu Lệ đần độn cười cười. Lý Phong đem ba bộ thi thể ném vào trong động sau, đáy động chuyển đến phanh phanh âm thanh. Các ngươi liền vĩnh viễn trở tại đáy động a, muốn đánh nữ nhân ta chủ ý, đây chính là kết quả. Lý Phong tìm đến tảng đá lớn đem cửa hang phong bế. Coi như nguyên thủy bộ lạc người đào sâu ba thước, cũng tìm không thấy thi thể này. Thi thể xử lý xong sau, ba người ngồi dưới tảng đá nghỉ ngơi. Kinh nghiệm vừa rồi phong ba sau, bọn hắn hơi mệt chút. Mặt trời dần dần xuống núi, hôm nay không có thời gian tìm kiếm con mồi. Còn tốt có kia báo đốm thịt, ban đêm không đến mức chịu đói. Lý Phong, ta lo lắng dã nhân bộ lạc liền tại phụ cận, nếu như cách bọn họ bộ lạc quá gần, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Lâm Bình sợ hãi cách dã nhân bộ lạc rất gần. Nàng chỉ muốn cách kia bộ lạc rất xa. Dã nhân bộ lạc không có ở phụ cận, ba người này hẳn là ra ngoài tìm kiếm con mồi, trùng hợp đụng phải chúng ta. Lý Phong nói rằng, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Hai nữ muốn biết hắn phân tích nguyên nhân. Nếu như dã nhân bộ lạc tại phụ cận, trung quanh hẳn là có rất nhiều hoạt động dấu hiệu. Lý Phong cẩn thận quan sát bốn phía. Trung quanh không có thường xuyên có người hoạt động dấu hiệu, chứng minh dã nhân bộ lạc cách nơi này rất xa. Lý ca, ngươi thật thông minh, ta muốn ôm một cái, ôm ta một cái. Du Tiểu Lệ như là nhu thuận tiểu hoa miêu, dịu dàng nằm tại trong ngực hắn. Bớt linh hót, mặt trời nhanh xuống núi, chúng ta đường cũ trở về a. Lý Phong ôm nàng một hồi sau, chuẩn bị đường cũ trở về, thuận tiện mang lên báo đốm ra thịt. Hôm nay không có thời gian tìm kiếm con mồi, chỉ có thể ngày mai lại ra ngoài. Ai? Lý Phong nhìn xem dần dần xuống núi mặt trời, thở dài thở ngắn một tiếng. Hy vọng đội cứu viện sớm một chút đến, đảo này quá nguy hiểm. Nếu như đội cứu viện lại không đến, một khi bọn hắn bị nguyên thủy bộ lạc người vây quanh, khẳng định cửu tử nhất sinh, giữ nhiều lành ít. Chương 49, đêm khuya tiếng quái khiếu chương 49, đêm khuya tiếng quái khiếu trời tối sau, ba người về tới trong doanh địa. Buổi chiều còn thừa lại điểm hoàng muộn gà cơm. Lý Phong đem báo thịt xào quen thuộc sau, tăng thêm chút rau dại cây nấm. Thịt này không thật là tốt ăn, khí vị tương đối trọng, còn tốt có rau dại. Màn đêm buông xuống sau, ba người ngồi trong doanh địa ăn cái gì? Bốn phía đen như mực, duy chỉ có trong đống lửa tán phát ra quang mang, sáng tỏ ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng phương viên mấy chục mét. Nhìn xem kia đen mịt rừng rậm, cùng bầu trời đêm, hai nữ tâm tình kiềm chế. Các nàng lưu lạc hoang đảo đã mấy ngày, đội cứu viện vẫn như cũ chậm chạp không đến. Nghĩ đến chậm đội cứu viện, Lâm Bình hai người ăn cái gì đều không thơm. Các ngươi sao không ăn cái gì? Thấy hai cái mỹ nữ tâm sự nặng nề, khó mà nuốt xuống. Lý Phong lo lắng các nàng ẩm thực không tốt, đối thân thể không tốt. Lý ca, đội cứu viện có phải hay không không tới? Du Tiểu Lệ thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Nàng cảm xúc xa xút, tâm sự nặng nề. Lâm Bình cũng tâm phiền ý loạn. Ta cho các ngươi nói cố sự a. Thấy hai người ăn không ngon, Lý Phong muốn cổ vũ các nàng. Ngươi tuyệt đối đừng nói kinh khủng cố sự a, chúng ta biết sợ. Du Tiểu Lệ sợ hai hắn nói phim kinh dị. Nghĩ đến ban ngày trong sơn động hải cốt sau, hai người càng sợ hơn. Ta nói không phải kinh khủng cố sự. Lý Phong nói rằng, ngươi cũng biết nói cố sự, vậy chúng ta rửa hai lắng nghe a. Hai người muốn nghe xem hắn muốn nói gì cố sự. Lý Phong ấp ủ cảm xúc sau, nhìn về phía trong bầu trời đêm. Sau đó, bên lửa truyền đến thanh âm của hắn. Chỉ nghe hắn nói, khi còn bé, ta từng nghe ra nói qua một sự kiện, kia là lao ra tử tự mình kinh nghiệm sự tình. 1962 năm, ông nội ta cùng một đám chiến hữu vượt qua núi tuyết đối địch tác chiến sau, hắn cùng mấy cái chiến hữu lạc đường, cùng đại bộ đội đã mất đi liên hệ. Nghe được cái này chuyện xưa mở đầu sau, hai nữ nổi lòng tôn kính. Các nàng không nghĩ tới, Lý Phong nhà lao gia tử thế mà tham gia qua chiến tranh. Thật là một cái lão anh hùng a. Lý Phong kia thanh âm trầm thấp, chậm chậm truyền đến nói, nhà ta lão gia tử cùng mấy cái chiến hữu lạc đường sau, tại dưới mặt tuyết trong rừng, nghĩ biện pháp liên hệ đại bộ đội. Lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ lạc đường mấy người, tất cả đều là tân binh. Những người kia cùng đại bộ đội mất đi liên hệ sau, tâm tình không trôi chảy, tất cả đều rất hậm hực. Ban đêm ăn bữa khuya lúc, mấy người không đói bụng, nhưng nhà ta lão gia tử biết, bất luận dưới bất luận tình huống nào, đều muốn trước nhét đầy cái bao tử. Kết quả tới sáng ngày thứ hai sau, địch nhân bỗng nhiên tập kích bất ngờ, mấy cái kia chiến hữu một đêm chưa ngủ, dọn nước không vào, tất cả đều tinh bị lực tẫn, đối mặt địch nhân lúc, bọn hắn bất lực phản kích. Nhưng nhà ta lão gia tử lại dị thường hung mãnh, hắn lấy lực lượng một người, chém giết mấy cái quân địch, không chỉ có tự vệ, cứu mấy cái chiến hữu, còn dựng lên quân công. Lý Phong nói xong sau chuyện này, dường như thân lâm kỳ cảnh, thấy được gia gia đã từng tình cảnh. Lão gia tử bình tĩnh tỉnh táo, giết địch báo quốc. Lý Phong, lão gia tử nhà ngươi thật sự là nhân vật ghê gớm, nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, ta nhất định đi bái phòng hắn. Lâm Bình phát ra từ nội tâm kính nể. Du Tiểu Lệ cũng rất bội phục nói, ta kính trọng nhất kháng chiến anh hùng, nếu như có thể còn sống trở về, ta cũng nhất định đi bái phòng lão gia tử nhà ngươi. Các ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Lý Phong nói rằng, vì cái gì? Hai người đồng thời hỏi thăm nguyên nhân. Bởi vì ta gia gia, một năm trước được sơ gan bất trị qua đời. Nhớ tới gia gia qua đời, Lý Phong rất khó chịu, ý khó bình. Hắn từ nhỏ là gia gia nuôi lớn. Phụ mẫu làm bạn ở bên cạnh hắn thời gian rất ít. A, lão gia tử qua đời. Lâm Bình kinh ngạc. Lý ca, thật xin lỗi a, chúng ta để ngươi nhớ tới thương tâm chuyện cũ. Du Tiểu Lệ biểu thị ấy nấy. Không có việc gì. Lý Phong lắc đầu. Gia gia vừa qua đời lúc, hắn cũng không tiếp thụ được cái này đả kích. Về sau hắn chậm rãi nghĩ thông suốt, sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo luân hồi, ai cũng tránh không được. Ai, lão anh hùng mặc dù đi, nhưng hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Lâm Bình phát ra từ nội tâm kính nể. Ta và các ngươi nói chuyện này, không phải là vì khoe khoang ông nội ta công tích, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, bất luận thân ở bất kỳ tình huống gì hạ, đều muốn ăn no, muốn trước nhét đầy cái bao tử. Chỉ có sống sót, khả năng nhìn thấy ánh dạng đông, chỉ có kiên cường người, mới có thể chờ đợi tới bình minh dâng lên. Lý Phong cầm lấy báo thịt cùng đồ ăn, từng ngụm ăn. Hắn nhất định phải ăn no. Nếu như ăn không đủ no, tại hòn đảo bên trên tao ngộ nguy cơ lúc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Phong, cảm ơn ngươi khuyên bảo, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hai nữ vì không cho hắn lo lắng, đi theo ăn như hổ đói ăn cái gì. Các nàng mới vừa rồi còn tâm tình kiềm chế, không đói bụng. Nhưng nghe đến Lý Phong mở ra đạo sau, hai người nghĩ thông suốt rồi, nhập ra tùy tục. Đã tới, vậy trước tiên kiên cường sống sót ta ân, cái này là được rồi, chúng ta nhất định phải kiên cường sống sót, miễn là còn sống, liền nhất định có thể đợi được đội cứu viện xuất hiện. Thấy hai nữ nghĩ thông suốt, ăn cái gì say sưa ngon lành, Lý Phong lộ ra nụ cười. Lý ca, chúng ta về sau nghe ngươi, chỉ cần có ngươi ở bên người, chúng ta không sợ trời không sợ đất, lưu lạc hoang đảo lại như thế nào? Coi như là du lịch một chuyến. Du Tiểu Lệ tâm tình tốt chuyển sau, tin tưởng vững chắc đội cứu viện nhất định sẽ tới. Ba người tại bên lửa ăn xong đồ bật sau, chuẩn bị trở về động bên trong nghỉ ngơi. Này sơn động có 230 bình phương, đầy đủ ba người ở lại. Lý Phong tại sơn động dưới thạch bích, làm nền đại lượng cỏ khô cùng gia thú. Có những vật này sau, ban đêm đi ngủ thoải mái rất nhiều. Bọn hắn trở lại trong động sau, dùng một khối phiến đá chắn cửa đá. Sau đó dùng hai cây vật liệu gỗ chống đỡ phiến đá phía sau. Coi như mánh hổ tới, cũng đụng không ra cửa đá. Quá tốt rồi, rốt cục có thể nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay có thể mị mị ngủ một giấc. Du Tiểu Lệ ngồi thảo trải lên, vui vẻ xoa đùi. Trước đó tại bờ biển xây dựng cơ sở tạm thời lúc, nhà tranh không đủ kiên cố, vì phòng ngừa dã thu tập kích, nàng cùng Lâm Bình muốn thay phiên các đêm, ban đêm ngủ không ngon, còn nơm nớp lo sợ. Hiện tại có này sơn động sau, ban đêm có thể an tâm làm mộng đẹp. Này sơn động rất an toàn, hơn nữa thảo trải như là giường chiếu, ba người chúng ta muốn thế nào thì làm thế đó, có thể thỏa thích vui đùa. Soát nghe được Lý Phong lời này sau, Du Tiểu Lệ giật nảy mình, hoảng nói gấp: "Lý ca, ngươi tìm Lâm A Di là được rồi, nàng rất yêu ngươi, cũng bằng lòng tiếp nhận lửa giận của ngươi, ta là thái điểu, ta không được." "Không, ngươi đi." Lý Phong đánh giá nàng thân thể nhỏ bé. Cái này tiểu mỹ nhân mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng rất đáng yêu, cũng rất đầy đặn. Nhỏ nhắn xinh xắn đầy đặn mới là cực phẩm á, cao gầy đầy đặn là bưu bật. Về phần loại nào tốt nhất? Rau xanh củ cải đều có chỗ yêu a, ta là thái điểu, ta thật không được a a a a. Du Tiểu Lệ làm bộ gấp sợ hãi, nàng diễn thật giống. "Ta nói đi, ngươi không được cũng phải đi." Lý Phong muốn bổ nhào qua lúc, dương dầm nguyên thủy bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Kia giống lên một tiếng để cho người ta sởn hết cả gai ốc, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Thanh âm này quá quỷ dị. "Lý Phong, đây là thanh âm gì a?" Nghe được kia quái dị tiếng kêu sau, hai nữ dọa đến đứng lên. Lý Phong cũng cuống quýt đứng tại miệng thông gió chỗ, khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thanh âm này thái cổ quái quỷ dị. Chương 50, nửa đêm ôn nhu chương 50, nửa đêm ôn nhu kiệt đèn nhánh rừng rậm nguyên thủy bên trong, đột nhiên truyền đến này quỷ dị tiếng quái thiếu. Thanh âm này rất bén nhọn, chói tai, để cho người ta tê cả da đầu, sâu trong linh hồn sợ hãi. Này quái dị âm thanh quá đáng sợ. "Lý Phong, đây là thanh âm gì a?" Hai nữ lông tơ đứng thẳng, khẩn trương sợ hãi hỏi thăm. Mặc dù thanh âm nơi phát ra xa xôi, có thể nghe được thanh âm này sau, hai người rất sợ hãi. "Không biết rõ, ta trước kia không nghe thấy qua loại thanh âm này." Lý Phong suy tư một lát sau lắc đầu. Hắn xác thực không nghe thấy qua loại thanh âm này. Thanh âm này quá quỷ dị, quá quái dị. Hắn xuyên thấu qua thông gió nhìn ra phía ngoài lúc, trong doanh địa đống lửa còn thiêu đốt lên. Ánh lửa chiếu rọi mấy chục mét sau, xa xa rừng rậm mông lung. Lại tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại lúc, đen kịt một màu như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Cái kia quỷ dị tiếng quái khiếu từ đằng xa sâu trong bóng tối truyền đến. Thanh âm này rất quỷ dị. Thiệt hai nữ khẩn trương sợ hãi lúc, cái kia quỷ dị tiếng quái khiếu tiếp tục truyền đến. "Ai nha, má ơi, làm ta sợ muốn chết." Du Tiểu Lệ cuống quýt hướng Lý Phong chạy tới. Lâm Bình cũng sợ hãi chạy tới. "Lý Phong, chúng ta sợ hãi." Hai nữ chạy tới sau, đem hắn tay ôm vào trong ngực. Hai cái mỹ nữ đồng thời đem cánh tay hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Đây thật là sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông a, cái gì là đời người đỉnh phong. Cái này mới là nam nhân leo lên đỉnh phong. "Đừng sợ, có ta ở đây, ta cam đoan hai người các ngươi không có việc gì." Lý Phong đem hai người ôm vào trong ngực, trấn an các nàng cảm xúc. Cái kia đang chết tiếng quái khiếu, dọa sợ mỹ nhân của hắn nhóm. Tiếng kia bén nhọn tiếng quái khiếu, tiếp tục một tiếng tiếp theo một tiếng truyền đến. Thanh âm này rất cáo kỉnh, cũng rất phẫn nộ. Làm thanh âm tiếp tục truyền đến sau, xa xa rừng rậm nguyên thủy bên trong, đột nhiên truyền đến vô số động tĩnh. Giống như có vô số dã thú tại chạy ngược chạy xuôi, kinh hoàng chạy trốn. Lý Phong tiếp tục nhìn ra phía ngoài, đáng tiếc sắc trời quá đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng rừng rậm nguyên thủy bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn. Hẳn là có đại lượng dã thú cùng động vật đang chạy trối chết. Đây là thanh âm gì? Thế mà lợi hại như vậy. Lý Phong tự lẩm bẩm sau những mày. Vật kia khẳng định rất khủng bố, là tất cả động vật cùng dã thú khắc tinh. Cho nên nó phát ra tiếng kêu chói tai sau, trong rừng phi cầm tẩu thú, thất kinh chạy trốn. Ô ô, nghe được cái này kinh khủng động tĩnh sau, Du Tiểu Lệ thanh âm khóc tang, vẫn là trên bờ cát an toàn. Các nàng trước đó ở tại trên bờ cát lúc, chưa từng xảy ra loại tình huống này, cũng không nghe thấy qua những này động tĩnh. Vừa tới rừng rậm nguyên thủy bên trong ở lại, ngày đầu tiên ban đêm liền gặp phải loại tình huống này. Hòn đảo chúng ta trở về không được, nhập ra tùy tục, chỉ cần chúng ta không đi ra sơn động bên trong, đám mãnh hổ sói đến đấy cũng không sợ. Lý Phong tiếp tục đem hai cái mỹ nhân ôm vào trong ngực, cho các nàng xoa bóp, vỗ vỗ, lại xoa xoa, tận lực trấn an. Lý Phong, vật kia chẳng lẽ là laptop bên trong ghi lại quái vật? Lâm Bình bỗng nhiên nhớ tới ba ngày trong sơn động kia hải cốt, Tùng Hạ Hát trước khi chết ghi chép qua hòn đảo bên trên có một loại quái vật rất lợi hại. Không rõ ràng, có lẽ là, cũng có lẽ không phải, nhưng ta có trường đao nơi tay, quan tâm đến nó làm gì là quái vật gì, tới một tên ta giết một tên. Lý Phong tận lực thể hiện ra cường đại khí thế, chỉ có hắn hiện ra đủ cường đại, hai cái mỹ nhân mới có cảm giác an toàn. Kia bén nhọn tiếng quái khiếu, náo đằng sau một hồi, trong rừng rậm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Dạ Mạc cũng khôi phục lại bình tĩnh, khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Quá tốt rồi, thanh âm kia rốt cục biến mất. Hai nữ thông qua miệng thông gió nhìn xem bên ngoài, thấy mặt ngoài rất yên tĩnh, không có động tĩnh sau, các nàng vỗ vỗ bộ ngực. Vừa rồi quá đáng sợ. Trong sơn động rất an toàn, các ngươi đừng sợ. Lý Phong ôm hai người bờ eo thon, an ủi các nàng. Ai, đảo này thật nguy hiểm, có dã man nhân bộ lạc, có quái vật, còn có mãng xà, có gấu đen. Lâm Bình cảm giác đau đầu. Những nguy cơ này, tùy tiện gặp gỡ như thế, đều có thể muốn tới mạng của các nàng. Người của chúng ta số quá ít, nếu như có thể gặp phải càng nhiều người sống sót, đại gia đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, liền có thể ứng đối những nguy cơ này. Du Tiểu Lệ hy vọng gặp phải càng nhiều người sống sót. Nếu như nhiều mấy cái nam đồng bào gặp phải nguy hiểm người đương thời nhiều lực lượng lớn. Cát Lâm Bình chẳng thèm ngó tới, nói rằng nếu như chỉ có thể lục đục với nhau, lẫn nhau hãm hại, nhiều người có làm được cái gì, còn không bằng ba người chúng ta người tốt hơn. Nàng nhớ tới trước đó đồng mãnh, xuất sinh này muốn ám sát Lý Phong, về sau bị phản sát. Nhưng đây là hai bí mật của người, không có người thứ ba biết. Cho dù Du Tiểu Lệ cũng không biết, cũng không phải là Lý Phong không tin nàng, loại sự tình này người biết càng ít càng tốt. Lâm A Di, ngươi nói có lẽ có đạo lý, nếu như nhiều người chỉ có thể tính kế lẫn nhau lục đục với nhau, chúng ta ngược lại nguy hiểm hơn. Du Tiểu Lệ đồng ý nàng. Thời gian không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút ta. Lý Phong muốn ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn ra ngoài tìm kiếm con mồi. Hắn muốn chứa đựng sung túc đồ ăn sau, về sau tận lực đừng rời bỏ trong sân động, miễn cho bị kia dã nhân bộ lạc phát hiện. Hắn không sợ gặp phải dã thú, cũng không sợ gặp phải quái vật kia, nhưng sợ hai gặp phải nguyên thủy bộ lạc. Dã thú cùng quái vật mặc dù hung tàn, nhưng không có trí thông minh, chỉ có bản năng dã tính cùng giết chóc. Nguyên thủy bộ lạc không giống. Những người kia chỉ là rất là hậu, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn. Bọn hắn trí thông minh rất cao. Một khi bị nguyên thủy bộ lạc người để mắt tới, bọn hắn sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta ngủ bên trong, Lâm A Di ngủ ở giữa, Lý Ca ngủ bên ngoài. Du Tiểu Lệ hôn Lý Phong một ngủ sau, trở lại thảo trải lên, dựa vào vách đá ngủ ở bên trong. Lâm Bình ngủ ở giữa, Lý Phong ngủ ở phía ngoài cùng. Ba người nằm tại thảo trải lên lúc, vui vẻ nói chuyện phiếm. Tìm tới an toàn đáng tin ở lại chỗ sau, ba người tâm tình đều rất tốt. Không biết nói chuyện phiếm bao lâu sau, Du Tiểu Lệ ngủ thiếp đi. Nàng kia đều tiếng hít thở, rất có tiết tấu truyền đến. Nàng mặt hướng vách đá, đưa lưng về phía Lâm Bình, ngủ rất say rất nặng. Lý Phong nằm tại thảo trải lên, nghĩ đến hôm nay tao ngộ, tâm sự dần dần càng ngày càng nặng. Hắn cũng có chút lo lắng, không bảo vệ được hai cái mỹ nữ an toàn. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung lúc, Lâm Bình bỗng nhiên xoay người, hai tay dâng hắn mặt, hôn môi hắn. Lý Phong đang muốn lên tiếng lúc, Lâm Bình ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Chẳng lẽ mỹ nhân này nghĩ hắn muốn tại thảo trải lên cùng hắn chiến miên? Có thể Du Tiểu Lệ còn nằm ở một bên a, nhưng cái này tiểu mỹ nhân ngủ rất say. Nàng ban ngày bị kinh sợ, mệt mỏi một ngày, hẳn là sẽ không tỉnh lại. Lâm Bình chậm rãi rời chuyển động thân thể sau, đem ở môi đối với Lý Phong bên hai, nhẹ giọng hỏi thăm, đồ ngốc, ban ngày vất vả ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, có muốn hay không để cho ta báo đáp ngươi nhà? Thanh âm này tê tê dại dại, dịu dàng dễ nghe. Lý Phong đang muốn nhỏ giọng lúc nói chuyện, Lâm Bình lôi kéo tay của hắn vãng thân thượng. Đêm khuya đen nhánh bên trong, hai người nằm trong sân động, thận trọng. Chương 51, Thâm Sơn Ác Mộng chương 51, Thâm Sơn Ác Mộng hai người dậy vỏ thật lâu sau, Lâm Bình mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lý Phong nằm tại thảo trải lên, tâm sự nặng nề lắng nghe phía ngoài phong thanh. Gió lạnh bên ngoài quét, lá cây lay động. Vừa rồi kia quái dị âm thanh biến mất. Hai cái mỹ nữ ngủ say sau, trong động truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Du Tiểu Lệ mặt hướng vách đá, đưa lưng về phía hai người. Lâm Bình tư thế ngủ rất tiêu chuẩn, nàng hai tay đặt ở trên bụng, đôi chân dài kéo dài rất thẳng. Giang giác Lý Phong muốn ngủ lúc, bên ngoài truyền đến tiếng tạch tạch. Bên ngoài có động tĩnh. Hắn cầm trường đao hướng cửa hang đi đến. Đi đến cửa đá sau đó, Lý Phong theo miệng thông gió nhìn ra phía ngoài. Trong doanh địa đống lửa vẫn sáng, bầu trời đêm đen như mực. Hắn trông thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Vật kia tốc độ rất nhanh. Lý Phong rủi rủi con mắt, hắn muốn xem xét tỉ mỉ lúc bóng đen kia biến mất không thấy. Thấy đống lửa dần dần thiêu đốt hầu như không còn, Lý Phong muốn đi ra ngoài thêm tuổi. Lửa sau khi lửa tắt, bên ngoài sẽ rất đen, trong động cũng biết một mảnh đen kịt. Ai, tính toán. Lý Phong lắc đầu, bên ngoài quá nguy hiểm. Nơi xa đen nghịt rừng rậm nguyên thủy, cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt. Địa phương quỷ quái này thật nguy hiểm. Lý Phong quan sát bầu trời đêm một hồi sau, trở lại thảo trải nằm xuống. Hai cái mỹ nhân ngủ rất say, rất nặng. Hai cái này muội tử tâm thật to lớn, không tim không phổi a lưu lạc hòn đảo, các nàng còn có thể ngủ ngon như vậy. Có lẽ bởi vì có Lý Phong nguyên nhân, hai người mới ngủ đến như thế thoải mái. Chỉ cần có hắn tại, trong lòng hai người liền rất an tâm. Lý Phong nằm tại thảo trải lên, nhìn xem đỉnh động lúc, trong lòng có chút không nỡ. có thể là trong động chết qua người nguyên nhân a, trong lòng của hắn luôn cảm giác là lạ. Ân Lý Phong nằm tại thảo trải lên lúc, đột nhiên nghe thấy Lâm Bình phát ra một tiếng ân. Thanh âm này rất dịu dàng, cũng rất tiêu hồn, so vừa rồi còn nhu tình. Đinh Nhi, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi. Mụ mụ thật rất nhớ ngươi a. Lâm Bình ngủ sau nói chuyện hoang đường, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Nàng rất nhớ nữ nhi Lâm Đình, cho nên mộng thấy nữ nhi. Lâm A Di, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Lý Phong đem nàng ôm vào trong ngực, ôm nhau ngủ. Mặc dù hòn đảo rất cô độc, bầu trời đêm rất đen nhánh, trong sơn động cũng rất quỷ dị, nhưng chỉ cần có hai nữ ở bên người, Lý Phong liền rất an tâm. Tiểu Phong, lao công, ta yêu ngươi. Lâm Bình mộng thấy nữ nhi sau, lại nói rất yêu Lý Phong chuyện hoang đường. Ta cũng yêu ngươi, ngươi là trên đời này ôn nhu nhất nữ nhân, có ngươi thật tốt. Lý Phong hôn nàng một bụng sau, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Tuổi nhỏ không biết ta gì tốt, đem nhầm thiếu nữ xem như bảo. Lâm Bình là trên đời ôn nhu nhất nữ nhân. Lý Phong nằm tại ôn nhu hương bên trong, thoải mái tiến vào mộng đẹp. Hắn ngủ sau, lại làm một cái ác mộng. Đám kia nguyên thủy dã nhân lại tới, hơn nữa tới nhân số còn rất nhiều. Hắn quả bất địch chúng, vết thương chồng chất. Bọn hắn bị bắt sống sau, kia đám mọi đem hắn buộc trên tảng cây, muốn đem hắn mở ngực một bụng, tế điện nghi thức. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ cũng bị bắt. Một đám mọi đem hai người thoát đến không mảnh vải che thân, muốn trả đạp tra tấn các nàng. Lý Ca, nhanh cứu ta. Lý Phong, nhanh cứu ta a, chúng ta không muốn sống không bằng chết. Lý Phong bị trói trên tảng cây sau, hai người hoảng sợ cầu cứu. Thấy các nàng không mảnh vải che thân, muốn bị kia đám mọi trả đạp, Lý Phong rất phẫn nộ, nhưng bất lực. Hắn đau lòng nhỏ máu lúc, thủ lĩnh dã nhân cầm búa đá hướng hắn đi tới. Dã nhân này dáng người khôi ngô, tóc hai bù xù, trên đầu quấn lấy một vòng tây mây, tư ẩn chỗ dùng vài miếng lá cây che chắn lấy. Thủ lĩnh dã nhân tới gần hắn sau, nói một đống hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Sau đó, kia thủ lĩnh giơ lên búa đá, hung ác hướng đầu hắn bổ xuống. Không cần a, buông tha ta Lý Ca. Du Tiểu Lệ dãy rủa lấy hô to. Lâm Bình cũng cực kỳ bi thương, khóc cầu khẩn, van cầu các ngươi không nên thương tổn hắn, chỉ cần thả hắn, các ngươi muốn đối ta làm cái gì đều có thể. Đám người này nghe không hiểu các nàng ngôn ngữ, song phương không có cách nào giao lưu. A, Lý Phong bị búa đá bổ trúng đầu lúc, không cam lòng gào thét. A, hắn hô kêu một tiếng sau đánh thức. Thì ra lại là một cơn ác mộng. Lý Phong bị bừng tỉnh sau đầu đầy mồ hôi. Trong mộng tình cảnh cùng chân thực như thế. Trời đã sáng. Lý Phong xoa xoa trên đầu mồ hôi sau, phát hiện hai cái mỹ nữ không trong động. Lâm A Di, Tiểu Lệ. Hắn hô to một tiếng sau chạy ra khỏi sân động. Hai người ngồi trong doanh địa làm điểm tâm. Gặp hắn đầu đầy mồ hôi chạy đến, Lâm Bình quan tâm hỏi thăm, đồ ngốc, ngươi thế nào đầu đầy mồ hôi à? Hai người các ngươi tối hôm qua khẳng định thừa dịp ta ngủ thiết đi, lặng lẽ trên miên, cho nên hắn thể hư, sau khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi. Du Tiểu Lệ vẻ mặt cười xấu xa. Ngươi chớ có nói hiệu nói bựa. Lâm Bình không tâm tình nói bựa, thấy Lý Phong toàn thân là mồ hôi, nàng đau lòng hỏi thăm, ngươi thế nào? Ta lại làm kia cái ác mộng, bị ác mộng bừng tỉnh sau, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Nhìn thấy hai người bình yên vô sự sau, Lý Phong trong lòng an tâm. Còn tốt chỉ là một cơn ác mộng. Hắn sợ hai ác mộng trở thành sự thật. Đồ ngốc, ta cùng Tiểu Lệ không đành lòng đánh thức ngươi, muốn cho ngươi ngủ thêm một lát nhi. Lâm Bình mỉm cười lau mồ hôi cho hắn nước. Hai cái này mỹ nhân rất dịu dàng quan tâm, cũng rất hiểu chuyện. Các nàng khắp nơi là Lý Phong suy nghĩ. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi về sau không cho phép tự mình ra ngoài làm điểm tâm. Lý Phong ngữ khí nghiêm khắc, hắn sợ hãi hai người gặp phải nguy hiểm. Lý Ca, tâm tư ngươi thương chúng ta cũng đau lòng ngươi, chúng ta về sau còn muốn làm cho ngươi bữa sáng, buổi sáng để ngươi ngủ thêm một lát nhi. Du Tiểu Lệ nói rằng, các ngươi không có nghe hiểu ý của ta không? Về sau không cho phép tự tiện rời đi sân động, nếu như các ngươi đói bụng, muốn đi ra làm điểm tâm ăn, nhất định phải đem ta gọi tỉnh. Lý Phong ngữ khí rất nghiêm khắc, chuyện này không có thương lượng. Ô ô ô, chúng ta quan tâm ngươi, nghĩ ngươi ngủ thêm một lát nhi, ngươi thế mà hùng chúng ta. Gặp hắn ngữ khí rất nghiêm khắc, Du Tiểu Lệ bị sợ quá khóc. Lâm Bình cũng bị giật nảy mình. Lý Phong cũng chưa hề nghiêm túc như vậy qua. Thật xin lỗi, ta ngữ khí vừa rồi có chút không tốt lắm, về sau không có ta cùng đi, các ngươi không cho phép tự tiện rời đi sân động, miễn cho gặp phải nguy hiểm. Lý Phong là vì hai người an toàn muốn. Vạn nhất có dã thú tiềm phục tại phụ cận, vạn nhất kia đám mọi bỗng nhiên xuất hiện, không có hắn bảo hộ, hai người rất nguy hiểm. Lý Phong, ngươi đừng nóng giận, chúng ta về sau nghe ngươi. Lâm Bình ngữ khí dịu dàng. Lý Ca, về sau ta cũng nghe ngươi. Du Tiểu Lệ nhếch miệng, rất bị khuất. Ba người chúng ta về sau lẫn nhau nghe ý kiến, bình đẳng ở chung. Lý Phong không muốn dùng vũ lực uy hiếp hai người, hắn cũng không cần hai nữ sợ hãi chính mình. Ba người muốn bình đẳng ở chung. Lý Phong, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, ngươi nói có đạo lý, chúng ta nghe ngươi. Lâm Bình cũng cảm thấy tự mình rời đi sơn động rất nguy hiểm. Lý Ca, ngươi bất giận, bữa sáng làm xong, chúng ta ăn uống no đủ sau đi săn bật đi. Du Tiểu Lệ vô vô hắn lồng ngực, cho hắn thở thông suốt. Ta vốn là không có sinh khí, ở đâu ra ngôi giận. Đông Lý Phong nhẹ nhàng gõ nàng cái đầu nhỏ. Ôi, đau chết ta rồi, đau nhức đau nhức. Du Tiểu Lệ vuốt vuốt đầu, một bộ rất manh rất vẻ mặt đáng yêu. Sớm làm trên không khí tốt, chúng ta ăn điểm tâm xong sau liền đi săn bật. Giữa trưa rất nóng, mặt trời cũng rất lớn. Lý Phong muốn ăn điểm tâm xong sau, mang theo hai nữ đi săn. Về sau đồ ăn đầy đủ, tận lực không rời đi sân động, miễn cho gặp phải những cái kia dã nhân. Và phía trước có người, bọn hắn thế mà tại ăn điểm tâm. Ba người ăn điểm tâm lúc, trong rừng cây truyền đến tiếng hoan hô. Chương 52, khách không mời mà đến, nàng còn sống. Chương 52, khách không mời mà đến, nàng còn sống ha ha ha, mẹ nó tệ, lại có thể có người nhóm lửa làm điểm tâm, chúng ta lại gặp phải đồng bạn. Một người đàn ông mắng rồi rồi, miệng đầy thô tục. Người này tính tình cũng không tốt. Nghe được thanh âm này sau, Lý Phong ba người đứng dậy quan sát. Thanh âm này rất quen thuộc a. Lâm Bình chau mày, cẩn thận hồi tưởng. Nàng cảm giác thanh âm này rất quen thuộc. Lôi tổng, Lôi nhị ca, phía trước nhóm lửa nấu cơm người, có thể là Lý Phong bọn hắn. Kia mắng rồi rồi thanh âm truyền đến sau, một nữ nhân nói rằng, thứ này lại có thể là Bạch Kiều muội thanh âm. Nữ nhân chết bầm này còn sống. Lý Phong còn tưởng rằng nàng bị dã thú ăn, nhưng nàng còn chưa có chết. Ngoa tạo, thật chẳng lẽ là bọn hắn sao? Ta rất lâu không gặp Lâm Bình, ta rất nhớ nàng a. Kia mắng rồi rồi thanh âm rất cản rỡ. Lôi tổng, Lý Phong bọn hắn trước đó đem ta đuổi đi, kém chút hại chết ta, ngươi đừng quên lương thuận với ta sự tình, nếu như gặp phải hắn, đánh cho ta chết hắn. Bạch Kiều muội tức giận bất bình, nàng đối Lý Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý ca, Lâm A Di, Bạch Kiều muội thế mà còn sống. Nghe được thanh âm kia sau, Du Tiểu Lệ phiền muộn. Nữ nhân này mệnh thật to lớn, nàng bị lang truy vào rừng rậm sau, đại nạn không chết, thoát khỏi đàn sói truy kích. Nàng có chết hay không không quan trọng, nhưng ta không nghĩ tới, Lôi tổng hai huynh đệ cũng ở trên đảo. Nghĩ đến hai người kia, Lâm Bình đau đầu, cũng có chút sợ hãi. Lôi tổng hai huynh đệ là ai, ngươi biết bọn họ sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Lôi tổng hai huynh đệ là chúng ta Vân Hải thị địa đầu xà, lão đại Lôi lão hổ, lão nhị Lôi lão nhị Lâm Bình giảng thuật hai người thân phận bối cảnh. Khó trách nàng rất kiêng kỵ cái này hai huynh đệ. Hai người này xác thực không phải cái gì hảo điệu. Lôi lão hổ là bản xứ bất động sản lão bản, chuyên môn làm vùng mới giải phóng khai phát. Lôi lão nhị là đại ca xã hội đen, hắn giết người như ngóe, tâm ngoan thủ lạn, việc ác bất tận. Cái này hai huynh đệ tại Vân Hải thị hô phong hoán vũ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người cũng lợi dụng lẫn nhau. Lôi lão hổ gặp phải không giải quyết được sự tình, liền giao cho Lôi lão nhị xử lý. Lôi lão nhị phạm pháp, cần muốn tìm người khơi thông quan hệ lúc, Lôi lão hổ liền tự mình ra mặt. Gặp phải hai cái này người xấu, chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái. Biết được hai người thân phận sau, Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi. Nàng không nguyện ý cùng loại người này liên hệ. Loại người này tâm ngoan thủ lạn, máu lạnh vô tình, còn rất có tâm cơ. Ai, ta cũng không muốn gặp bọn hắn. Lâm Bình cảm giác đau đầu. Đã gặp, trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến a, nếu như bọn hắn dám tâm thuật bất chính, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lý Phong nắm chặt trường đao. Nơi này là địa bàn của hắn. Địa bàn của hắn hắn làm chủ. Coi như Lôi lão hổ hai huynh đệ là mãnh long, lại tới đây cũng muốn nằm sấp. Ha ha ha, thật đúng là Lâm tổng a. Lâm tổng, ta còn tưởng rằng ngươi chết, chúng ta rất lâu không gặp, ngươi vẫn tốt chứ? Ba người cẩn thận đề phòng lúc, chỉ thấy bốn người theo trong rừng rậm đi ra. Ba nam một nữ. Nữ nhân kia là Bạch Tiểu Muội. Dẫn đầu hẳn là Lôi lão hổ, hắn hình dáng cao lớn thu kệch, vẻ mặt thu kệch hào dã, tuổi chừng có trên dưới 50. Một người khác ước chừng có hơn 40 tuổi. Đầu trọc, mùi hưng, mặt mũi tràn đầy âm u, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Tên trọc đầu này hẳn là Lôi lão nhị. Khi nhìn thấy người cuối cùng lúc, Lý Phong có chút ngoài ý muốn. Người kia lại là Âu Dương Thu. Âu Dương Thu trước kia cùng hắn là đồng sự, hai người cùng ở tại Lâm thị tập đoàn làm qua nhân viên bảo an. Hắn lúc ấy là đội trưởng, Âu Dương Thu là đội viên. Lý Phong đã từng vẫn là đội trưởng của hắn. A, Âu Dương Thu thế mà cũng ở trên đảo. Nhìn thấy hắn sau, Lâm Bình có chút ngoài ý muốn. Bất quá người này đã sớm theo công ty rời trước, không thuộc về nàng nhân viên của công ty. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới hắn còn sống, càng không có nghĩ tới hắn cũng tại du thuyền bên trên. Lý Phong thật là có chút ngoài ý muốn. Lý Phong, ta biết Âu Dương Thu trước kia là thủ hạ ngươi, nhưng hắn hiện tại cùng Lôi lão hổ hai huynh đệ lăn lộn cùng một chỗ, ngươi muốn coi chừng điểm, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Lâm Bình lo lắng hắn bị người khác chơi đều rồi. Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Lý Phong sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Lòng ngươi khó dò. Ngoại trừ Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta cùng là chân trời lưu lạc người, đây thật là duyên phận a. Lôi lão hổ tùy tiện đi tới sau, rộng mở ôm ấp, muốn cho Lâm Bình ôm ấp. Lý Phong cầm trường đao đứng ở một bên. Du Tiểu Lệ sợ hãi đứng tại phía sau hắn. Nếu như Lâm Bình nguyện ý cùng đối phương ôm ấp, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng tình cảm từ đây phai nhạt. Nếu như Lâm Bình không nguyện ý cho ôm ấp, Lôi lão hổ muốn ép buộc, hắn sẽ lập tức ra tay. Lôi tổng, nam nữ thụ thụ bất thân, hy vọng ngươi tôn trọng một chút, tạ ơn. Lâm Bình lui lại hai bước, nàng rất phản cảm nam nhân này. Trước đó tại Vân Hải thị lúc, Lôi lão hổ muốn ngủ nàng, nhưng bị nàng từ chối. Cái này cậu nam nhân về sau ra 100 vạn, chỉ cầu cùng nàng ngủ một đêm, nàng cũng nghiêm khắc từ chối. Lâm tổng, chúng ta đều là người quen cũ, chúng ta đại nạn không chết, ta muốn chúc mừng một chút, ngươi liền ôm ấp cũng không cho sao? Lôi lão hổ sắc mặt có chút khó coi. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta hẳn là giữ một khoảng cách. Lâm Bình sụ mặt, nàng nhìn thấy nam nhân này liền phản cảm buồn nôn, làm sao có thể ôm ấp? Coi như nam nhân tiên hạ đều chết hết, nàng cũng sẽ không cùng cái này cậu nam nhân ôm ấp. Mẹ nó, Lâm tổng, ta đại ca muốn ôm ngươi, là để mắt ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thấy đại ca bị cự tuyệt, một bên đầu chọc Lôi lão nhị, mặt mũi tràn đầy âm tàn không vui. Người chim này viên kia đại con đầu, giống đầu chọc đảng đáng sợ, rất lanh tuấn, rất có uy nghiêm. Ngươi đạp ngựa mắng ai vậy? Ngươi xuất sinh này thật không có lễ phép, ngươi còn dám mắng nữ nhân ta một câu, cẩn thận lao tử phế bỏ ngươi. Hưu Lý Phong dùng trường đao uy hiếp Lôi lão nhị. Xuất sinh này lại dám mắng nữ nhân của hắn. Tiểu tử ngươi là ai a? Ngươi lại dám dùng đao chỉ vào người của ta, ngươi không muốn sống sao? Lôi lão nhị ánh mắt âm u, biểu lộ hung ác. Hắn trước kia ở bên ngoài lúc, muốn đánh ai là đánh, muốn chặt hai liền chặt hai. Không ai dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện cùng hắn. Lôi Nhị ca, tiểu tử này chính là Lý Phong, lúc trước hắn muốn cưỡng ép ngủ ta, nhưng ta không cho hắn ngủ, cho nên hắn đem ta đuổi đi. Bạch Tiêu Muội ở một bên chân ngoài thổi gió, thêm mắm thêm muối. Nữ nhân chết bầm này thật buồn nôn, lại còn nói Lý Phong muốn ngủ nàng. Nàng trước đó đưa tới cửa Lý Phong đều không cần. Ta thao, mẹ nó, hắn thế mà muốn ngủ ngươi. Lôi Lão Nhị nghe nói như thế sau rất tức giận. Hắn nhiều lần ám chỉ ta, muốn ngủ ta, còn muốn cường bạo ta, nhưng ta vì giữ vững thanh bạch chi thân, cận kề cái chết không theo, cho nên bị hắn đuổi đi. Bạch Tiêu Muội vẻ mặt ủy khuất, dường như đây là sự thực. Âu Dương Thu lung túng đứng ở một bên. Hắn nhận biết Lý Phong cùng Lâm Bình, nhưng hắn không dám cùng hai người chào hỏi. Hắn muốn yên lặng theo dõi kỷ biến sau mới quyết định. Chương 53, tính kế lẫn nhau chương 53, tính kế lẫn nhau thấy mấy người xảy ra mâu thuẫn, Âu Dương Thu có chút khó khăn. Lý Phong trước kia là đội trưởng của hắn, Lâm Bình đã từng là hắn trước tổng giám đốc, nhưng hắn hiện tại đi theo Lôi Lão Hổ hai huynh đệ lan lộn. Hắn không biết rõ giúp ai. Bạch Kiều Muội, ngươi thật không xấu hổ, lúc trước ngươi vì lấy lòng Lý Phong, cố ý lộ câu muốn dụ hoặc hắn, nhưng hắn khinh thường nhìn nhiều ngươi một cái. Du Tiểu Lệ tại chỗ vạch trần lời nói dối của nàng. Hừ, các ngươi cùng hắn là cùng một bọn, ngươi đương nhiên giúp hắn nói tốt. Bạch Tiêu Muội hừ lạnh vài tiếng sau, tiếp tục bàn lộng thị phi, Lôi tổng, Lôi Nhị ca, Lý Phong trước đó xác thực muốn ngủ ta, còn muốn cường bạo ta, nhưng ta cận kể cái chết không theo, ta không phải rất nữ nhân tùy tiện. Ngậm miệng. Lý Phong lạnh lùng nhìn hắn. Ôi uy, ngươi cư nhiên gấp, không dám để cho ta nói thật, ngươi trột dạ sao? Bạch Tiêu Muội vẻ mặt âm dương quái khí. Xin ngươi đừng nhục nhã ta, cũng đừng vũ nhục ta, bởi vì ngươi không xứng. Lý Phong nhìn thấy nữ nhân này liền phản cảm ghét bỏ. Mặc dù hắn nữa thích nữ nhân, nhưng hắn không thích xe buýt. Nữ nhân này liền là xe buýt. Tiêu Muội, chúng ta cùng là chân trời lưu lạc người, trước đó ân oán xóa bỏ, chuyện cũ đừng nhắc lại, về sau tất cả mọi người là người một nhà, muốn trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ cầu sinh. Nhìn thấy Lý Phong trong tay có trường đao, Lôi Lão Hổ có chút kiêng kỵ. Lôi tổng, có thể tiểu tử này rất phách lối, lúc trước hắn muốn phi lễ ta, muốn ngủ ta. Bạch Tiêu Muội tiếp tục bịa đặt lung tung. Hắn muốn ngủ, ngươi liền để hắn ngủ một lần a, đều là người trưởng thành, ngủ một lần cũng không sao cả. Lôi Lão Hổ cười cười. Lôi tổng, có thể ta hiện tại là các ngươi người a. Bạch Tiêu Muội muốn nũng nịu. Ha ha ha. Lôi Lão Hổ cười cười, nói rằng không có gì đáng ngại, ngươi cùng hắn ngủ xong, nhớ kỹ tắm rửa là được rồi. Lôi tổng, ta mới không bồi hắn đi ngủ đâu. Bạch Tiêu Muội kia ngượng ngùng bộ dáng, dường như nàng là tiểu thư khuê cát, là phụ nữ đàng hoàng. Không biết do còn tưởng rằng nàng thủ thân như ngọc, chưa từng làm loạn. Kỳ thật nàng so tiểu thư còn bẩn. Làm tiểu thư ít ra minh mã thực giá. Nàng là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Lý Phong huynh đệ, nếu như ngươi muốn ngủ Bạch Tiêu Muội, ta làm chủ, buổi tối hôm nay nhường nàng cùng ngươi, chiếu cố ngươi. Lôi Lão Hổ rất đại khí, cũng rất phóng khoáng. Ngược lại Bạch Tiêu Muội cũng không phải hắn bà nương, hắn không quan trọng. Ngươi nhường nàng ngủ cùng ta, đây là đối ta nhục nhã, về sau đừng nói loại lời này, không phải đừng trách ta không khách khí. Lý Phong lạnh lùng đáp lại. Ta thao, ngươi dám đối ta đại ca bất kính, có tin ta hay không giết chết ngươi. Lôi Lão Nhị cầm gậy gỗ, muốn xông lại động thủ. Ngươi động thủ thử một chút, ta cam đoan để ngươi chết. Lý Phong trường đao chỉ vào hắn. Nhìn thấy cái này trường đao sau, Lôi Lão Nhị có chút kiên kỵ. Âu Dương Thu, ngươi còn thất thần làm gì? Ngươi nhanh lên a, nhanh giúp Lôi Nhị ca a. Bạch Tiêu Muội đẩy hắn, nhường hắn ra tay. Âu Dương Thu cầm gậy gỗ, gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, chúng ta đều là Viêm Hoàng tử tôn, là đồng bào, đại gia bất giận, không cần xảy ra mâu thuẫn. Hắn muốn nói vài lời lời hữu ích, hóa giải mâu thuẫn. Mà mẹ nó, ngươi cái này ngu xuẩn, lão tử để ngươi giúp Lôi Nhị ca, ngươi cho ta nói đều là đồng bào, đầu óc ngươi có phải hay không nước bảo? Bạch Tiêu Muội chỉ vào hắn chửi ầm lên. Âu Dương Thu bị mắng không dám nói lời nào. Lôi tổng cùng Lôi Nhị ca thật sự là nuôi con chó, ngươi là một đầu vô dụng chó, hơn nữa còn là chó sủ, ngươi mau tới. Không phải về sau rời đi hòn đảo, ngươi đừng nghĩ cùng Lôi Nhị ca lan lộn. Bạch Tiêu Muội phẫn nộ uy hiếp, mệnh lệnh hắn. Âu Dương Thu cúi đầu, tùy tiện Bạch Tiêu Muội mắng. Hắn đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nhị đệ, lui ra. Lôi Lão Hổ mệnh lệnh hắn lui lại. Đại ca, tiểu tử này đối ngươi bất kính. Lôi Lão Nhị rất không cam tâm, hắn chưa hề nhận qua nhục nhã, hắn muốn lộng chết Lý Phong. Ngươi liền đại ca lời nói cũng không nghe sao? Lôi Lão Hổ uy nghiêm nhìn qua hắn. Tốt a, ta nghe ngươi. Lôi Lão Nhị không cam lòng lui ra. Tiêu Muội, chúng ta gặp Lý Phong cùng Lâm tổng. Đây là thiên đại duyên phận, không cho phép sách trước kia ân đoán. Lôi Lão Hổ nhường nàng buông xuống ân đoán, ở chung hòa thuận. Tốt ta, ta nghe ngươi. Xem ở Lôi Lão Hổ trên mặt mũi, Bạch Tiểu Muội nuốt giận vào bụng. Ha ha ha, Lý Phong huynh đệ, ta nhị đệ tính cách lỗ mãng, ngươi chớ để ý, Tiểu Muội là nữ lưu hạng người, ngươi đừng tìm nữ nhân so đo. Lôi Lão Hổ biểu hiện rất đại độ, cũng rất phân rõ phải trái. Ân, nếu là hiểu lầm, nói ra là được rồi. Lý Phong làm bộ gật đầu bằng lòng. Du Tiểu Lệ âm thầm kéo hắn một cái góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở, Lý ca, Lôi Lão Hổ mặt ngoài hiền hòa phân rõ phải trái, nhưng hắn rất có tâm cơ, ngươi đừng bị hắn bề ngoài che đậy à. Thấy Lý Phong tin tưởng Lôi Lão Hổ, Du Tiểu Lệ sốt ruột, nàng lo lắng Lý ca bị che đậy. Lâm Bình cũng hiểu rất rõ Lôi Lão Hổ, người này so Lôi Lão Nhị nguy hiểm. Gia hỏa này là khẩu Phật tâm xà, thiếu lý tàng đao, giết người không thấy máu. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Thấy Du Tiểu Lệ sốt ruột sợ hãi, Lý Phong nhỏ giọng đáp lại. Hai người thanh âm rất nhỏ, những người khác không nghe thấy. Lý Phong vừa rồi nghĩ đến những cái kia dã nhân, kia bộ lạc bên trong bọn dã nhân khẳng định sẽ tới chỗ tìm kiếm mất tích đồng bạn. bọn hắn sớm muộn sẽ cùng kia đám mọi đụng vào. Có Lôi lão hổ những người này ở đây, có thể làm bia đỡ đạn. Một khi gặp phải đại quy mô dã nhân, Lôi lão hổ mấy người vì mạng sống, khẳng định sẽ liều chết chống cự. Lý Phong muốn ở lúc mấu chốt, dùng bọn hắn hấp dẫn dã nhân lực chú ý, vì chính mình ba người tạo ra cơ hội chạy trốn. Ha ha ha, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, không có thù giết cha, cũng không đoạt vợ mối hận, không cần thiết người chết ta sống. Chỉ cần người người đều dâng ra một phần yêu, thế giới này liền một mảnh mỹ hảo, ở Trung Hoa thuận tốt bao nhiêu à, tại sao phải chém chém giết giết. Thấy song phương mâu thuẫn dần dần lắng lại, Lôi lão hổ hào hùng cười cười. Đại ca, ta nghe ngươi. Lôi lão nhị biết đại ca bụng dạ cực sâu, hắn cũng biết đại ca sẽ không bỏ qua ba người. Nhìn thấy Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ sau, cái này hai huynh đệ thèm ăn chảy nước miếng. Bọn hắn nghĩ đến như thế nào giết chết Lý Phong, chỉ muốn xử lý cái này họ Lý, hai cái này mỹ nhân chính là bọn hắn đồ chơi. Hoa, nơi này lại có sân động, hơn nữa còn có ăn, chúng ta đi trong động nghỉ ngơi một hồi, sau đó sống phong túng. Nhìn thấy hang núi kia, Bạch Kiều muội cùng Lôi lão nhị hưng phấn đi qua. Hai người muốn đi trong sơn động nghỉ ngơi. Dừng lại, này sơn động là chúng ta, không có ta cho phép, ai cũng không thể đi vào. Lý Phong hoành đao lập mã, uy hiếp bọn hắn cút xa một chút. Họ Lý, ta đại ca tính tình tốt, vừa rồi không cùng người so đo, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, mau mau cút đi, không phải ta giết ngươi. Lôi lão nhị cầm trong tay gậy gỗ muốn liều mạng. Hắn nhẫn Lý Phong rất lâu. Đợt, hôm nay đổi mới kết thúc, về sau mỗi ngày giữa trưa 12 điểm đúng giờ đổi mới, ít ra đổi mới 3-4 chương trở lên chương 54. Nam nhân này thật bất thức chương 54, nam nhân này thật bất thức Lý Phong, này sơn động là lớn tự nhiên sinh thành, cũng không phải nhà ngươi, ngươi dựa vào cái gì không để chúng ta đi vào. Bạch Kiều muội ngang ngược, có chỗ dựa, không lo ngại gì. Trước đó không có gặp phải Lôi lão hổ mấy người lúc, nàng các loại hèn mọn lấy lòng. Hiện tại có người làm chỗ dựa sau, nàng lộ ra nguyên hình. Đầu óc ngươi thật sự là có vấn đề, này sơn động là ta phát hiện trước, liền thuộc về ta, không có lệnh của ta, ai dám đi vào, đừng trách ta không khách khí. Lý Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Bạch Kiều muội bản muốn phản bác, nhìn thấy kia lạnh lùng ánh mắt sau, nàng có chút sợ hãi. Tiểu tử, này sơn động là vật vô chủ, người người đều có thể vào, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản, không phải đừng trách ta không khách khí. Lôi lão nhị cầm gậy gỗ, làm dễ động thủ chuẩn bị. Này sơn động trước kia là vật vô chủ, nhưng bây giờ có chủ rồi, ta chính là độc chủ, ngươi có bản lĩnh tiến đi thử xem. Lý Phong lộ ra trường đao, nếu như xuất sinh này dám vào đi, hắn liền đem xuất sinh này chém thành hai khúc. Âu Dương Thu, ngươi là người chết sao? Ngươi không nhìn thấy chúng ta cùng Lý Phong xảy ra mâu thuẫn sao? Gặp hắn thở ơ, Bạch Tiểu Muội chửi ầm lên. Chúng ta dĩ hòa vi quý, không cần tổn thương hòa khí. Ba Âu Dương Thu muốn nói tốt lúc, Bạch Tiểu Muội một bàn tay đập vào trên mặt hắn. Ngươi, ngươi thế mà đánh ta? Âu Dương Thu bụm mặt, chịu đựng lửa giận. Ta đánh ngươi sao? Ngươi có còn muốn hay không cùng Lôi tổng hai huynh đệ lan lộn? Chỉ cần ngươi để bọn hắn hài lòng, chờ rời đi đảo sau, Lôi tổng tùy tiện cho ngươi công trình, cũng có thể làm cho ngươi kiếm ngàn vạn, để ngươi từ đây thoát khỏi nhà khó. Bạch Tiểu Muội cho hắn hỏa bánh nướng. Nghe nói như thế sau, Âu Dương Thu rất hứng tới. Hắn sợ nghèo, nằm mộng cũng nhớ phát tài. Lôi tổng hai huynh đệ hứa hẹn qua, chờ rời đi hòn đảo, liền mang theo hắn cùng một chỗ phát tài. Lôi lão hổ có rất nhiều hạng mục, tùy tiện cho hắn công trình, hắn một năm đều có thể kiếm mấy trăm vạn. Lôi lão nhị là trên đường đại ca, tùy tiện chào hỏi, liền không ai dám tìm hắn để gây sự. Hắn còn tưởng tượng lấy rời đi hòn đảo sau, đi theo hai người phong quang vô hạn, xuất nhập xe sang trọng, người mẫu làm bạn, tiền mặt chồng chất như núi. Ngắm lại đều phong quang, rất phong cách. A nghĩ tới những thứ này mỹ hảo hình tượng sau, Âu Dương Thu muốn nuốt giận vào bụng, không thể đắc tội Lôi lão hổ bọn hắn. Ba hắn tưởng tượng lấy cái này mỹ hảo hình tượng lúc, Bạch Kiều muội lại tát qua một cái. Ngươi đánh ta làm gì? Âu Dương Thu bị một bàn tay đánh thức. Con mẹ nó ngươi hai đứa, không có nghe được lời của ta nói không? Lý Phong không để chúng ta đi động bên trong nghỉ ngơi, ngươi là người chết ta. Lôi nhị ca chính là lúc dùng người, ngươi bây giờ không giúp hắn, về sau rời đi hòn đảo, hắn sẽ đem ngươi như chó đá băng. Bạch Tiêu Mội nói chuyện tranh chua, ngôn ngữ ác độc. Âu Dương Thu cảm thấy lời này có đạo lý. Nếu như hắn hiện tại không xếp hàng, không giúp Lôi lão nhị, về sau rời đi hòn đảo, cái này hai huynh đệ dựa vào cái gì giúp hắn? Âu Dương Thu, xem ở ngươi đã từng là thủ hạ ta phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên tin người khác vẽ bánh nướng. Lý Phong xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, thiện ý nhắc nhở hắn. Bọn hắn ở trên đảo cần dùng ngươi, muốn cho ngươi làm trâu làm ngựa, cho nên cho ngươi bánh vẽ, chờ rời đi hòn đảo, bọn hắn khẳng định sẽ đem ngươi một cước đá văng. Du Tiểu Lệ phải nhắc nhở hắn đừng lên làm. Âu Dương Thu, ngươi tốt nhất đừng phạm hồ đồ, đừng bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Lâm Bình cảnh cáo hắn đừng phạm hồ đồ. Tất cả mọi người là người trưởng thành, không nên bị dăm ba câu lừa gạt. Lý Phong, Lâm tổng, đa tạ nhắc nhở của các ngươi. Ba Âu Dương Thu vừa cảm tạ hai người, Bạch Tiểu Muội lại đột nhiên cho hắn một bàn tay. Ngươi làm gì lại đánh ta? Âu Dương Thu chịu đựng lửa giận. Mẹ nó, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi cảm tạ bọn hắn làm cái gì? Ngươi muốn làm phản đồ sao? Bạch Tiểu Muội hai tay chống nạnh, vênh váo hung hăng. Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi đợi ta nói xong lại động thủ cũng không muộn a. Âu Dương Thu bất tức sờ sờ mặt. Hắn bị Bạch Tiểu Muội đánh mấy bàn tay sau, trên mặt đau rát đau nhức. Tốt ta một lần nữa cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện, đừng khiến ta thất vọng. Chỉ cần ngươi quyết tâm đi theo Lôi tổng hai người lan lộn, về sau rời đi hòn đảo, cam đoan ngươi ăn ngon uống đã, mỹ nữ vần quanh, xe sang trọng vô số, tiền mặt nhiều hơn. Bạch Tiêu Muội tiếp tục cho hắn hỏa bánh nướng. Ai, thật là ta không có thành thạo một nghề, ta sợ hai người bọn họ không cho ta cơ hội. Âu Dương Thu muốn thăm dò hai người, ta nhổ vào. Bạch Kiều muội phun ra nước bọn, chỉ cần ngươi có quan hệ, coi như ngươi là con chó, hoàng đế cũng có thể đem ngươi sắc phong làm lồng trắng các đại học sĩ, chỉ cần ngươi bối cảnh hùng hậu, dù là ngươi là ngớ ngẩn, lãnh đạo cũng có thể để ngươi 3 tuổi lãnh lương. Âu Dương Thu cảm thấy lời này rất có đạo lý. Chỉ cần có bối cảnh có quan hệ, ngớ ngẩn cũng có thể thừa bị. Âu Dương huynh đệ, dưới tay ta có rất nhiều công trình, ngược lại cho ai làm đều như thế, về sau rời đi hòn đảo, ta tùy tiện cho ngươi công trình chơi bừa, cam đoan ngươi năm nhập ngàn vạn. Lôi lão hổ nói rằng. Lôi lão nhị cười nói, tiểu thu là thực sự người, về sau rời đi hòn đảo, ta cam đoan bảo bọc hắn, nhường hắn phong sinh thủy khởi. Nghe được hai người hứa hẹn sau, Âu Dương Thu trong ánh mắt lóe ra quan mang. Hắn quá kích động. Lôi lão hổ mới vừa nói, công trình đi, cho ai làm đều như thế. Chỉ cần hắn định bợ tốt hai người, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Âu Dương Thu, ta hy vọng ngươi đừng quá náo tản, ngươi là muốn giúp bọn hắn, vẫn là phải trung lập, hoặc là muốn ném dựa vào chúng ta, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Xem ở đã từng cộng sự một trận phân thượng, Lý Phong cho hắn lựa chọn cơ hội. Kỳ thật, mặc kệ hắn chọn ai Lý Phong đều không hiếm có. Đối phương đã từng là hắn thuộc hạ, hắn muốn nhắc nhở một chút. Lý Phong, Lâm tổng, đắc tội, Lôi nhị ca nói rất đúng, này sơn động là vật vô chủ, chúng ta muốn đi vào nghỉ ngơi, ngươi không có quyền ngăn cản. Âu Dương Thu suy nghĩ kỹ càng sau, quyết định duy trì Lôi lão hổ hai người huynh đệ. Ai? Lâm Bình vì hắn thở dài, cảm giác hắn giống thằng ngu, hắn cái này 20-30 năm sống ở chó trên thân. Thấy Âu Dương Thu cho thấy thái độ sau, Lôi lão hổ hai huynh đệ gian trá cười cười. 3-1, bọn hắn nhân số bên trên có ưu thế. Đã ngươi muốn đi ta trong sơn động nghỉ ngơi, vậy ngươi liền đi đi, bất quá ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi dám bước vào ta trong động, ta liền cắt ngang ngươi chân chó. Âu Dương Thu lựa chọn rời sân sau, Lý Phong không còn khách khí với hắn, cũng sẽ không đối với hắn nhân từ nương tay. Đã từng đồng sự hữu nghị xóa bỏ, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Âu Dương Thu cầm gậy gỗ, muốn cùng Lôi lão nhị cùng nhau độc thủ. Ngựa tệ, ngươi lúc này mới giống cái nam nhân đi, ngươi sớm một chút làm ra lựa chọn, lao nương vừa rồi liền không đánh ngươi nữa. Bạch Tiêu mội mặt mũi tràn đầy xem thường, mặc kệ Âu Dương Thu giúp ai, nàng đều xem thường phế vật này. Lôi lão hổ giả vờ ngây ngốc đứng ở một bên, hắn muốn nhìn một chút Lý Phong dũng khí, cũng nghĩ thăm dò ra Lý Phong danh giới cuối cùng. Hừ, này sơn động là chúng ta đi động bên trong nghỉ ngơi, đi. Bạch Tiêu mội vung tay lên sau, chuẩn bị cưỡng ép đi trong động. Các nàng muốn tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lấy Lý Phong sơn động. Lý ca, bọn hắn muốn đi sơn động. Du Tiểu Lệ cuống quýt ngăn cản. Các nàng không thể mềm yếu, không phải những người này sẽ làm trầm trọng thêm. Chương 55, muốn giết chết Lý Phong. Chương 55, muốn giết chết Lý Phong. Này sơn động người gặp có phần, chúng ta người đông thế mạnh, cưỡng chiếm sơn động lại như thế nào? Ta không tin hắn dám đối chúng ta động thủ. Bạch Tiêu muội kêu la hùng nhất. Nàng vung tay lên sau, hung hăng bá đạo muốn đi trong động. Nàng muốn đem Lý Phong ba người đuổi đi ra. Người nữ nhân chết bầm này, muốn chết. Ba Lý Phong một bàn tay đem nàng đánh bay trên mặt đất. A. Bạch Tiêu muội bị đỡ nhờ ngã trên đất bên trên sau, bụng mặt phẫn nộ nói, Lý Phong, ngươi lại dám đánh ta. Lôi nhị ca, hắn đánh ta, các ngươi mau ra tay a. Bạch Tiêu muội đau đến che miệng hô to. Thấy hai người tới gần, Lý Phong trường đao vung dậy, không muốn chết liền lăn mở, không phải đừng trách ta không khách khí. Ai dám chiếm lấy chúng ta sơn động, ta liền liệu mạng với người đó. Du Tiểu Lệ cầm gậy gỗ, hung ác nhìn qua mấy người. Nhưng nàng cái này lọ lì dáng người, bộ dáng khả ái, không ai xem nàng như chuyện. Nay sơn động là chúng ta, ai dám chiếm lấy, ta liền liệu mạng với người đó. Lâm Bình cũng cầm gậy gỗ cảnh cáo mấy người. Lúc nàng tức giận bộ ngực chập trùng, bị lực mê người. Ai nha, không phải liền là sơn động đi, cần gì phải làm cho sử dụng bạo lực, tất cả mọi người giảm nhiệt, di hòa vi quý. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Chúng ta gặp hai nạn trên biển, hẳn là giúp đỡ cho nhau, không thể lên nội chiến chém giết. Lôi lão hổ thăm dò ra Lý Phong danh giới cuối cùng sau, tranh thủ thời gian ngăn cản mâu thuẫn thăng cấp. Thấy đến đại ca ánh mắt sau, Lôi lão nhị lui sang một bên. Âu Dương Thu cũng lui qua một bên. Lôi tổng, hắn vừa rồi đánh ta một bàn tay. Bạch Tiêu muội không cam tâm. Một bàn tay mà thôi, cũng không phải thâm cửu đại hận gì, đại gia ở Trung Hòa thuận a. Thông qua vừa rồi thăm dò sau, Lôi lão hổ rõ ràng Lý Phong tính cách. Cái này họ Lý có trường đao nơi tay, thật dám động thủ. Nếu như Lý Phong vừa rồi thái độ không rất cường ngạnh, Lôi lão hổ liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn sẽ tìm cơ hội tiếp cận Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ, lấy quan tâm danh nghĩa vuốt ve hoặc là ôm một cái hôn hôn, sau đó lại tiến thêm một bước. Về sau xâm nhập nghiên cứu thảo luận, trao đổi lẫn nhau. Nhưng Lý Phong vừa mới động thủ sau, Lôi lão hổ bỏ đi ý niệm này. Lý Phong, xem ở Lôi tổng trên mặt mũi, ta liền không cùng người so đo. Bạch Tiêu muội nuốt giận vào bụng. Ngươi cái này cáo mượn oai hùng đồ vật, trong mắt ta như là sâu kiến, thiếu ở trước mặt ta ra vẻ ta đây, không phải để ngươi chết. Lý Phong lạnh lùng cảnh cáo nàng. Hừ. Bạch Tiêu muội chịu đựng nộ khí đứng lên. Ngươi không sao chứ? Âu Dương Thu quan tâm muốn đỡ lấy nàng. Ba Bạch Tiêu muội tát qua một cái, tay ngươi quá, chớ có sợ ta. Thật có lỗi, ta vừa rồi chỉ là quan tâm ngươi. Âu Dương Thu giải thích nói. Ta thao, ngươi cái này hung ba lão, ngươi cái này nghèo bức, ngươi có tư cách gì quan tâm ta, ngươi xứng sao? Ta một bữa cơm hoa mấy ngàn khối, ngươi lấy cái gì quan tâm ta? Bạch Tiêu muội lời nói rất chanh chua, nhưng cũng không thể trách nàng. Chỉ đổ thừa Âu Dương Thu qua liếm cầu. Chịu một bàn tay sau, Âu Dương Thu buồn bực đứng ở một bên. Lý Phong huynh đệ, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, mọi người chúng ta đều bất giận a. Lôi lão hổ mỉm cười giải thích. Này sơn động là ta, về sau ai còn dám nói chiếm lấy, đừng trách ta không khách khí. Lý Phong tuyên bố chủ quyền. thứ thuộc về hắn, ai cũng cầm không đi. Ân, này sơn động là ngươi, chúng ta về sau sẽ không cùng ngươi tranh giành, bất quá Lôi lão hổ muốn nói lại thôi.
Bất quá cái gì?
Lý Phong hỏi.
Huynh đệ, chúng ta đói bụng, ngươi có thể phân điểm đồ ăn cho chúng ta đỡ đói sao?
Lôi lão hổ chỉ trên đất báo thịt. Bọn hắn đói đến ngực dán đến lưng, bụng đói kêu vang, rất muốn ăn đồ vật.
Không được.
Lý Phong từ chối.
Kỳ thật, hắn không thèm để ý những thức ăn này,
nhưng hắn không thể quá dễ nói chuyện.
Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới.
Người nào đó nếu như rất dễ nói chuyện, rất dễ dàng bị nắm, cũng dễ dàng bị khi phụ.
Lôi tổng, hắn thế mà từ chối, chúng ta muốn ăn những vật này liền trực tiếp đoạn, tại sao phải trưng cầu đồng ý của hắn?
Bạch Tiêu Muội không nhớ lâu, kêu la rất lợi hại.
Nếu như đánh nhau, các nàng bên này có 3 nam nhân.
Lý Phong lẻ loi một mình, một bàn tay không vô nên tiếng.
Tiêu Muội, ta mới vừa nói qua, giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế, chúng ta muốn trưng cầu Lý Phong huynh đệ đồng ý.
Lôi lão hổ làm bộ nho nhã lễ độ, rất giảng đạo lý.
Kỳ thật hắn loại người này đáng sợ nhất, cũng nhất có tâm cơ.
Bạch Tiêu Muội loại người này thế nào hô hô, thuộc về người ngu xuẩn.
Lý Phong huynh đệ, chúng ta không ăn cùng ngươi, chờ ăn uống no đủ sau, chúng ta cùng đi với ngươi đi săn, đánh tới con mồi, ta liền đem đồ ăn trả lại cho ngươi.
Lôi lão hổ miễn cưỡng vui cười nói tốt.
Hắn trước kia tại trong thành thị lúc khi hành khách thị, xem ai khó chịu liền trực tiếp xử lý.
Nay ngày thế mà muốn cũng đúng.
Tốt ta, vậy ta đem những này thịt cho các ngươi mượn, về sau nhớ kỹ trả lại cho ta.
Chờ các ngươi ăn uống no đủ sau, chúng ta cùng đi trong rừng rậm đi săn vật.
Lý Phong lưu lại lời này sau, mang theo hai nữ về trong động.
Huynh đệ, cảm ơn ngươi a, ngươi thật sự là người tốt ta. Ta Lôi mẫu người trọng tình trọng nghĩa, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi phần ân tình này.
Lôi lão hổ tiếu Lý Tàng Đao cảm tạ.
Hắn trên miệng nói cảm tạ lời nói, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào giết chết Lý Phong.
Không có lệnh của ta, không cho phép đến ta trong sân động, không phải đừng trách ta trở mặt không quen biết.
Lý Phong cảnh cáo mấy người sau, mang theo hai cái mỹ nhân đi động bên trong nghỉ ngơi.
Cắt, ngươi cho rằng có thanh đao thì ngon à?
Bạch Tiêu Muội nhìn hắn rất khó chịu.
Ba người đi trong động lúc, Lôi lão hổ sắc mặt rất khó nhìn.
Nghĩ đến Lâm Bình đối Lý Phong dịu dàng quan tâm,
kia tiểu mỹ nhân cũng đúng Lý Phong ngoan ngoãn phục tùng.
Hắn hâm mộ đấu kỵ hận, bắt đầu sinh sát ý đại ca, ngươi vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta, hai huynh đệ chúng ta xưa nay không chịu bất khí, ngươi vì cái gì không để cho ta làm rơi hắn.
Lôi lão nhị không nghĩ ra, hắn cũng xem thường Lý Phong.
Nhị đệ, ngươi vừa rồi quá lỗ mãng, tiểu tử kia trong tay có trường đao, chúng ta không thể khinh thường.
Lôi lão hổ nói rằng,
trường đao có cái cầu dùng a, chúng ta một người một cây côn gỗ, làm theo đánh chết hắn.
Lôi lão nhị sờ lên đầu trọc, mặt mũi tràn đầy âm trầm.
Trường đao đối gậy gỗ lúc, xác thực không có ngược tính ưu thế.
Chỉ cần cường độ đủ mạnh, gậy gỗ công kích tại đối thủ đầu sau, giống nhau sẽ làm cho đối phương óc vỡ toang.
Nhị đệ, tiểu tử kia từng tại Lâm thị công ty làm qua bảo an đội trưởng, bản lĩnh phải rất khá, chúng ta phải cẩn thận phòng bị.
Lôi lão hổ tính cách cẩn thận, không có 100% nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng động thủ.
Mẹ nó, hắn làm qua đội trưởng có cái gì không tầm thường?
Lôi lão nhị ánh mắt âm u, đằng đằng sát khí.
Chính là, hắn cái kia bảo an đội trưởng, chính là chó giữ nhà mà thôi, không có gì không tầm thường.
Bạch Tiêu Muội cũng châm chọc khiêu khích.
Âu Dương Thu, ngươi từng làm qua Lý Phong thủ hạ, hắn thực lực thế nào?
Lôi lão hổ muốn thông qua hắn hiểu rõ Lý Phong.
Chi bị chi kỷ, khả năng bách chiến bách thắng.
Chương 56, Bạch Tiêu Muội hoang ngôn chương 56, Bạch Tiêu Muội hoang ngôn Lôi tổng, thật có lỗi, ta không hiểu rõ Lý Phong thực lực.
Nghe được Lôi lão hổ hỏi thăm sau, Âu Dương Thu vẻ mặt hổ thẹn.
Ngươi tại dưới tay hắn làm qua một năm nhân viên bảo an, ngươi thế mà không hiểu rõ hắn thực lực.
Lôi lão hổ cho mày, hắn lo lắng Âu Dương Thu nói láo.
Lôi tổng, ta xác thực không hiểu rõ hắn thực lực, cũng không gặp hắn ra tay qua, hiện tại là hòa bình niên đại, qua lâu rồi chém chém giết giết thời đại. Chúng ta tại Lâm thị tập đoàn làm bảo an lúc, bình thường chỉ là huấn luyện dập lửa, hoặc là phòng ngừa có người trộm đồ.
Âu Dương Thu ăn ngay nói thật, hắn xác thực không gặp Lý Phong ra tay qua.
Ai, cái này thật làm cho người suy nghĩ không thấu a.
Lôi lão hổ thở dài thở ngắn.
Hắn rất nghĩ đến hiểu Lý Phong thực lực,
đáng tiếc không có cơ hội.
Đại ca, hai tay khó địch nổi bốn quyền, ta cũng không tin, chúng ta ba người liên thủ đánh không lại hắn.
Lôi lão nhị vẻ mặt hung ác, hắn không tin Lý Phong có công phu.
Nhị đệ, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, nếu như muốn động thủ, nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để Lý Phong, nếu không không nên tùy tiện hành động.
Lôi lão hổ vẫn là không quá yên tâm,
hắn luôn cảm giác Lý Phong không phải người bình thường.
Lôi tổng, người quá lo ngại, kia ngu xuẩn chính là người bình thường, không có công phu.
Trường đao trong tay hắn, chỉ có thể làm dao phay thái thịt.
Lôi lão hổ lo lắng trùng điệp lúc, Bạch Tiểu Muội nói rằng,
ngươi xác định hắn không biết công phu sao?
Lôi lão hổ hỏi.
Ta đương nhiên xác định, bởi vì lúc trước phát sinh qua một sự kiện, cho nên ta xác định hắn không có công phu.
Phát sinh qua chuyện gì?
Lôi lão hổ hỏi thăm.
Bạch Tiểu Muội nói rằng, chúng ta mấy người trước đó đi một mảnh rừng chút lúc, ngoài ý muốn gặp phải một đầu gấu đen, Lý Phong kia ngu xuẩn vì mạng sống, đem ta đẩy ngã xuống đất, muốn cho gấu đen cắn chết ta.
Hắn quá không phải nam nhân, thế mà dùng ta làm bia đỡ đạn.
Nếu như hắn có công phu, có trường đao nơi tay, hắn chắc chắn sẽ không đem ta đẩy trên mặt đất tự vệ.
Bạch Tiêu Muội thật sẽ nói láo.
Ban đầu ở trong rừng trúc gặp phải gấu đen lúc, Lý Phong đánh chạy xuất sinh kia.
Rõ ràng là nàng đem Lâm Bình đẩy ngã xuống đất.
Nhưng nàng nói láo hết bài này đến bài khác, vặn mèo sự thật.
Ngoa tạo, đây là sự thực sao?
Lôi lão nhị kinh ngạc.
Thiên chân vạn sắc, ta không có nói láo, không phải ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành.
Bạch Tiêu Muội thề với trời.
Vậy là ngươi làm sao sống được? hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì? Lôi lão nhị hỏi. Lôi lão hổ cũng nghi hoặc không hiểu. Nếu như Lý Phong thật đem nàng đẩy ngã xuống đất, nhường nàng uy gấu đen, nàng thế nào lông tóc không tổn hao gì? Ta Bạch Tiểu Muội suy tư một lát sau, tiếp tục lập hoang ngôn, ta lúc ấy coi là chết chắc, về sau không biết chuyện gì xảy ra, kia gấu đen tại trên người của ta ngửi ngửi sau, thế mà quay người rời đi. Ngươi lúc đó khẳng định là giả chết. Lôi lão hổ bừng tỉnh hiểu ra. Đúng đúng đúng, Lôi tổng, ta lúc ấy xác thực là bộ chết. Bạch Tiểu Muội cuốn quýt liên tục gật đầu. Nàng cố ý lừa gạt ba người. Nàng lo lắng nói Lý Phong hiểu công phu sau, Lôi lão hổ sẽ khiếp đảm, không dám động thủ. Nàng tự cho là chỉ cần Lôi lão hổ ba người đồng thời động thủ, coi như Lý Phong hiểu chút công phu, cũng khẳng định không phải đối thủ của ba người. Vì cho ba người lực lượng, nàng chỉ có thể nói thiện ý nói láo. Gấu đen ăn no sau không ăn thi thể, ngươi lúc đó giả chết sau trốn khỏi một kiếp. Lôi lão hổ cảm thấy nàng mạng lớn phúc lớn, vận khí rất tốt. Đúng vậy à, may mà ta lúc ấy cố ý giả chết, trốn qua một kiếp, về sau lại đã xảy ra một sự kiện, chứng minh Lý Phong thật không biết công phu. Vì cho ba người tự tin và dũng khí, Bạch Kiều Mội muốn tiếp tục nói láo. Về sau lại chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến thông qua chuyện này có thể hiểu Lý Phong, Lôi lão hổ cảm thấy rất hứng thú. Lôi lão nhị cũng cảm thấy rất hứng thú. Bạch Kiều Mội nói rằng, về sau ta cùng Lý Phong ba người gặp phải ba thất lang, kia ngu xuẩn nhìn thấy lang liền sợ hãi, hắn cuống quýt mang theo Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ chạy trốn, hại ta bị hai thất lang truy đuổi, kém chút bị cắn chết. May mà ta về sau gặp các ngươi, không phải ta trong mấy ngày qua khẳng định rất sợ hãi. Nhớ tới hai ngày trước chuyện phát sinh, Bạch Kiều Mội lòng còn sợ hãi. Nàng ngày đó bị hai thất sói xám truy đuổi sau, hoảng hốt chạy vừa chạy đến trong rừng rậm. Về sau tại một mảnh trong rừng gặp phải Lôi lão hổ ba người. Mẹ nó, tiểu tử kia thật mất mặt, nếu như lão tử trong tay của ta có một thanh đao, coi như gặp phải ba thất lang ta cũng không sợ. Lôi lão nhị mắng rồi xem thường Lý Phong. Xem ra tiểu tử kia thật không biết công phu à, đã hắn không biết công phu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Xác định Lý Phong không biết công phu sau, Lôi lão hổ yên tâm. Lôi tổng, không phải ta khoác lác, chỉ cần ba người các ngươi đồng thời động thủ, nhất định có thể đánh chết Lý Phong. Bạch Tiêu Muội tiếp tục chân ngòi thổi gió, nàng một lòng muốn lộng chết Lý Phong. Chúng ta trước đừng xúc động, trước nét đẩy cái bao tử lại nói. Lôi lão hổ đói bụng, hắn muốn ăn cái gì? Âu Dương Thu ở một bên nghe được mê mẩn. Và hắn nghe được say sưa ngon lành lúc, Bạch Tiêu Muội bỗng nhiên tắt qua một cái. Và, ngươi lại đánh ta làm gì? Âu Dương Thu giật nảy mình sau, cắn răng cố nén nộ khí. Cái này đồ chết tiệt không coi hắn là người nhìn. Thường xuyên động thủ đánh hắn. Ngươi cái này ngu xuẩn, Lôi tổng đói bụng, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau thịt nướng ăn. Bạch Tiêu Muội mắng rồi nhục nhã hắn. Ta không biết nướng thịt ta không biết rõ làm sao làm. Âu Dương Thu có chút khó khăn, hắn lo lắng đem thịt nướng khét. Ngươi thật là một cái phế vật, nếu như ngươi liền thịt cũng sẽ không nướng, về sau còn thế nào cùng Lôi tổng lăn lộn, ngươi có còn muốn hay không phát tài? Có muốn hay không lên như diều gặp gió? Bạch Tiêu Muội hung hăng nhục mà hắn. Ta muốn cùng Lôi tổng lăn lộn, ngươi đừng nóng giận, ta cái này thịt nướng cho các ngươi ăn. Âu Dương Thu luôn cuống tay chân vội vàng. Tiêu Muội, Tiểu Thu là hảo huynh đệ, hắn người này rất không tệ, đáng giá vun trồng, ngươi không cần thường xuyên đánh chửi hắn. Lôi lão hổ làm bộ nói xong. Nghe được Lôi tổng rất tán thành chính mình, Âu Dương Thu rất vui vẻ. Hắn cảm giác kia mấy bàn tay không đau, chỉ cần có thể đạt được Lôi tổng tán thành, chịu mấy bàn tay cũng không quan trọng. Lôi tổng, ta là đang giúp ngươi điều giáo hắn. Bạch Tiêu Muội cười nói. Lôi lão hổ cười không nói, hắn cùng Bạch Tiêu Muội một người sắm vai phản diện, một người hát mặt đỏ. Thấy Âu Dương Thu chịu mệt nhọc, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, Lôi lão nhị vô vô bả vai hắn, tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên rất không tệ, ngươi làm thật tốt, về sau rời đi hòn đảo, ta bảo kê ngươi. Lôi nhị ca, cảm ơn ngươi khích lệ, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Âu Dương Thu đống nhiên cảm giác rất ấm tâm. Những ngày này chịu mệt nhọc quá đáng giá. Nếu như chúng ta cùng Lý Phong sống mãi với nhau, ngươi giúp ai? Lôi lão nhị hỏi. Lôi nhị ca, cái này còn cần hỏi sao? Ta là thủ hạ các ngươi, đương nhiên muốn giúp các ngươi. Âu Dương Thu tranh thủ thời gian cho thấy trung tâm. Có thể Lý Phong trước kia là ngươi cấp trên, ngươi nhận tâm đối phó hắn sao? Lôi lão nhị hỏi. Lôi nhị ca, ngươi quá coi thường ta. Có câu lời nói được rất tốt, vô độc bất trợ phù. Ta đi theo Lý Phong không có tiền đồ, chỉ có đi theo các ngươi khả năng trở nên nổi bật. Âu Dương Thu hận không thể đem tâm móc cho Lôi lão nhị nhìn. Ha ha ha, tốt, tốt, ngươi quả nhiên thông minh. Lôi lão nhị rất hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn. Âu Dương Thu cũng âm thầm thề, nhất định phải lấy lòng Lôi lão hổ hai huynh đệ. Chỉ có lấy lòng hai người, hắn về sau khả năng trở nên nổi bật. Lý Phong trở lại trong động sau, ngồi thảo trải lên nghỉ ngơi. Lý ca, bọn hắn hẳn là đang thương lượng như thế nào đối phó ngươi, ngươi không nên đem đồ ăn điểm cho bọn họ. Du Tiểu Lệ không ngừng nhìn hướng ra phía ngoài, lo lắng những người kia xuống tới. Tiểu Lệ, chờ dã nhân tìm đến sau, bọn hắn có thể làm bia đỡ đạn. Có lẽ năng lực chúng ta tránh cho một lần tai nạn. Lý Phong nghĩ đến tối hôm qua ác mộng sau, trong lòng rất không nỡ. Tối hôm qua ác mộng quá huyết tinh. Lý Phong huynh đệ, ta tìm ngươi có chút việc, ta có thể đến ngươi trong sơn động sao? Lý Phong hồi tưởng lại ác mộng lúc, bên ngoài truyền đến Lôi lão hổ thanh âm. Hắn nghĩ đến trong động. Hoàng Bét, bọn hắn muốn xông vào đến động thủ. Lâm Bình rất khẩn trương, nàng lo lắng mấy người xông tới. DS, ngày mai cùng một thời gian thấy, giữa trưa 12 điểm đúng giờ đổi mới chương 57, không bằng đem bọn hắn toàn giết chương 57, không bằng đem bọn hắn toàn giết Lâm A Di, ngươi đừng lo lắng. Hai người bọn họ trong ba ngày không sẽ độc thủ. Lý Phong an ủi Lâm Bình. Hắn dám đoán chắc, Lôi lão hổ mấy người tạm thời sẽ không độc thủ. Đây là nhân tính. Lý Phong huynh đệ, ta có thể đến ngươi trong động sao? Lôi lão hổ ở bên ngoài lớn tiếng hỏi thăm. Này sơn động là ta tư nhân lãnh địa, ngoại trừ ta cùng Lâm Bình tiểu lệ, ai cũng không cho phép tiến đến. Lý Phong nhìn động đối ngoại, nghiêm khắc cự tuyệt. Huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đồ xấu, ta chỉ là nhìn thấy ngươi trong doanh địa có gạo hạt, chúng ta muốn mượn hơi lớn mét đỡ đói. Lôi lão hổ xuất sinh này thực có can đảm muốn. Hắn thế mà muốn ăn gạo. Lý Phong bình thường đều không nợ ăn, làm sao có thể cho bọn họ. Gạo ngươi cũng đừng nghĩ, không muốn được voi đòi tiên. Lý Phong từ chối. Huynh đệ à, nếu như ngươi đưa ta hơi lớn mét, chờ rời đi hòn đảo, ta cho ngươi công trình làm một chút, để ngươi phát điệp tài. Lôi lão hổ muốn cho hắn họa bánh nướng. Chỉ có Âu Dương Thu tin tưởng ngươi vẽ bánh nướng, ta không có thèm ngươi công trình, đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không phải đừng trách ta không khách khí. Lý Phong không tin đối phương vẽ bánh nướng. Có thể không có thể còn sống trở về vẫn là ẩn số. Coi như có thể còn sống trở về, Lôi lão hổ cũng sẽ không cầm công trình cho hắn làm. Ai, tốt ta, vậy ta không miễn cưỡng ngươi. Lôi lão hổ lắc đầu thở dài. Bọn hắn không có cưỡng ép đến trong động. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ mạnh xông tới. Du tiểu lệ khẩn trương vô vô bộ ngực. Lý Phong, ta lo lắng bọn hắn ra tay với ngươi, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lâm Bình quyết tâm liều mạng, muốn đem những người kia toàn giết. Lý ca, ta cảm thấy Lâm A Di nói rất đúng, không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem bọn hắn toàn giết. Du tiểu lệ nói ra lời này thường có điểm sợ hãi. Nàng liên sát gà cũng không dám, nếu để cho nàng giết người, nàng sẽ bị sợ vỡ mật. Tạm thời còn chưa tới kia tình trạng, không cần thiết đem bọn hắn toàn giết. Lý Phong suy tư một lát sau, từ bỏ ý niệm này. Vạn nhất bọn hắn trước ra tay với ngươi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Du tiểu lệ sợ hãi mấy người tiên hạ thủ vi cường. Tiểu lệ, ta sẽ cẩn thận phòng bị. Lý Phong tạm thời không nghĩ tới giết những người kia, chủ yếu có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, nếu như hắn giết Lôi lão hổ hai người huynh đệ, nhất định phải liền Âu Dương Thu cùng Bạch Kiều muội cùng một chỗ giết chết. Có thể Lý Phong có lo lắng, nếu như hắn giết rơi Lôi lão hổ hai huynh đệ, vì giữ bí mật, đem Âu Dương Thu cùng Bạch Kiều muội cũng giết. Kia Lâm Bình cùng Du tiểu lệ cũng là người biết chuyện, hắn cũng không thể vì giữ bí mật, đem hai người cũng giết đi a, hắn một khi mở rộng giết chóc, rất có thể sẽ không chế không nổi chính mình. Đã từng nào đó chiếc thuyền đánh cá bên trên, đám người kia mới đầu chỉ muốn giết chết mấy cái quản lý. Về sau giết người càng ngày càng nhiều, liền rốt cuộc khống chế không nổi tâm ma, càng giết càng hung ác. Lý Phong cũng có chút sợ hãi, nếu như hắn giết mấy người, vì giữ bí mật, sẽ khống chế không nổi sát nghiệp. Thứ hai, Lôi lão hổ những người này chỗ hữu dụng. Lý Phong, ngươi xem đó mà làm thôi, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bị bọn hắn ám toán. Lâm Bình lo lắng hắn sẽ ra chuyện. Chơi tâm cơ, đùa nghịch thủ đoạn, bọn hắn không phải đối thủ của ta. Ta đoán chừng nhiều nhất 2-3 ngày bên trong, đám kia người nguyên thủy có thể tìm tới nơi này, có bọn họ, năng lực chúng ta tiêu hai tỉ nạn. Lý Phong sầu lo nhìn xem ngoài động, hắn lo lắng hơn đám kia nguyên thủy dã nhân. Lý ca, nếu như kia đám mọi tới, Lôi lão hổ mấy người cũng sẽ không vì chúng ta liều mạng. Du tiểu lệ nói rằng, bọn hắn vì mạng sống, nhất định sẽ liều mạng, chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Lý Phong rất lo lắng đám kia nguyên thủy dã nhân, những người kia quá hung tàn, rất tàn bạo. Huynh đệ a, chúng ta ăn xong đồ vật, chúng ta cùng đi đi săn a. Ba người trong động lúc nghỉ ngơi, Lôi lão hổ mời cùng đi đi săn. Bọn hắn không có đồ ăn, muốn tìm con mồi. Ân, tốt. Lý Phong đồng ý Lý ca. Vạn nhất đi săn lúc, bọn hắn bỗng nhiên động thủ làm sao xử lý? Nghĩ đến đi săn sau, có khả năng sẽ xảy ra giết chóc, Du tiểu lệ rất khẩn trương. Lâm Bình cũng rất lo lắng. Ta sẽ cẩn thận phòng bị, cũng có thể ứng đối bọn hắn. Lý Phong rất tự tin. Tự tin của hắn bắt nguồn từ thực lực. Ngươi phải chú ý an toàn, nếu như Lôi lão hổ bọn hắn động thủ, ngươi tuyệt đối đừng do dự, cũng không cần nhân từ nương tay. Lâm Bình sợ hai hắn thời điểm then chốt do dự. Ân, ta biết. Lý Phong sau khi gật đầu, mang theo hai nữ hướng động đi ra ngoài. Ha ha ha, huynh đệ, đa tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi. Chờ đánh tới con mồi sau, ta nhất định đem đồ ăn trả lại cho ngươi gấp bội. Lôi lão hổ ăn no hậu tâm tình rất tốt. Chúng ta xuất phát đi săn đi thôi. Lý Phong không muốn nghe cái này giả mù sa mưa cảm tạ. Rất giả dối, rất dối trá. Nếu như đánh tới con mồi làm sao chia? Lôi lão nhị vẻ mặt tâm trầm. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là chia 4-6, chúng ta 6, Lý Phong bọn hắn 4. Bạch Kiều muội nữ nhân chết bầm này thực có can đảm lớn, nàng thế mà muốn 64 chia. Ân, ta không có ý kiến. Lôi lão nhị cười. Hắn mỉm cười lúc biểu lộ rất tâm trầm. Ngươi không có ý kiến, lão tử ta có ý kiến, dựa vào cái gì các ngươi 6, chúng ta 4. Lý Phong tại chỗ cự tuyệt. Chia 5 năm sổ sách không có khả năng, 64 chia càng không khả năng. Họ Lý, chúng ta nhiều người, nhiều phân một phần là hẳn là. Lôi lão nhị vẻ mặt nộ khí. Các ngươi nhiều người liên quan ta cái rắm, trên tay của ta có đao, đi săn cần đao. Lý Phong nói rằng. Vậy ngươi muốn thế nào? Lôi lão nhị hỏi. Chúng ta 6, các ngươi 4. Ta thao, dựa vào cái gì a? Ngươi chớ quá mức, không phải chúng ta đánh ngươi. Bạch Tiêu muội nổi trận lôi đình. Ngươi mặt hàng này chỉ dám đánh Âu Dương Thu, ngươi dám động thủ với ta, ta cam đoan để ngươi chết sớm sớm đầu thai. Lý Phong nói lời thành thật. Bạch Tiêu Mội chỉ dám đối Âu Dương Thu động thủ, ngoại trừ phế vật kia bên ngoài, nàng ai cũng không dám đánh. Nhị đệ, đảo này bên trên con mồi rất nhiều, Lý Phong suy nghĩ nhiều phần một phần không sao cả, coi như là kết giao bằng hữu. Lôi lão hổ rất đại độ bằng lòng sau, đối nhị đệ nháy mắt ra dấu. Tốt ta, ta nghe ngươi. Lôi lão nhị không tình nguyện đáp ứng. Lý Phong huynh đệ, ta người này làm việc hào sảng, chưa từng tính toán chi ly. Lôi lão hổ tùy tiện vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị không có ý kiến. Chúng ta đi phía trước trong rừng rậm tìm kiếm con mồi a. Lý Phong nhường mấy người đi trước, hắn không muốn đem phía sau lưng lưu cho địch nhân. Huynh đệ, trong rừng rậm quá nguy hiểm, trong tay ngươi có đao, ngươi đi trước an toàn hơn. Lôi lão hổ muốn cho hắn đi trước. Lôi tổng, ngươi là muốn cho ta đi ở phía trước, thuận tiện từ phía sau lưng tập kích bất ngờ ta sao? Lý Phong hỏi. Lôi lão hổ rất xấu hổ, hắn không nghĩ tới, Lý Phong hỏi rất trực tiếp. Tiểu tử, ngươi đừng đem chúng ta nghĩ xấu như vậy, ta quang minh lỗi lạc, khinh thường tập kích bất ngờ người khác. Lôi lão nhị sắc mặt âm trầm. Hắn vừa rồi xác thực nghĩ tới, ở phía sau tập kích bất ngờ Lý Phong. Chương 58, đều muốn âm chết đối phương chương 58, đều muốn âm chết đối phương Lý Phong huynh đệ, ta thể với trời, nếu như ta muốn đánh lén ngươi, thiên lôi đánh xuống. Lôi lão hổ dựng thẳng lên ngón tay, chỉ hướng lên bầu trời thế lúc, đột nhiên chuyển đến một tiếng sét. Âm ầm cái này lăn cuộn lôi thanh, sấm sét giữa trời quang. Vạn dặm không mây bầu trời, thế mà xuất hiện tiếng sấm. Lôi lão hổ lúng túng. Tất cả mọi người rất xấu hổ. Bầu không khí trong nháy mắt có chút kiềm chế. Làm Lý Phong nhìn về phía hắn lúc, hắn cười cười xấu hổ, huynh đệ, đó là cái ngoài ý muốn. Lôi tổng, ta tin tưởng ngươi sẽ không tập kích bất ngờ ta, bởi vì Lý Phong cố ý muốn nói lại thôi. Bởi vì cái gì? Lôi lão hổ hỏi. Bởi vì trên đảo này có nguyên thủy dã nhân. Cái gì? Trên đảo này có nguyên thủy dã nhân. Lôi lão hổ kinh ngạc. Lôi lão nhị cũng giống nhau kinh ngạc. Bạch Tiêu Muội không có nói cho các ngươi biết sao? Chúng ta trước đó tại một mảnh rừng tùng bên trong, nhìn thấy qua nguyên thủy dã nhân hải cốt. Về sau, ta lại gặp phải dã nhân, kia dã nhân muốn giết chết chúng ta, nhưng bị chúng ta phản sát. Lý Phong chỉ nói gặp một cái dã nhân. Kỳ thật bọn hắn gặp ba cái. Hắn cố ý giấu giếm số lượng, không muốn bại lộ thực lực, không thể đem thực lực tiết lộ cho đối thủ. Ta thao, các ngươi thế mà gặp một cái dã nhân, người kia dáng dấp ra sao? Hắn lợi hại sao? Lôi lão hổ nửa tin nửa ngờ. Kia dã nhân rất lợi hại, ta cùng Lâm Bình hai người hợp lực, làm cạm bẫy đem hắn giết. Lý Phong làm bộ chưa tỉnh hồn. Lâm Bình hai người nghi hoặc. Các nàng rõ ràng gặp phải ba cái dã nhân, hơn nữa ba người đều bị Lý Phong trực tiếp giải quyết. Nhưng Lý Phong chỉ lộ ra gặp phải một cái. Huynh đệ, ta hoài nghi ngươi trong biên chế cố sự gạt ta. Lôi lão hổ không quá tin tưởng. Nếu như không tin, ngươi hỏi một chút Bạch Tiểu Muội, chúng ta trước đó có hay không gặp phải dã nhân hải cốt. Nghe được Lý Phong lời nói sau, Lôi lão hổ nhìn về phía Bạch Tiểu Muội. Lôi tổng, hắn không có nói láo, chúng ta trước đó tại một mảnh rừng tùng bên trong, xác thực gặp phải dã nhân hải cốt. Bạch Tiểu Muội chính miệng thừa nhận sau, Lôi lão hổ tin tưởng. Lôi tổng, trên đảo này có dã nhân, chúng ta không thể lẫn nhau tính toán, hẳn là muốn đoàn kết, không phải tất cả mọi người cho hết trứng. Lý Phong làm bộ muốn đoàn kết. Kỳ thật hắn biết rõ, Lôi lão hổ không có khả năng cùng bọn hắn đoàn kết, bởi vì nhân tính tư dục rất mạnh. Minh triều diệt vong lúc, Mãn Thanh đều nhập quan, triều đại Nam Minh mấy cái chính quyền còn chém giết lẫn nhau rất khốc liệt. Một chút triều đại Nam Minh chính quyền vì tiêu diệt đối thủ, thậm chí mời Mãn Thanh đến tiến đánh người một nhà. Ha ha ha, huynh đệ a, ngươi nói sớm đi, chúng ta vốn là nên đoàn kết. Coi như không có gia nhân, chúng ta cũng hẳn là đoàn kết nhất trí. Lôi lão hổ không hổ là khẩu Phật tâm xà, hắn bụng dạ cực sâu, rất có tâm cơ. Loại người này hỉ nộ vô hình, giỏi về ngụy trang. Song phương rối trá trò chuyện một lát sau, Lôi lão hổ mấy người chủ động đi tại phía trước, Lý Phong cùng hai người đi ở phía sau. Hai phe cánh cách xa nhau khoảng 10 mét, lẫn nhau đều tại đề phòng đối phương. Tiểu muội, các ngươi thật nhìn thấy qua dã nhân hải cốt? Lôi lão hổ mấy người đi ở phía trước sau, hắn hạ giọng hỏi thăm. Lôi tổng, chúng ta xác thực gặp qua dã nhân hải cốt, trên đảo này khả năng thật có dã nhân. Bạch Tiêu muội lần này không có nói láo, nàng ăn ngay nói thật. Hắc hắc, mẹ nó, không nghĩ tới ở trên đảo thật có dã nhân a. Lôi lão nhị sờ lên đầu trọc, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Nhị đệ, ngươi cười cái gì? Lôi lão hổ hỏi. Lôi lão nhị nói rằng, đời ta cái gì cô nàng đều chơi qua, nhưng còn không có chơi qua dã cô nàng, nếu quả thật có dã nhân, con mẹ nó chứ bắt nữ nhân tới chơi chơi. Nhị đệ, coi như ở trên đảo có dã nữ nhân, ngươi cũng tuyệt đối đừng làm loạn, đừng loạn chơi, cẩn thận vi khuẩn lây nhiễm. Lôi lão hổ sợ hắn trúng độc. Đại ca, ta đến lúc đó nhìn tình huống a, nếu như không thể, ta xem một chút cũng được. Lôi lão nhị không hổ là sát lang. Hắn đối lòng hiếu kỳ của nữ nhân rất nặng. Ai, nếu như ở trên đảo thật có dã nhân, chúng ta tạm thời không thể giết chết Lý Phong. Lôi lão hổ lo lắng gặp phải dã nhân. Hắn sợ hại dã nhân thành quần kết đội sau khi xuất hiện, đem bọn hắn giết. Phi, mẹ nó. Lôi lão nhị mắng rồi nói, coi như ở trên đảo có dã nhân, ta cũng muốn giết chết Lý Phong, không giết chết hắn, kia hai cái cô nàng cũng sẽ không ngủ với ta. Vì nữ nhân, hắn quyết tâm muốn giết chết Lý Phong. Nhị đệ, toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, trực tiếp giết chết Lý Phong thật là đáng tiếc. Chúng ta muốn lợi dụng hắn đối phó dã nhân, nhưng chúng ta thiếu một phần phong hiểm. Lôi lão hổ càng thông minh. Hắn nhị đệ liền chỉ biết chém chém giết giết. Thế nào lợi dụng? Lôi lão nhị hỏi. Chúng ta tìm một cơ hội, nghĩ biện pháp đem hắn trường đao đoạt lại, sau đó dùng Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ uy hiếp hắn, chờ dã nhân sau khi xuất hiện, nhường hắn đi liều mạng. Lôi lão hổ vẻ mặt cười xấu xa. Đại ca, vẫn là ngươi thông minh. Lôi lão nhị kính nể dựng thẳng lên một cái. Bởi vì đại ca ngươi đủ thông minh, cho nên ta có thể làm lão bản, ngươi chỉ có thể chém chém giết giết. Lôi lão hổ nói rằng. Hắc hắc, đại ca, về sau ta nghe ngươi, bất luận ngươi muốn làm sao đối phó Lý Phong, ta đều nghe theo sắp xếp của ngươi. Lôi lão nhị quyết định đối đại ca nói gì nghe nấy, bởi vì hắn trí thông minh kém xa đại ca. Ân, kế hoạch không thành công trước, chúng ta cùng Lý Phong duy trì mặt ngoài hòa khí, chờ kế hoạch sau khi thành công, lão tử ta muốn ở ngay trước mặt hắn, của hắn cô nàng. Lôi lão hổ tưởng tượng lấy hình ảnh kia. Lý Phong bất lực, trơ mắt nhìn xem hắn đùa bỡn Lâm Bình hai người. Hắn thích nhất loại này hình tượng, rất có cảm giác thành công. Lý ca, bọn hắn ở phía trước xì xào bàn tán, khẳng định là không có lòng tốt. Thấy mấy người đi ở phía trước châu đầu ghé thai, Du Tiểu Lệ lo lắng bọn hắn mưu đồ làm loạn. Mọi thứ đều tại dự liệu của ta cùng trong công chế, ngươi không cần lo lắng. Lý Phong đã tính trước. Ngươi vừa rồi cố ý lộ ra dã nhân tin tức, là vì để bọn hắn có kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ sao? Lâm Bình hỏi. Ân, đúng vậy. Lý Phong gật đầu. Lý ca, ngươi lấn lừa bọn họ chỉ gặp phải một cái dã nhân, là lo lắng bại lộ thực lực sao? Du Tiểu Lệ cũng không ngốc, nàng cũng rất thông minh. Ngươi tiểu nha đầu này không ngốc ca, ngươi rất thông minh đi. Lý Phong sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Người ta vốn là không ngốc nha, ta rất thông minh. Du Tiểu Lệ cười thật ngọt ngào mật. Huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ hành động rất khó tìm tới con mồi, không bằng chia ra tìm kiếm, chia làm mấy đám người tìm kiếm con mồi. Đám người đi vào rừng rậm sau, Lôi lão hổ đề nghị tách ra tìm kiếm con mồi. Đại ca, ngươi nói có đạo lý, ta đề nghị chia ba đội, chúng ta bốc thăm phân đội ngũ. Lôi lão nhị biểu thị đồng ý, nếu như chia làm ba đội, hai đội là hai người, cuối cùng một đội là ba người. Ừ, ta là sẽ không cùng Lý ca tách ra. Du Tiểu Lệ cự tuyệt bốc thăm phân đội. Ta cũng sẽ không rời đi Lý Phong. Lâm Bình cũng không đáp ứng. Hai vị mỹ nữ, các ngươi đây là không phục tùng tổ chức bên trên an bài à, chúng ta muốn tất cả hành động nghe chỉ huy. Lôi lão hổ hy vọng hai người phối hợp. Hắn muốn đem Lý Phong ba người chia rẽ mở. Ngươi cũng không phải lãnh đạo của chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Du Tiểu Lệ không phục lắm. Lôi tổng, ngươi nói có đạo lý, ta ủng hộ ngươi đề nghị. Hai nữ phản đối lúc, Lý Phong đống nhiên đồng ý gặp hắn đồng ý, hai nữ nghi hoặc, chẳng lẽ hắn không nhìn ra âm mưu của đối phương. Chương 59, dã nhân giấu chân chương 59, dã nhân giấu chân ha ha, Lý Phong huynh đệ, vẫn là ngươi rõ lý lẽ, hiểu được lấy đại cục làm trọng. Gặp hắn bằng lòng bốc thăm phân đội, Lôi lão hổ âm hiểm cười. Lôi lão nhị sờ lên đại quan đầu, hắn nghĩ đến cùng Lâm Bình, hoặc là cùng Du Tiểu Lệ tổ đội sau. Tìm rừng cây đem chính sự làm. Nếu như điểm ba đội, phía trước hai đội là hai người, đằng sau một đội là ba người người. Chúng ta vừa vặn có ba người, chúng ta cái này một đội cũng không cần điểm, bốn người các ngươi người chính mình nhìn xem xử lý a, ta liền không căng dự. Lý Phong trả lời rất thẳng thắn. Lôi lão hổ muốn đem bọn hắn tách ra, đây là nằm mơ. Ha ha ha, ta đồng ý Lý ca ý kiến. Du Tiểu Lệ vui vẻ biểu thị đồng ý, ta cũng đồng ý. Lâm Bình giơ tay đồng ý lúc, đầy đặn dáng người, theo giơ lên tay kéo động. Sóng lớn của trào, giang sơn lật út phá Lôi lão hổ thấy chảy nước miếng. Ban đầu ở trong thành thị lúc, hắn điên cuồng truy Lâm Bình, ái mộ đã lâu. Có thể nữ nhân này trướng mắt hắn, không muốn cùng hắn ngủ. Hắn về sau muốn dùng tiền đệ. Nhưng Lâm Bình không thiếu tiền, trướng mắt cái kia ít tiền. Lý Phong huynh đệ, chúng ta đều là người một nhà, yếu phục theo tổ chức căn bài, không thể làm cá nhân chủ nghĩa a. Lôi lão hổ nói đường hoàng lời nói. Đã có tổ chức, ai là lãnh đạo, ngươi là lãnh đạo của chúng ta sao? Lý Phong trực tiếp chất vấn hắn. Vậy chúng ta liền tuyển ra lãnh đạo a, tuyển người đi ra làm đội trưởng lãnh đạo đại gia. Bạch Tiêu Mội thừa cơ đề nghị muốn chọn đội trưởng. Ta đồng ý, đội trưởng nhân tuyển là ta đại ca. Lôi lão nhị cái thứ nhất đồng ý, ta cũng đồng ý nhường Lôi tổng làm đội trưởng, về sau tất cả mọi người muốn nghe theo hắn an bài. Âu Dương Thu biểu thị không có ý kiến, hắn muốn chọn Lôi lão hổ làm đội trưởng. Hắc hắc, Lý Phong huynh đệ, dựa theo quy củ cũ, thiểu số phục tùng đa số, ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến chứ? Lôi lão hổ hỏi. Nếu như dùng người số bỏ phiếu, bọn hắn nhiều một phiếu. Ta không tâm tình chơi loại này trò chơi nhàm chán, ngươi muốn làm đội trưởng ta không phản đối, nhưng ngươi đừng can thiệp ba người chúng ta. Hắn muốn làm trên đảo hoàng đế, Lý Phong cũng không quan trọng. Chỉ cần đừng can thiệp chính mình ba người là được. Lôi lão hổ rất thất vọng, hắn biết Lý Phong sẽ không đồng ý chuyện này không có đàm luận xong sau, mấy người tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Lý Phong đột nhiên phát hiện bên cạnh trong rừng có một đôi chân trần dấu chân. Chỗ kia bùn đất rất ẩm ướt, dễ dàng lưu lại dấu chân. Dấu chân này không có dày, chân trần. Lý Phong, ngươi nhìn cái gì? Lâm Bình hỏi. Nơi đó có dấu chân. Lý Phong chỉ trên bùn đất dấu chân. Thật đúng là dấu chân. Nhìn thấy dấu chân kia sau, Lâm Bình nhíu mày. Nơi này làm sao lại lưu lại dấu chân? Chẳng lẽ có người sống sót đi qua nơi này, cho nên lưu lại dấu chân? Du Tiểu Lệ hỏi. Dấu chân này không có dày, khẳng định là dã nhân lưu lại. Lý Phong nhắc nhở sau, Du Tiểu Lệ cũng phát hiện, dấu chân này không có dày. Những cái kia dã nhân không xỏ dày. Không có nghĩ tới đây có dã người hoạt động dấu chân, vạn nhất gặp nhau, chúng ta rất nguy hiểm. Nghĩ đến những cái kia dã nhân rất hung tàn thô bạo, rất dã man, Lâm Bình có chút sợ hãi. Lý ca, chúng ta chuyển di địa phương a, ta cảm giác sơn động doanh địa không an toàn. Du Tiểu Lệ muốn một lần nữa di chuyển địa phương. Toàn bộ hòn đảo bên trên đều có dã người hoạt động dấu chân, chúng ta chuyển ở đâu cũng không an toàn. Lý Phong cũng nghĩ qua đổi chỗ ở lại. Có thể toàn bộ hòn đảo bên trên đều có dã người hoạt động dấu chân, mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào đều gặp nguy hiểm. Dầm dầm ba người lo lắng, trong rừng đống nhiên nổi lên một trận gió. Từng mảnh khô héo lá cây theo gió nhẹ rơi xuống. Cái này gió thổi tới lúc, Lâm Bình hai người cảm giác lạnh cả người. Các nàng hai tay ôm ở trước ngực, dùng mình một cái. Lý Phong cũng có chút sầu lo. Dã nhân nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, Lôi lão hổ những người kia còn luôn muốn nội đấu. Lý Phong huynh đệ, các ngươi phát hiện gì rồi? Thấy ba người ở phía sau xì xào bàn tán, Lôi lão hổ hiếu kỳ quay đầu hỏi thăm. Không có gì, chúng ta đang thương lượng tìm kiếm con mồi sự tình. Chớ trì hoãn thời gian, nhanh tiếp tục tiến lên a, hôm nay nhất định phải tìm tới con mồi, không phải không có đồ ăn, ban đêm sẽ đói bụng. Lôi lão hổ lo lắng hôm nay sẽ thất bại. Mấy người tiếp tục tiến lên lúc, Lý Phong phát hiện xung quanh bùn đất có dấu hiệu bung lỏng. Mặt đất còn có rất nhiều lỗ nhỏ. Đây là lợn rừng ủi qua vết tích. Cây bên này hẳn là có lợn rừng. Lý Phong nói rằng, "Cắt, ngươi cho là mình là thần tiên a, ngươi nói có là có sao?" Bạch Kiêu mọi mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Đừng đánh đoạn Lý Phong huynh đệ lời nói, nhường hắn nói tiếp đi." Lôi lão hổ nói rằng, "A Bạch Kiêu mọi bất mãn ngậm miệng. Lý Phong huynh đệ, ngươi vì cái gì khẳng định cây bên này có lợn rừng?" Lôi lão hổ không có trong rừng rậm sinh tồn qua, không hiểu giã ngoại tri thức. Lý Phong chỉ mặt đất những cái kia hố, những này thổ là mới lật, đây là lợn rừng ủi qua vết tích, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phụ cận hẳn là có lợn rừng. "Mẹ nó, quá tốt rồi, nếu như đánh tới lợn rừng, lao tử đêm nay thêm đồ ăn, theo dõi muốn lưu cho ta." Lôi lão nhị vỗ vỗ sáng trưng đầu trọc. "Lôi nhị ca, ngươi đến lúc đó phân điểm cho ta, ta cũng nghi bồi bổ thân thể." Âu Dương Thu cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu. "Ta nhổ vào, ngươi cái này quỷ nghèo, ngươi cái này độc thân cậu, Lôi nhị ca ăn vật kia có nữ nhân, con mẹ nó ngươi có nữ nhân sao? Ngươi ăn vật kia có cái gì dùng a?" Bạch Tiêu muội đối với hắn chửi ầm lên, các loại niệm ai. Âu Dương Thu bị mắng đầy bụi đất. Hắn xác thực không có nữ nhân. Bạch Tiêu muội là Lôi tổng hai huynh đệ bạn gái, nhưng hắn là độc thân cậu. "Lý Phong huynh đệ, ngươi xác định có lợn rừng sao?" Lôi lão hổ hỏi. "Đây đúng là lợn rừng vừa giấu vết lưu lại, nhưng xuất sinh kia cũng có khả năng đi xa. Lý Phong xác định có lợn rừng đi qua nơi này. Hắn lo lắng kia lợn rừng bị nguyên thủy dã nhân đánh chết. Nếu như lợn rừng còn tại, tình huống càng hỏng bét. Bởi vì lợn rừng nếu như không có bị dã nhân bắt, chứng minh những cái kia dã nhân không phải đi ra săn thú, mà là đi ra ngoài tìm đồng bạn. Đã có lợn rừng hoạt động dấu hiệu, vậy chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm a." Lôi lão hổ liếm môi một cái, nghĩ đến thơm ngào ngạt thịt heo rừng, hắn thèm ăn chảy nước miếng. Mấy người tiếp tục tìm kiếm lúc, tại phía trước một mảnh trong rừng, phát hiện lợn rừng động tĩnh. Hống 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 một đầu đen nhánh lớn lợn rừng, dưới tảng cây mải cỏ lấy thân thể. Cây đại thụ kia bị nó lề mề đến lay động. Cái này lợn rừng so trước đó đầu kia càng lớn, đoán chừng có nặng 400-500 cân. Một đôi nhọn răng nanh, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. "Quá tốt rồi, quả nhiên có lợn rừng." Phát hiện đầu kia lợn rừng, tại mấy chục mét bên ngoài cỏ phía sau cây, Lôi lão nhị cùng Âu Dương Thu muốn xông qua đánh giết lợn rừng. "Chờ một chút, không nên vọng động." Lý Phong tranh thủ thời gian ngăn cản. "Ngoa tạo, ngươi tính là cái gì a? Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi?" Lôi lão nhị rất bất mãn. "Ngươi thật là một cái náo tàn nhi." Lý Phong trực tiếp về đối hắn. "Tiểu tử, ngươi lại dám nhục nhã ta, có tin ta hay không giết chết ngươi nhà?" Lôi lão nhị uy hiếp hắn. "Nếu như ngươi muốn chết liền động thủ thử một chút." Lý Phong cùng hắn hai mắt nhìn nhau. "Đi săn trọng yếu nhất, các ngươi thiếu nói bài lời a." Lôi lão hổ nhường nhị đệ ngậm miệng sau, hỏi thăm Lý Phong, "Tại sao phải chờ một chút? Cái này lợn rừng tại mấy chục mét bên ngoài, nếu như chúng ta tiến lên, nó khẳng định sẽ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi." Lý Phong không dám tùy tiện tiến lên, khoảng cách quá xa. Lợn rừng bị kinh sợ sau, khẳng định biết bay chạy trốn mệnh. "Ngươi nói xác thực có đạo lý, ngươi muốn làm sao xử lý? Chúng ta nghe ngươi." Lôi lão hổ muốn nghe xem ý kiến của hắn. "Chúng ta trước quan sát địa hình, sau đó chia ra hành động." Lý Phong chuẩn bị trước quan sát địa hình trung quanh, về sau lại đuổi bắt lợn rừng. Hắn muốn sớm bố trí, không thể xảy ra bất trắc. "Ha ha, huynh đệ, vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi." Lôi lão hổ không có săn thú kinh nghiệm, hắn nghe theo Lý Phong an bài. Chương 60, săn bắn lợn rừng chương 60, săn bắn lợn rừng. Lý Phong quan sát địa hình bốn phía. Phía trước là một vùng thung lũng, sơn cốc kia không lớn, như là cái kìm hình dạng. Bên trong hẹp, hai bên rộng, cái này hẻm núi chỗ sâu là tuyệt bích. Chỉ cần đem lợn rừng đuổi vào cốc bên trong, đầu này lợn chết liền chạy không được. Tại sắp xếp của hắn bố trí, Lôi lão hổ mấy người phân biệt canh giữ ở hai bên trái phải trong rừng. Cái này hai huynh đệ một đội, Bạch Tiêu Mội cùng Âu Dương Thu một đội. Hắn cùng Lâm Bình Du tiểu lệ phụ trách đuổi theo. "Mẹ nó, tiểu tử kia lại dám ra lệnh cho ta, ta Lôi lão nhị đã lớn như vậy, còn không người dám ra lệnh cho ta." Lôi lão nhị mai phục tại bên trái trong rừng giẫm lúc, mắng rồi không phục lắm. Xem thường hắn Lý Phong, cảm giác bị chỉ huy an bài là nhục nhã. "Nhị đệ, tiểu tử kia kinh nghiệm so với chúng ta phong phú, vì đầu lợn rừng, chúng ta tạm thời nghe hắn." Lôi lão hổ trấn an nhị đệ. "Đại ca, không bằng thừa dịp truy lợn rừng lúc, chúng ta tìm cơ hội bắt hắn cho làm." Lôi lão nhị dựng lên cắt cổ động tác. Hắn muốn nhân cơ hội giết chết Lý Phong. Lý Phong bất tử, hắn không chiếm được kia hai cái mỹ nhân. Chúng ta việc cấp bách là đánh tới con mồi, hơn nữa còn có dã nhân, tạm thời không thể cùng Lý Phong sống mái với nhau. Lôi lão hổ lắc đầu cự tuyệt. "Không giết chết hắn, ta thế nào ngủ hai nữ nhân kia, ta không có nữ nhân ăn không vô đồ vật." Lôi lão nhị trong lòng ngứa một chút, hắn không gái không vui, không có nữ nhân, hắn không thấy ngon miệng ăn cái gì. "Bạch Tiêu muội không phải nữ nhân sao? Chỉ cần ngươi muốn chơi, nàng tùy thời phối hợp ngươi." Lôi lão hổ nói rằng. "Ta nhổ vào, ngươi đừng để cập kia đồ chết tiệt, kia gái điếm túi ít ra đi tìm mười mấy cái nam nhân, nếu không phải ở trên đảo không có nữ nhân, ta đều khinh thường đụng nàng một chút." Nhắc lên Bạch Kiều muội, Lôi lão nhị mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chán ghét. Kia gái điếm túi còn cả ngày trang đơn thuần, thường xuyên không muốn nũng nịu. Hắn ngẫm lại đều buồn nôn. "Bạch Kiều muội mặc dù không phải món hàng tốt, nhưng dù sao cũng so không có tốt, ngươi chưa sử dụng à?" Lôi lão hổ cũng rất ghét bỏ nữ nhân này. Có thể không có cách nào, tạm thời không có lựa chọn khác. Kia 38 cùng Lâm Bình Du tiểu lệ không so được, ai, ta chỉ muốn hai nữ nhân kia. Lôi lão nhị thời điểm đều muốn giết chết Lý Phong. "Trước nhịn một chút à, chờ đi săn kết thúc sau, tìm một cơ hội lấy đi hắn trường nào, khống chế hắn sau, hai nữ nhân kia chính là chúng ta. Nghĩ đến Lâm Bình kia đầy đặn dáng người sau, Lôi lão hổ nhiệt huyết sôi trào. Hắn ngay cả động tác cùng thủ đoạn đều nghĩ kỹ, còn kém không có cơ hội thực hiện. Ha ha, đại ca, ta nghe ngươi an bài, nhưng chuyện này phải nhanh một chút, ta một ngày cũng không muốn chờ. Từ khi nhìn thấy Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ sau, Lôi lão nhị lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phải đợi quá lâu. Lôi lão hổ cũng nghĩ sớm hành động, sớm một chút đem hai nữ nhân kia đem tới tay. Hai người thương lượng như thế nào đối phó Lý Phong lúc. Mặt khác một bên trong rừng rậm, Âu Dương Thu cùng Bạch Tiểu Bội ngồi chờ tại trong rừng cây. Bạch Tiểu Thư, ngươi mệt không? Ngươi nóng không nóng? Âu Dương Thu quan tâm hỏi thăm. Mệt mỏi mẹ nó cầu à, ngươi tờ mờ, con mụ nó, một cái ngày bước, ngươi có tư cách gì quan tâm ta, ngươi là muốn tìm cơ hội lấy lòng ta, muốn ngủ ta sao? Bạch Tiểu Bội mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nàng xem thường cái này bị nẻo. Bạch Tiểu Thư, ngươi đừng tức giận, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Âu Dương Thu kiên nhẫn giải thích. Ngoa tạo, ngươi quan tâm sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn, ngươi thứ quỷ nghèo này quan tâm rất giá rẻ, làm phiền ngươi đừng buồn nôn ta. Ngươi cũng đừng hòng tìm cơ hội lấy lòng ta, ta là ngươi vĩnh viễn không có được nữ nhân. Ta thả rằng cho chó, cũng sẽ không cho ngươi. Bạch Tiểu Muội rất tranh chua, cũng rất nhục nhã người. Nàng thế mà đem Âu Dương Thu cùng chó so sánh. Gặp nàng nhục nhã chính mình, Âu Dương Thu âm thầm thề, chờ sau này rời đi hòn đảo, muốn đi theo Lôi lão hổ hai huynh đệ lăn lộn. Hắn muốn kiếm ra người giảm đến. Thấy Âu Dương Thu trầm mặc, Bạch Tiểu Muội nhìn ra hắn tâm tư. Nàng trong nháy mắt cảm thấy nam nhân này rất ngu xuẩn, tùy tiện tin tưởng người khác vẽ bánh nướng, quả thực là ngớ ngẩn, náo tàn nhi. Lôi lão hổ mấy người tiềm phục tại trong rừng lúc, Lý Phong mang theo hai nữ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần lợn rừng. Bọn hắn muốn đem lợn rừng đuổi theo tới dự định địa phương. Lý ca, Âu Dương Thu thế nào đần như vậy à? Hắn thế mà tin tưởng người khác vẽ bánh nướng, hơn nữa còn đối Bạch Tiểu Muội đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nghĩ đến nam nhân kia rất bất ức, Du Tiểu Lệ cũng xem thường hắn. Hắn có lẽ là sợ nghèo à? Lý Phong nói rằng, nam nhân có thể nghèo, nhưng không thể không có chí khí. Du Tiểu Lệ xem thường cái kia đức hạnh. Tiểu Lệ, chúng ta quản tốt chính mình là được rồi, đừng để ý tới hắn người. Lâm Bình không muốn thảo luận Âu Dương Thu. Tên kia chết sống cùng các nàng không quan hệ. Hống 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 ba người tiếp cận, lợn rừng còn tại dùng phần lưng mài cọ lấy lại thụ. Gốc cây kia bị nó lề mề đến lay động sau, từng mảnh lá cây bồng bềnh rơi xuống. Lý ca, cái này lợn rừng vì cái gì một mực cọ cây? Du Tiểu Lệ hỏi. Vì da heo càng rắn chắc, Lý Phong đối hai người giải thích cái này nguyên nhân trong đó. Lợn rừng trường kỳ dùng làn da cùng cây cối ma sát, đại lượng cây cối dầu trơn có thể khiến cho nó làn da càng thô ráp, càng có lợi hơn tại dã ngoại sinh tồn. Đầu kia lợn rừng cảm nhận được động tĩnh sau, đột nhiên đình chỉ cọ cây, dựng thẳng lên hai cái lỗ tai, chú ý cẩn thận quan sát bốn phía. Ta muốn đuổi theo heo rừng, các ngươi chú ý đuổi theo. Lý Phong chuẩn bị hành động. Tốt. Hai người cũng chuẩn bị kỹ càng. Lợn rừng phát giác được nguy cơ lúc, Lý Phong ba người bỏ ra. Giống thấy ba người lao ra sau, lợn rừng co càng liền chạy. Xuất sinh này tốc độ chạy trốn thật nhanh. Mau đuổi theo. Lý Phong cuống quýt đuổi theo sau, Lâm Bình hai người theo sát phía sau. Du Tiểu Lệ dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, có thể chạy cũng rất nhanh. Cái này tiểu mỹ nhân sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thân thể nhỏ bé giống phát điện dường như, chạy đặc biệt nhanh. Ba người theo đuổi không bỏ sau, lợn rừng muốn chạy trốn tiến bên trái trong rừng rậm. Lợn chết, người chạy không được. Lôi lão hổ hai huynh đệ cầm gậy gỗ, âm thanh to như lôi lao ra. Lợn rừng bị kinh sợ sau, y đổ theo bên phải chạy trốn. Âu Dương Thu hai người cũng theo trong rừng lao ra. Hống 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 đông nhiên gặp phải vài cái nhân loại sau, lợn rừng chấn kinh phát cuồng, hướng phía trước chạy tới. Nhưng phía trước là miệng sơn cốc, hai mặt là vách núi, điểm cuối cùng bị sơn mạch ngăn cản. Lợn rừng chạy trở ra, cơ bản rất khó chạy ra mấy người đuổi bắt. Ha ha ha, cái này lợn chết chạy tiến bảo. Thấy kế hoạch thành công, Bạch Kiều Muội kích động cười to. Lý Phong bảy người theo đuổi không bỏ. Bọn hắn thanh thế to lớn, đem lợn rừng dọa đến thét lên không thôi. Cái này lợn rừng chạy lên sơn cốc bên trong, phát hiện là tử lộ sau, phát cuồng quay đầu xong, bén nhọn răng nanh đối với mấy người vọt tới. Hắn muốn cùng mấy người cá chết lưới rách. À, hoàng bét, lợn rừng bị buộc lên tuyệt lộ, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, nó muốn công kích chúng ta. Thấy lợn rừng muốn xông lại, Bạch Kiều Muội giật nảy mình. Hắn răng nanh rất sắc bén, chúng ta phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị nó đụng bị thương. Âu Dương Thu cuốn quýt nhắc nhở đám người. Người cái này ngu xuẩn, nhanh đứng tại phía trước ta, giúp ta ngăn trở lợn rừng. Bạch Tiêu Muội mệnh lệnh hắn đứng ở phía trước. Ta sợ hãi bị đâm đả thương. Tiến lợn rừng hình thể dũng mãnh, răng nanh bén nhọn, Âu Dương Thu có chút sợ hãi. Ngoa tào, người cái này nghèo bức, ngươi còn sống là người nghèo, chết là quỷ nghèo, ngươi làm gì tham sống sợ chết? Bạch Tiêu Muội đem hắn đẩy lên phía trước, nhường hắn làm bia đỡ đạn. Giống lợn rừng hai mắt đỏ như máu, bốn vó như bay xông lại. Hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, muốn công kích mấy người. Cẩn thận một chút, nhanh đứng tại đằng sau ta. Lý Phong cấp tốc bảo hộ hai nữ, hại sợ các nàng thụ thương. Chương 61, đàn sói vây cốc chương 61, đàn sói vây cốc lợn rừng mạnh mẽ đâm tới, phát cuồng bọn tới lúc. Lôi lão nhị muốn đối Lý Phong động thủ, muốn đem hắn đẩy qua, bị lợn rừng răng nanh đâm chết. Hắn đang muốn động thủ lúc, đột nhiên phát hiện Lý Phong ánh mắt rất băng lãnh. Ngươi tốt nhất đừng động, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý Phong lạnh giọng cảnh cáo. Tiểu tử, ngươi oan uổng ta mới vừa rồi là nghĩ đến như thế nào giết chết lợn rừng. Lôi lão nhị nói láo nói. Mau ra tay. Lợn rừng xông lại lúc, Lý Phong nhường Lôi lão hổ ba người mau ra tay. Ba người cầm lấy sớm chuẩn bị tốt dây leo, xem như dây thừng, vượt ngăn khuất lợn rừng phía trước. Lợn rừng như là chạy vội chiến mã, chân trước bị ngăn trở sau, kém chút một cái bổ nhào quẳng xuống đất. Nhưng xuất sinh này không có té ngã trên đất. Chiến mã thân hình cao lớn, dễ dàng mất đi trọng tâm. Lợn rừng bốn móng heo ngắn nhỏ, cho dù bị ngăn trở, cũng rất khó ngã xuống. Nhận dây leo ảnh hưởng sau, cái này lợn chết liều mạng xông về phía trước. Nó lực lượng cường đại, kém chút đem Lôi lão hổ ba người kéo ngã xuống đất. A, Lý Phong huynh đệ, mau ra tay a, chúng ta mau đỡ không được. Lôi lão hổ tao nộ kéo lực sau, đầu gối quỳ trên mặt đất. Lôi lão nhị cùng Âu Dương Thu cũng thiếu chút ngã xuống đất. Xuất sinh, chết đi. Lý Phong cầm lấy trường đao tiến lên sau, đối với heo cổ thọc một đao. Giống cái này lợn rừng máu chảy ồ ạt, ngã xuống đất hậu thân thể có quắp. Cái này nặng 400-500 cân đại gia hỏa rất khó đối phó. Bất quá bọn hắn nhiều người, cuối cùng giải quyết cái này lợn rừng. A, quá tốt rồi, lợn rừng bị đánh ngã, chúng ta có thịt heo an. Thấy lợn rừng được giải quyết sau, Du Tiểu Lệ rất vui vẻ. Lâm Bình cũng lộ ra nụ cười sảng lạn. Hừ, chúng ta xuất lực nhiều nhất, chúng ta hẳn là điểm 7 thành, Lý Phong bọn hắn chỉ có thể điểm 3 thành. Đi săn sau khi thành công, Bạch Kiều muội đổi ý, nàng muốn một lần nữa phân phối. Ngươi là còn chưa tỉnh ngủ a? Lý Phong cảm thấy nàng tại hồ ngôn loạn ngữ. Trước đó nói xong 64 điểm, chúng ta 6, các ngươi 4, ngươi dựa vào cái gì đổi ý? Du Tiểu Lệ hỏi. Đã nói xong quy củ, ai cũng không thể biến. Lâm Bình làm một bước cũng không lường. Dựa vào cái gì các ngươi nhiều chúng ta thiếu? Bạch Kiều muội không phục lắm. Âu Dương Thu cũng không phục nói, ta muốn nói câu công đạo, chúng ta nhiều người, hẳn là đa phần điểm, các ngươi ít người, thiếu phân điểm cũng không sao cả. Các ngươi nhiều người liên quan ta cái rắm, cái này lợn rừng là Lý Ca phát hiện, cho lợn rừng một đao cũng là Lý Ca, các ngươi nhặt được tiện nghi còn không biết rừng. Du Tiểu Lệ tại chỗ về đối hắn. Hy vọng ngươi nói chuyện khách khí một chút. Âu Dương Thu thế mà nổi giận. Ôi bi, thật không nghĩ tới à, thì ra ngươi cũng có tính tình, ta còn tưởng rằng ngươi không còn cách nào khác đâu. Du Tiểu Lệ lườm hắn. Ngươi tốt nhất đừng đắc tội ta, không phải đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Thu tại Bạch Tiểu mỗi nơi đó bị ủy khuất, muốn đem nộ khí rơi tại Du Tiểu Lệ trên thân. Ta nói với ngươi đã rất khách khí, ta ít ra không có mắng ngươi là ngu xuẩn, không có mắng ngươi là quỷ nghèo, cũng không động thủ đánh ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền đối với người khác nổi giận, bắt ta xuất khí có gì tài ba? Du Tiểu Lệ nói rằng. Âu Dương Thu, ngươi đừng nghĩ tại chúng ta nơi này soát tồn tại cảm, ta không phải nuông chiều ngươi. Lý Phong cảnh cáo hắn thành thật một chút. Cái này phân phối xác thực không hợp lý, ta yêu cầu một lần nữa điểm, ít ra chia 5 năm. Lôi lão nhị cũng đưa ra kháng nghị. Chia 5 năm là không thể nào, ngươi liền dẹp ý niệm này a. Lý Phong từ chối. Mời cho ta cái lý do. Lôi lão nhị cần lý do cự tuyệt. Chúng ta sự tình trước tiên nói rõ phân phối, cái này lợn rừng là ta phát hiện, cũng là ta giết chết, các ngươi không có đao cụ, cái này lợn rừng cần ta trường đao xử lý, ta những lý do này đủ đầy đủ a. Lý Phong nói ra tam đại lý do. Lôi lão nhị muốn nổi giận lúc, Lôi lão hổ nói khẽ với hắn nói rằng, nhị đệ, ngươi đừng nóng giận, coi như hắn muốn 82 phần, hoặc là 91 phần, ta cũng không ý kiến. Đại ca, ta biết ngươi đa mưu túc trí, nhưng ngươi khắp nơi yếu thế, ta nhịn không được khẩu khí này. Lôi lão nhị không bị qua bị khuất, nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ cần chúng ta tìm cơ hội cầm xuống Lý Phong, đừng nói thì theo rừng, hai nữ nhân kia cũng là chúng ta, làm gì tranh đến mặt đỏ bột tử thô. Nghe đại ca lời nói sau, Lôi lão nhị bình thường trở lại. Đại ca nói có đạo lý, chỉ cần đem Lý Phong thành công cầm xuống, làm đầu lợn rừng đều là bọn hắn, kia hai cái mỹ nhân cũng là bọn hắn. Lý Phong, hai huynh đệ chúng ta giữ lời nói, đã trước đó nói xong phân phối sự tình, vậy thì theo quy củ xử lý a. Lôi lão nhị biết đại ca dụng ý về sau, không quan tâm vấn đề phân phối. Ân, theo quy củ xử lý là được, bốn người các ngươi người đem đầu này lợn rừng nhấc trở về đi. Lý Phong để bọn hắn tìm đến dây leo cùng gậy gỗ, đem lợn rừng nhấc trở về. Đầu này lợn rừng có nặng 400-500 cân, cần mấy người hợp lực. Ta thao, ta là nữ nhân à, dựa vào cái gì để cho ta nhấc lợn rừng, chính ngươi sẽ không nhấc sao? Bạch Tiêu Muội gấp đến độ nhảy dựng lên. Ngươi là nữ nhân liên quan ta cái rắm, ai bảo ngươi đầu thai là nữ nhân? Lý Phong không có xem nàng như nữ nhân nhìn. Huynh đệ, Tiêu Muội là nữ nhân, nếu để cho nàng cùng một chỗ nhấc lợn rừng, mặt của chúng ta hương cái nào thả, cho nên làm phiền ngươi vất vả vất vả, chúng ta mấy cái đại nam nhân đem lợn rừng nhấc trở về đi. Lôi lão hổ đưa ra cái này thỉnh cầu, không phải là vì thay Bạch Kiều Muội cân nhắc, coi như nữ nhân này mệt chết rồi, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn là muốn tiêu hao Lý Phong thể lực, muốn cho ta hỗ trợ nhấc lợn rừng có thể, nhưng trở lại doanh địa sau, đao của chúng ta cố cùng nổi sắt không cho bên ngoài mượn. Nghe được Lý Phong nói lên điều kiện sau, Lôi lão hổ có chút khó khăn, còn có chúng ta Hỏa Nguyên cũng không ngoài mượn. Du Tiểu Lệ lại bổ sung một câu, xoát Lôi lão hổ mặt trong nháy mắt đen. Nếu như không có đao cụ, không có nồi sắt, không có lửa, bọn hắn chỉ có thể sinh gặm thịt heo rừng. Trước đó không có gặp phải Lý Phong lúc, bọn hắn đói đến ăn thịt sống. Lôi lão hổ mấy người sẽ không đánh lửa. Ta thao, các ngươi cái này không phải cố ý khó xử người sao? Lôi lão nhị rất khó chịu. Những vật kia là ta muốn mượn liền mượn, không muốn bên ngoài có mượn hay không. Lý Phong trả lời rất thẳng thắn. Hắn đổ vật hắn làm chủ. Đại ca, tiểu tử này quá mức, ta nhịn không được, giết hắn a. Lôi lão nhị mắt lộ ra hung quang, hắn muốn động thủ. Tạm thời còn không phải lúc, trước nhịn một chút ta. Lôi lão hổ cố nén nộ khí, hắn muốn tìm tới thích hợp thời cơ sau, lại đối Lý Phong động thủ. Thời cơ không thành thủ, hắn sẽ không dễ dàng hành động, miễn cho đánh cỏ động rắn. Lôi tổng, ta là nữ nhân a, ta không thể làm trọng lực sống. Bạch Tiêu muội không phục lắm. Tính toán, ngươi thiếu nói vài lời a, vất vả chút không sao cả, ngược lại cũng không chết được. Lôi lão hổ không muốn nghe nàng phàn nàn. Hừ, đáng chết Lý Phong, ta sớm tối muốn giết chết ngươi, còn có Lâm Bình kia 38 cùng tiểu lệ, ta sớm muộn cũng muốn làm chết các ngươi. Bạch Kiều Muội nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập hận ý nàng đối Lý Phong ba người hận thấu xương. Ngao mấy người chuẩn bị đem lợn rừng nhấc trở về lúc, ngoài sơn cốc đông nhiên chuyển đến tiếng sói chu. A, lang a, sói đến đấy. Nghe được tiếng sói chu sau, Bạch Kiều Muội dọa đến xoay quanh. Một đám lang đông nhiên xuất hiện tại ngoài sơn cốc. Đàn sói tới. Lý ca, đàn sói. Nhìn thấy kia mười mấy thất lang sau, Du Tiểu Lệ hai người giật nảy mình. Đây cũng là trước đó sói xám đàn sói. Cẩn thận một chút, nhanh đứng tại ta đằng sau. Lý Phong cuống quýt bảo hộ lấy hai nữ. Đàn sói số lượng nhiều lắm. Bọn hắn lần này gặp phải nguy hiểm.